Chương 348, Phong Thái Tử, Tuyệt Tú, 1, chương 348, Phong Thái Tử, Tuyệt Tú, 1, đến ngày thứ 2, Giả Tông nhớ ra một kiện chính sự tới. Giả Tông trực tiếp sắc phong trưởng tử Giả Thương làm thái tử, phong Khấu đại học sĩ làm thái tử thái phó, Lâm Như Hải làm thái tử thái sư. Khấu đại học sĩ cùng Lâm Như Hải, bây giờ có thể nói là địa vị cực cao, hồng cực nhất thời. Giả Tông phong hai người này chia ra gánh nhiệm kỳ thái tử thái phó cùng thái tử thái sư, vậy đủ thấy Giả Tông đối với thái tử coi trọng. Phong Giả Vi là tím vi công chúa, Phong Giả Tiêu là tương vương, không biết quan. Phong Giả Tuân là thủ vương, không biết quan. Phong Giả Thiên là An Lạc công chúa. Lâm Đại Ngọc biết được việc này sau đó, trong lòng cũng không khỏi sinh lòng hoan hỉ. Mặc dù Lâm Đại Ngọc tính tình không màng danh lợi, nhưng mà chung quy việc quan hệ thân tử. Nàng thân là hoàng hậu, nhi tử lại là trưởng tử, trời sinh chính là thái tử có lợi nhất người cạnh tranh. Bất quá, thái tử chi tranh, lại nơi nào có dễ dàng như thế sự việc. Mà bây giờ, hoàng thượng cuối cùng đem Thương Nhi phong làm thái tử, Lâm Đại Ngọc treo lấy một trái tim, vậy cuối cùng qua loa để xuống. Đương nhiên, dù là được phong làm thái tử, vậy cũng không có nghĩa là Giả Thương có thể gối cao không lo địa thuận lợi kế thừa hoàng vị. Các triều đại đổi thay, thái tử có thể thắng lợi đăng cơ làm đế giả, ước chừng cũng liền chừng 6 thành tỷ lệ. Còn lại 4 thành đều chết oan chết uổng. Mà thái tử vốn là muốn ở tại Đông cung. Chẳng qua vì Giả Thương tuổi tác còn nhỏ, bây giờ còn bị Lâm Đại Ngọc nuôi tại bên người. Bây giờ Giả Thương thành làm thái tử sau đó, Lâm Đại Ngọc đối hắn quan thúc, ngược lại là càng phát ra khắc nghiệt lên. Lại nói thối triều sau đó, Giả Tông rất nhanh xử lý xong chính vụ, trực tiếp từ trước đến nay đến Khôn Ninh cung. Theo làm hoàng thượng thời gian phát triển, Giả Tông vậy càng phát ra tùy ý, bây giờ hắn đi các cung điện sẽ không cần một đám người tiền hô hậu ủng, thậm chí cũng không cần nội vệ đi theo. Thứ nhất, hoàng cung thủ vệ nghiêm, liền là có người nghị thư vương giết giá cũng không dễ dàng đi vào. Thứ hai, Giả Tông mặc dù cầm cố hoàng thượng, nhưng mà võ nghệ nhưng cũng không có gắt lại. Bây giờ hắn vẫn đang mỗi ngày chuyên cần không ngã, cơ bản tất cả kỹ nghệ đều đã đạt đến viên mãn đầy kinh nghiệm cảnh giới. Bây giờ Giả Tông khó mà nói võ nghệ vô địch thiên hạ, nhưng thiên hạ này ở giữa muốn tìm ra một võ nghệ còn cao hơn hắn mạnh người, sợ cũng không dễ dàng. Bởi vậy, bây giờ Giả Tông đi ra ngoài, có đôi khi chỉ đem nhìn một hai cái tiểu thái giám, có đôi khi thậm chí một người cũng không mang theo, càng phát ra tùy ý bước vào Khôn Ninh cung, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Vào trong nội viện, những cung nữ kia thấy vậy Giả Tông đang muốn hành lễ, lại bị Giả Tông khoát khoát tay chế dừng. Đến ngoài điện, Giả Tông lại là nhìn thấy Giả Thương chính đáng thương đứng bên ngoài. Giả Tông thấy vậy, liền không nhịn được cười. Tiểu gia hỏa này mười phần bướng bỉnh, sợ lại không biết bởi vì chuyện gì nhận lấy trừng phạt, bị phạt ở bên ngoài phạt đứng đấy. Giả Tông nhịn không được đi tới hỏi, "Bình An, ngươi lại bởi vì chuyện gì gây ngươi mẫu hậu tức giận?" Giả Thương ngẩng đầu nhìn đến Giả Tông, lập tức hưng phấn mà hô, "Phụ hoàng cứu ta, ngươi nhanh đi giúp ta cho mẫu hậu cầu tình, nhường mẫu hậu đừng lại phạt ta." Nói đến, trong hậu cung cũng không chỉ Lâm Đại Ngọc vị hoàng hậu này nghiêm khắc, cái khác phi tử giáo dục con cái cũng đều mười phần nghiêm khắc. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở Giả Tông cái hoàng thượng này đối tử nữ mười phần cưng chiều, thậm chí cưng chiều đến nhường chúng nữ cũng nhìn không được tình trạng. Đây giả mẫu cái này lao phong quân cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, cùng giả mẫu khác nhau là Giả Tông đối với mỗi một cái con cái đều cơ hồ đối xử như nhau, không tồn tại đặc biệt yêu chuộng người nào lời giải thích. Nếu nói thiên vị lời nói, ước chừng càng yêu chuộng thái tử cùng nữ hài tử một ít. Lại nói Giả Thương, tại nhìn thấy Giả Tông sau đó, một bên cầu xin tha thứ, một bên đã sớm dỗi ra hai tay chạy tới. Giả Tông vậy một cách tự nhiên, đem Giả Thương bế lên. Giả Tông nhìn Giả Thương, nhịn không được hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi nói trước đi nói, ngươi rốt cục gây họa gì?" Giả Thương nghe, bĩu môi nói ra, "Phụ hoàng, ta nhưng không có gặp rắc rối, chỉ là mẫu hậu lưu cho ta việc học, để cho ta chép lại Tam Tự Kinh, ta mặc viết sai ba chữ thôi." Giả Tông tuổi tác không lớn, vậy đã bắt đầu tiến hành vỡ lòng giáo dục. Mà vỡ lòng giáo dục, Tam Tự Kinh có thể nói là tốt nhất tài liệu giảng dạy. Nếu là phóng ở kiếp trước, tuổi còn nhỏ, có thể dưới lưng Tam Tự Kinh, đủ để xưng được là thần đồng. Bây giờ, tiểu gia hỏa chẳng những dưới lưng Tam Tự Kinh, còn có thể chép lại, chỉ là sai lầm rồi ba chữ mà thôi. Giả Tông đã cảm thấy rất lợi hại. Bởi vậy, Giả Tông chính là nói ra, nguyên lai cũng không từng gặp rắc rối, ngươi xuống dưới đem ngươi sai chữ các viết 10 lần, ta tự sẽ giúp ngươi hướng ngươi mẫu hậu cầu tình. Nghe ở đây, Giả Thương vui vô cùng nói, đa tạ phụ hoàng, nhiều tạ phụ hoàng. Vừa nói, một bên vui vô cùng điệu theo Giả Tông trong ngực tránh thoát, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, Giả Tông cái này phụ hoàng, đối với hắn thật sự thật tốt quá, đây mẫu hậu không biết tốt bao nhiêu. Bất quá, hay là không phải ở lại chỗ này tốt. Lúc này, chỉ sợ mẫu hậu sớm nghe đến động tĩnh bên ngoài, muốn đuổi ra ngoài. Một sáng bị mẫu hậu nhìn thấy, chính mình chỉ sợ muốn đi cũng đi không được. Quả nhiên, Giả Thương mới vừa bật đào tẩu, Lâm Đại Ngọc liền nghe âm thanh đi ra. Ra đây liền nhìn thấy Giả Tông, lại phát hiện Giả Thương không thấy tăm hơi. Lâm Đại Ngọc không khỏi bất đắc dĩ nói ra, "Tông Tam ca, ngươi thì nuông chiều hắn đi, như vậy nuông chiều, hắn như thế nào mới có thể thành dụng cụ?" Giả Tông cười nói, "Hắn mới lớn bao nhiêu, có thể dưới lưng Tam Tự Kinh, ta nghĩ đã vô cùng dụng công. Hắn bây giờ còn nhỏ, chính là ham chơi niên kỷ, nhưng mà không nên quá giam cầm tốt. Giam cầm qua, không khỏi trói buộc thiên tính của hắn." Giả Tông là đúng Lâm Đại Ngọc đàm luận qua một ít giáo dục lý niệm. Lâm Đại Ngọc cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng mà tại đối đãi con của mình Giả Thương bên trên, lại là cũng không đồng ý. Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, "Hoàng thượng tới thật đúng lúc, hôm nay buổi trưa, thái hậu thân thể khó chịu, ta đang muốn đi thăm hỏi thái hậu đi đấy." Giả Tông nghe, nhịn không được hỏi, "Thái hậu thân thể khó chịu? Đi, chúng ta cùng đi." Lâm Đại Ngọc gật đầu một cái, cùng Giả Tông cùng đi hướng Tử Linh Cung. Lâm Đại Ngọc xuất hành, bên cạnh mang người thì nhiều hơn. Thái giám, cung nữ, thiền hô hậu ủng, mười phần khí phái. Rốt cuộc, Lâm Đại Ngọc nhưng không có Giả Tông võ công, đi ra ngoài cũng chỉ có thể mang nhiều nhân viên. Không bao lâu, hai người chính là đi vào Tử Linh Cung bên trong. Giả Tông hai người hướng Thái hậu thỉnh an, sau đó, Giả Tông tự thân vì Thái hậu trần mạch. Bây giờ Giả Tông kỹ năng y tế, vậy đã sớm soát đến mắt cấp. Y lý thuật của hắn, vậy đã sớm vượt qua tất cả ngự y lý bởi vậy, chính hắn trần bệnh, ngược lại càng thêm yên tâm. Đem hết mạch sau đó, Giả Tông chẩn đoán được, Thái hậu chẳng qua ngẫu nhiên bị cảm lạnh, cũng không quan trọng, vậy thì yên lòng. Giả Tông liền ngồi xuống, mẹ con mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó, nói chuyện. Thái hậu không khỏi hỏi, sao Bình An không có đi theo các người đến? Nghe thấy lời ấy, Lâm Đại Ngọc không khỏi cười khổ nói, mẫu hậu không biết, hắn vì chép lại Tam Tự Kinh sai lầm rồi ba chữ, con dâu liền phạt hắn đứng bên ngoài. Chương 348, Phong Thái tử, tuyệt tú, 2, chương 348, Phong Thái tử, tuyệt tú, 2, sau đó hoàng thượng tới, hắn vụng trộm cầu hoàng thượng, sau đó thì vội vàng chạy trốn, cũng không biết chúng ta muốn đến thăm hỏi Thái hậu đấy. Nếu là hiểu rõ, nơi nào có không cùng đi theo đạo lý? Bởi vì cái gọi là tiểu nhi tử, lại tốt tử, lão thái thái mệnh tân tử. Thái hậu tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại nàng những cháu trai này cháu gái bên trong, hắn thích nhất chính là Giả Thương, cái này đại tốt tử. Bởi vậy, nghe được Lâm Đại Ngọc sau đó, Thái hậu không khỏi cười nói, lao thân ngược lại là cảm thấy Bình An đã rất khá. Hoàng thượng tượng hắn lớn như vậy lúc, còn không bằng Bình An cố gắng, cũng không bằng cái kia hiểu chuyện đâu. Chờ trưởng thành, cũng đã biết tiền tới, không dùng người quan tâm. Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi cười khổ nói, mẫu hậu, ngươi cùng hoàng thượng đều là bình thường yêu thương hắn, làm sao biết Bình An có nhiều nghịch ngợm, nếu không chặt chẽ quan hàn giáo, trưởng thành ở đâu còn phải. Thái hậu nghe, cũng là cười nói đến, hoàng thượng cũng là cùng người bên ngoài không giống nhau. Làm cha người, đối tử nữ cũng mười phần khắc nghiệt, ta còn chưa từng thấy tượng hoàng thượng như vậy cưng chiều con cái. Giả Tông cũng chỉ đánh nghe, cũng không tốt làm nhiều giải thích. Rốt cuộc, hắn là từ hậu thế xuyên qua tới, tư duy cùng thế giới này người hoàn toàn khác biệt. Hậu thế lao phụ thần, cái nào thất lễ sủng tử của ma. Giả Tông trong lòng trong, cũng không thấy được đối với mình quá nghiêm khắc hà khắc là công việc tốt. Thái hậu còn nói thêm, đúng rồi, hoàng thượng, ba vị đại học sĩ cũng tới tìm ta. Bọn hắn nói, hoàng thượng đăng cơ vậy đã nhiều ngày, là lúc triệu mở một lần tuyển tú. Tuyển tú là một lần cỡ lớn tuyển mỹ hoạt động, mục đích là vì cho hoàng thượng lựa chọn tú nữ. Giả Tông nghe không khỏi nói ra, mẫu hậu, chớ bây giờ bên cạnh cũng có này rất nhiều phi tử, không được chọn nhiều như vậy phóng tại bên người làm cái gì? Những thứ này liền tận đủ rồi, không cần lại tiến hành tuyển tú. Nghe được Giả Tông lời nói, Thái hậu không khỏi nghiêm mặt nói ra, tuyệt đối không thể, hoàng gia vụ việc tư. Ba vị đại học sĩ, vậy đoán được hoàng thượng ý nghĩ, bọn hắn nói, hoàng thượng sau khi lên ngôi, há có không chọn tú đạo lý? Nếu là hoàng thượng cũng không tham luyến nam nữ chi hoan, tại tuyển tú lúc thiếu tuyển mấy cái cũng là phải. Được rồi, cho dù là làm hoàng thượng, cũng chưa chắc có thể mọi chuyện hài lòng, mọi chuyện tự do. Rơi vào đường cùng, Giả Tông cũng chỉ đành đồng ý tiếp theo. Nhưng vào lúc này, có cung nữ đi vào bẩm báo, nguyên lai là quý phi, còn có cầm phi và hoàng phi đến cho Thái hậu thỉnh an. Thái hậu bận bịu nhường đem chúng nữ cũng mời vào. Trong lúc nhất thời, chúng nữ cùng nhau cười cười nói nói, ngược lại là náo nhiệt gấp. Tuyển tú sự việc, tự nhiên không cần Giả Tông quan tâm, hết thể giao cho hộ bộ gánh vác. Tuyển tú cũng là có ngưỡng cửa, chỉ có nhà giàu mới có tư cách tống nữ nhi tiến cung. Tối thiểu cũng phải là hàn môn, dân chúng thấp cổ bé học nhà là không có có tư cách này. Đồng thời, cũng không phải tất cả người ta cũng vui lòng tống nữ mà đi tuyển tú. Một sáng được tuyển chọn, nhưng là lại không có có thể được đến hoàng thượng sủng ái lời nói, vô cùng có khả năng muốn tại hoàng cung cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vậy, có ít người nhà vì không tiến nữ nhi tiến cung, bọn hắn sẽ nghĩ các loại biện pháp, thậm chí có nữ nhi vì đó tự mình hại mình đều là thường cũng có chuyện. Đương nhiên, cái này tự mình hại mình, chỉ cần ở trên người lưu lại vết sẹo là có thể, không cần gãy tay gãy chân, hoặc là trực tiếp mặt mày móc hắc các loại thủ đoạn. Những thứ này, ngược lại là cũng không cần Giả Tông đi quan tâm. Giả Tông triệu Nghe Nhị đến, nhờ Nghe Nhị an bài nhân thủ, âm thầm điều tra các nơi thổ địa đo đạc tình huống. Thổ địa đo đạc là tân chính phổ biến bước đầu tiên, mà bày đinh nhập mẫu, sĩ thân nhất thể nạp lương và tân chính, muốn tới sang năm ngày mùa thu thu thuế lúc mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Bất quá, Giả Tông giang khẳng định, nhất định có quan viên địa phương tại thổ địa đo đạc một bước này thượng dở trò. Đối với này các quan viên, hắn là tuyệt đối không nhân nhượng. Chỉ cần điều tra ra, Giả Tông nhất định hết thể nghiêm trị không tha. Bây giờ Cẩm Y Địa Vệ phát triển nhanh chóng, tại Nghe Nhị dẫn dắt phía dưới, đã tại tất cả Hoa Hạ trải rộng ra. Và Nghe Nhị đến sau đó, đạt được nhiệm vụ, Nghe Nhị vô bộ ngực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giả Tông lại hỏi, Nghe Nhị, Giang Nam Bát Đại Diêm Thương, cha thế nào? Nghe Nhị bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này, vi thần tự mình chằm chằm vào đâu, bây giờ bằng chứng đã tra không sai biệt lắm. Nhiều lắm là lại có 10 ngày nửa tháng công phu, liền có thể sưu tập đến đầy đủ nhân chứng vật chứng. Giả Tông sau khi nghe, không khỏi gật đầu một cái. 10 ngày nửa tháng công phu, về thời gian ngược lại là vừa và tốt. Khi đó, đại sư Minh Phùng Tử Anh một vạn đại quân cũng nên đến. Đến lúc đó, là có thể dơ cao lên đồ đao đến rồi. Lúc này, Giả Tông liền đã tại bàn bạc, Giang Nam Bát Đại Diêm Thương, đến tuột cùng có bao nhiêu tài nguyên, mà hắn có những tài phú này sau đó, lại có thể làm bao nhiêu sự tình. Bây giờ, Giả Tông ngược lại là có chút mong đợi. Kỳ thực, bây giờ mặc dù quốc khố không có gì bạc, nhưng mà Giả Tông trong nô trong, vẫn đúng là không thiếu bạc. Trong nô chính là chính Giả Tông tiểu kim cố. Bây giờ hắn nhưng là có thương sẽ, đồng thời còn không chỉ là mỹ phẩm mà thôi. còn có tại Yến Vân Thập Lục Châu bên kia thương phẩm, trong đó đại đa số đều là giả tông tài sản riêng. Bây giờ hắn trong nô trong, nói ít cũng có 5-600 vạn lượng bạc nhiều. Chẳng qua công chính là công, tư chính là tư. Những bạc này, cho dù tất cả đều lấy ra, thì thực vậy làm không bao nhiêu sự việc. Đồng thời hiện tại cũng không có như là cần cứu tế và chuyện đặc biệt khẩn cấp, giả tông tự nhiên là không muốn lấy ra bản thân tiểu kim khố đến phụ cấp triều đình. Chính mình thương hội, bao gồm tiểu kim khố ở bên trong. Giả tông là có ý nghĩ của mình. Những thứ này, hoặc là có thể làm hoàng thất tiền cứu tế. Minh triều lúc, vì Chu Nguyên Chương đối với mình tử tôn đặc biệt hậu đãi, dẫn đến Minh triều thời kỳ cuối, thiên hạ hoàng thất con cháu đạt tới 100 vạn khoảng cách. Mà những thứ này hoàng thất con cháu, mỗi cái cũng còn năng lực theo triều đình nhận lấy trợ cấp. Những thứ này hoàng thất con cháu, biến thành ghé vào đại minh trên người hút máu sâu mọt. Minh triều diệt vong, những thứ này hoàng thất con cháu, làm có một phần công lao. Giả tông, tự nhiên là không vui lòng nhìn thấy một màn này. Bởi vậy, hắn không định cho hoàng thất con cháu quá nhiều ưu đãi. Nói ví dụ, đời thứ nhất hoàng tử cũng phong vương, đến đời sau chính là quận vương. Sau đó theo thứ tự suy ra, đợi đến cuối cùng một tước vị sau đó, liền sẽ thành bình dân. Không thể theo triều đình nhận lấy đến trợ cấp. Cứ như vậy, mặc dù đối với hoàng thất con cháu có chút tàn nhẫn, nhưng mà sẽ không để cho bọn hắn biến thành sẽ chỉ nằm sấp tại trên người Hoa Hạ hút máu sâu mọt. Bây giờ đối với Giả Tông mà nói, Hoa Hạ chính đang từng bước đi về phía quỹ đạo. Tiếp xuống thời gian, Giả Tông ngược lại là bắt đầu nhìn thẳng vào lên hoàng tử giáo dục vấn đề. Hoàng tử, công chúa cũng tại Văn Hoa Điện bên trong đọc sách. Mà vì nhường những hoàng tử này, công chúa từ nhỏ có thể tiếp xúc đến nhiều hơn nữa người. Giả Tông còn nhường trong triều trọng thần trong nhà con cháu, phàm là có vừa độ tuổi người, cũng tới trước thư đồng. Đông đảo đại thần đối với cái này tự nhiên là cực kỳ vui lòng, có thể cùng thái tử đọc sách là một kiện mười phần chuyện vinh hạnh. Mà tại Văn Hoa Điện bên trong đọc sách không hề chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, còn có một môn toán học. Bất quá môn này toán học thì không chỉ là cựu chương toán thuật nội dung phía trên. Chương 349 bát đại diêm thương xa hoa lãng phí sinh hoạt, bắt lấy bát đại diêm thương một. Chương 349 bát đại diêm thương xa hoa lãng phí sinh hoạt, bắt lấy bát đại diêm thương một. Giang Nam nơi bát đại diêm thương tổ chức một lần hoạt động, mời Giang Nam đông đảo quan lớn tại tiền đường Giang Quan triều thương nhân buôn muối phú giáp thiên hạ, quả thực đây hoàng thượng đều muốn giàu có hơn nhiều. Những năm gần đây, bọn hắn tại Giang Nam có thể nói là phiên vân phúc vũ, một tay che trời. Quan phủ sớm đã bị bọn hắn cho ăn no, thành vì bọn họ củng cố chính mình quyền thế công cụ. Ngay cả sớm mấy năm tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải, bây giờ hoàng thượng nhạc phụ kiêm nội các đại học sĩ lợi hại hay không, làm năm còn không phải bị bọn hắn âm thầm hại chết phu nhân hắn nhi tử. Nếu không phải hắn sớm cho kịp lui bước ra, sợ sớm đã chết ở Giang Nam. Mà đối mặt bát đại diêm thương mời, Giang Nam một đám quan lớn cũng không dám từ chối, cũng không nguyện ý từ chối, bỏ không thể cự tuyệt. Thương nhân buôn muối giàu à, một năm trôi qua, bọn hắn sao làm gì cũng có thể chia lãi mấy chục vạn đến mười mấy vạn hoặc là mấy vạn khác nhau bạc. Bạc nhiêu ít, chủ yếu phụ thuộc vào bọn hắn quan chức lớn nhỏ. Mà chỉ cần là thương nhân buôn muối tổ chức hoạt động, bọn hắn đi, nhất định là có chỗ tốt cầm. Đồng thời trên yến hội thức ăn sự tinh xảo, đã đạt tới khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi tình trạng. Phục thị nha hoàn của bọn hắn tử, đều có thể so ra mà vượt trong thanh lâu đương gia đầu bài. Những thứ này phú thương chi xa hoa lãng phí, nhường những cao quan này, cũng bị đó kinh thán không thôi. Bởi vậy, dạng này tụ hội, tự nhiên là không ai bỏ được cự tuyệt. Lại nói tiền đường gian trước, tốt nhất một chỗ quan triều vị trí, đã sớm xây dậy rồi một tòa chiếm diện tích 10 mẫu đất bạch ngọc đài cao, phía trên sớm đã xây dựng lên cái đỉnh. Cái đỉnh đỉnh cũng không biết dùng cái gì vật liệu che đậy, xa xa nhìn lại, như sương như khói, mông lung, càng có vẻ tiên khí như có như không. Trên đài cao, một đám thị nữ lượn lờ mềm mại, có người đốt hương, có người pha trà, có người đánh đàn, có người man vũ nhẹ ca. Mỗi một cái cũng thân mang lụa mỏng, trang phục tiểu dáng còn có trên người phối sức, so với những kia một thế gia tiểu thư, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Mà trên người các nàng cái chủng loại kia khí chất, thậm chí so với bình thường đại tiểu thư cũng có thể thắng được rất nhiều. Đăng lên đài cao, có thể ngửi được một cỗ làm lòng người tĩnh mùi thơm. Sau đó, ngồi ở dễ chịu trên ghế, hướng về phía trước sôi trào mãnh liệt, bên mông quần quần triều cường nhìn lại. Chỉ cảm thấy nhân sinh có thể như thế, đã là đáng giá, còn cầu mong gì? Bát đại diêm thương, cùng Giang Nam còn lớn, chỉ vào thủy triều, trao đổi tầm đắc. Bát đại diêm thương một trong Bạch Cảnh Tòng nói ra, này còn không phải thủy triều lớn nhất lúc, lát nữa tự đi xem, đó mới hùng bí đâu. Lá vàng đều chuẩn bị xong chưa? Lao ra cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được lần này đối thoại, một đám Giang Nam còn lớn, khóe miệng cũng khó tự kiểm chế bắt đầu có quắp. Này Bạch Lao gia vì sao để người chuẩn bị lá vàng đâu? Này lá vàng có thể cũng không phải cho bọn hắn, mà là và thủy triều đi vào sau đó, vung đến triều trong nước. Đến lúc đó, liền có thể nhìn thấy che khuất bầu trời triều trong nước, kim quang lóng lánh kỳ cảnh. Nhưng là muốn nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, lần này cũng không biết muốn tung xuống bao nhiêu lá vàng à. Những thứ này thương nhân buôn muối, thật sự là không là người. Không có phá của như vậy làm cái gì? Đem những này lá vàng cho chúng ta há không tốt hơn? Nhưng vào lúc này, một nha hoàng tử nâng lấy một chén nhỏ cơm rang trứng đi đến. Lao ra, mời dùng cơm. Nói xong, quỳ gối Bạch Cảnh Tòng trước người, cầm thang canh, uy Bạch Cảnh Tòng ăn cơm rang trứng. Bạch Cảnh Tòng đối với bên cạnh mọi người nói, hôm nay buổi sáng không có gì khẩu vị, liền không có ăn cơm. Lúc này lại là đói bụng, trước cơm nước xong xuôi lót dạ một chút, các ngươi muốn hay không cũng tới một bắt đầu. Mọi người vội nói không đói bụng, còn nói Bạch gia quả nhiên mượn tiết kiệm, đúng là chỉ dùng một bát cơm rang trứng. Bạch Cảnh Tòng nghe, cười ha ha, trong lòng lại nhịn không được xem thường lên. Đám này thổ mũ, bọn hắn biết cái gì a? Cái này bát cơm rang trứng, còn không phải thế sao bình thường cơm rang trứng, nói ít cũng muốn 5-10 lượng bạc. Này trứng gà, là bọn hắn phủ thượng chuyên môn chăn nuôi kê. Hạ gia tới. Những thứ này gà đẻ, theo tuyển miêu thì 10 phần chú ý, mà cho ăn thì càng để ý đều là đốt người tham gia hoàng kỳ, bạch thuật, táo tẩu và cho ăn gà mái. Sướng suốt là bách ngư suốt, bao gồm cá trích lưới, cá chép, bạch, cá mẹ não, ban ngư, can, cá hoa vàng phiêu, cá mập cánh, ba ngư, vấy, con lươn huyết, cá bền bảy nước, cá quả phiến các loại. Mà cơm rang trứng sử dụng gạo, tự nhiên cũng là tinh tuyển. Đồng thời cơm trên mỗi một hạt gạo đều phải gìn giữ 100% hoàn chỉnh, nhất định phải bảo đảm mỗi một hạt cũng ngâm đến trứng dịch. Sao cơm rang trứng đầu bếp cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới đầu bếp. Cái này bắt cơm rang trứng có thể bù đắp được tầm thường nhà ba người một năm chi tiêu. Những thứ này thương nhân buôn muối ăn tinh xảo, nhưng mà bọn hắn vậy cực hiểu được dưỡng sinh. Không bao lâu, chiều cường đi vào, trước chỉ thấy xa xa một vệt đen đè xuống, chậm rãi tới gần, mới nhìn đến là che ngập bầu trời thủy triều đùng đem lên tới. Lập tức trong tầm mắt liền chỉ có đen nghịt thủy triều. Thủy triều một làn sóng điệp ra một làn sóng, chống chất, giống như vĩnh viễn không cuối cùng. Không bao lâu, nay thủy triều liền đi đến trước đài cao, tựa hồ muốn đài cao đập nát đồng dạng. Nay đại uy lực tự nhiên, nhường mọi người đều là kính sợ lên. Vung, Bạch Cảnh tòng ra lệnh một tiếng, lập tức mười mấy cái gã sai vặt đem sớm liền chuẩn bị tốt lá vàng vung vào triều trong nước. Thủy triều rất nhanh liền trở nên kim quang long lánh, vàng son lộng lẫy lên. Cảnh tượng này quả nhiên là vô cùng hùng vĩ. Chỉ là nay hùng vĩ lại là dùng vàng uy ra tới a. Mọi người một bên sợ hãi thán phục, một bên gọi tốt. Thật lâu công phu sau đó, thủy triều cuối cùng chậm rãi biến mất. Mọi người hào hứng vậy dần dần tối lui. Bạch Cảnh Tòng còn nói thêm, chúng ta tại Bích Quế Viên đặt mua mấy bàn tiệc rượu, còn xin chư vị đại nhân đến dự. Những thứ này giang nam quá lớn, lập tức tâm linh thần hội nói ra, Bạch gia và mời khách, chúng ta ha có không tân bốc đạo lý. Ngược lại để Bạch gia và pha phí. Mời, mời. Ngay tại người liên can muốn hạ đài cao lúc, lại là nghe phía bên ngoài có ầm ĩ âm thanh truyền đến. Bạch Cảnh Tòng và thương nhân buôn muối, còn có giang nam quá lớn, không khỏi đều là nhíu mày. Bát đại diêm thương, lại thêm giang nam quan lớn ở đây, tại giang nam còn có người dám cùng bọn hắn càng hằn dỡ. Bạch Cảnh Tòng giận tái mặt đến, đang chuẩn bị gọi người đến hỏi một phen, chỉ thấy hắn một hầu cận đã chạy tới nói ra, lão gia, không xong, bên ngoài có lớn đội quân binh, đem những thứ này bao bọc vây quanh. Xem ra, tựa hồ chính là hướng về phía chúng ta tới. Nghe được lời nói này, Bạch Cảnh Tòng đám người không khỏi lại là giận dữ, lại là kinh ngạc. Bọn hắn chỉ cảm thấy mười phần hoang đường. Tại giang nam, bọn hắn vậy mà sẽ bị quan binh vây. Trên đời này làm sao có khả năng có như thế hoang đường sự việc? Còn không bằng nói bọn hắn bị thổ phỉ vây còn càng tin một chút. Bạch Cảnh Tòng nhịn không được hỏi, từ đâu tới quan binh? Tướng lãnh của bọn họ là ai? Hầu cận không khỏi nói ra, lão gia, kia cầm đầu tướng quân, tiểu nhân cũng không nhận ra, chỉ là nhìn xem những binh lính này, hẳn là theo bên ngoài địa mà đến, đoạn không phải ta giang nam chi binh. Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục ý thức được sự việc không đúng. Như tới là giang nam quan binh, bọn hắn là không sợ. Chương 349, Bát Đại Diêm Thương xa hoa lãng phí sinh hoạt, bắt lấy Bát Đại Diêm Thương. 2. Chương 349, Bát Đại Diêm Thương xa hoa lãng phí sinh hoạt, bắt lấy Bát Đại Diêm Thương. 2. Giang Nam tất cả quan lớn cũng ở đây này, có ai to gan như vậy, dám phái binh vây quanh bọn hắn. Nhưng mà những binh lính này là từ nơi khác tới, cái này để bọn hắn hoảng sợ. Không được có lệnh, chỗ chú quân, không được rời đi trụ sở. Một sáng rời khỏi trụ sở, so như mưu phản. Nơi khác quan binh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tất nhiên là được có lệnh, như vậy là ai hạ lệnh để cho bọn họ tới? Đi vào sau đó, vì sao thẳng đem bọn hắn vây khốn đi lên đâu? Bọn hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có hoàng thượng. Trừ ra hoàng thượng bên ngoài, không người nào dám hạ dạng này quân lệnh. Lẽ nào là hoàng thượng muốn động đến bọn hắn? Nghĩ đến đây, mọi người đều bị sợ hãi lên. Ngay cả những kia giang nam quan lớn, trong lòng cũng mười phần bất an. Mặc dù lần này đại quân chủ yếu nhắm vào là thương nhân buôn muối, nhưng mà bọn hắn những cao quan này, cùng thương nhân buôn muối cùng một ruộng, chỉ sợ cũng là trốn không thoát. Bạch Cảnh Tòng nghiêm nghị quát, "Đi, lập tức dò nghe, những binh lính này là từ đâu tới? Tướng lĩnh là ai? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Cảnh Tòng hầu cận trả lời, từng đội binh sĩ đã ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn trong, rất nhanh liền đem bạch ngọc đài bao quanh vây khốn lên. Nhìn xem những binh lính này quân trang, đúng là biên quân. Nay càng phát ra để bọn hắn tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi lên. Biên quân a, sức chiến đấu ước chừng là trừ ra kinh doanh bên ngoài, cường hãn nhất quân đội a. Nhưng biên quân đến đối phó bọn hắn, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu, nhỏ nói thành to a. Rất nhanh, một tướng quân dẫn đầu 300 binh sĩ đang lên đài cao. Lúc này, giang nam tối cao trưởng quan, lưỡng giang tổng đốc Giang Chết đi lên trước dò hỏi, không biết tướng quân quý danh, vì sao vượt giới đi vào ta giang nam nơi, nhưng có quân lệnh mang theo, đến ta giang nam có gì giải quyết việc không? Đã thấy cầm đầu tướng lĩnh lạnh nhạt nói ra, bản tướng Phùng Tử Anh phụ chỉ tới trước đuổi bắt vị làm hại giang nam Bát Đại Diêm Thương, cũng tổng đốc giang nam, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, người tới đem thương nhân buôn muối hết thể cầm xuống. Đúng, tướng quân. T, nghe thấy lời ấy, ở đây tất cả mọi người không hít sâu một hơi. Quả nhiên hoàng thượng là muốn động giang nam Bát Đại Diêm Thương, đồng thời tới trước tướng lĩnh lại là Phùng Tử Anh, liền như là giả vũ thôn đến Kim Lăng làm quan, cửa nói cho hắn biết muốn chép một tấm địa phương hộ quan phủ đồng dạng. Những thứ này giang nam quá lớn, tự nhiên vậy có một phần bọn hắn không chọc nổi danh sách. Danh sách này bên trên, Phùng Tử Anh liền thình lình xuất hiện. Phùng Tử Anh phẩm cấp cũng không cao, nhưng người nào nhường hắn là hoàng thượng đồng môn đại sư huynh ấy nhỉ? Thánh quyền chính long là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Bất quá, Phùng Tử Anh tại ven Tây Hải trấn thủ biên cảnh, cùng bọn hắn không liên quan nhau. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, cùng Phùng Tử Anh cũng sẽ không phát sinh gặp nhau. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng thượng lại là dọn Phùng Tử Anh đến tổng đốc Giang Nam sự tình. Nhìn xem hắn tình hình, lần này không hề chỉ là hướng về phía Bát Đại Diêm Thương tới a, mà lại nói Bát Đại Diêm Thương lúc này đều là sắc mặt xám quét, chưa phát hiện bên trong đều là sủi lơ đến trên mặt đất. Bọn hắn tất nhiên phú giáp thiên hạ, tất nhiên quyền thế vô song, tại Giang Nam nơi tất nhiên có thể hô mưa gọi gió. Thế nhưng nếu là hoàng thượng muốn động bọn hắn lời nói, bọn hắn thật là không đường có thể trốn. Nếu là bọn hắn năng lực sớm có cảnh giác thuận tiện, bọn hắn nếu có thể sớm hiến cho ra hơn phân nửa gia sản, lui bước ra, có thể còn có thể bảo đảm cả nhà già trẻ tài sản tính mạng. Chỉ là đến giờ khắc này đã là quá muộn. Sau lưng có Thừa Quên rút tay về, trước mắt không đường muốn quay đầu. Rất nhanh, Bát Đại Diêm Thương hết thảy bị bắt đi. Về phần Giang Nam còn lớn, cũng không từng bị bắt đi. Bất quá bọn hắn nội tâm rất loạn, bởi vì bọn họ không biết Bát Đại Diêm Thương hội sẽ không dính dấp đến bọn hắn. Trên người bọn họ nhất định là không sạch sẽ. Những năm này, bọn hắn không biết thu lấy Bát Đại Diêm Thương bao nhiêu bạc, không biết là Bát Đại Diêm Thương làm qua bao nhiêu kết thúc công việc lúc. Chỉ cần tra được, bọn hắn thì nhất định là trốn không thoát. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể hy vọng vào hoàng thượng chép nhà của Bát Đại Diêm Thương chỉ là vì tiền, mà cũng không phải là nghĩ đảo loạn tất cả Giang Nam. Nếu như cương quyết thật tra đến cùng lời nói, Giang Nam quan trường từ trên xuống dưới, cái mông của người nào dưới đấy cũng không sạch sẽ. Cái này kiểm tra, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị bắt đi vào. Mà cứ như vậy, Giang Nam sẽ phải loạn rồi. Giang Nam, thế nhưng Hoa Hạ thu thuế trọng địa, hoàng thượng dám để cho Giang Nam loạn sao? Đồng thời, tối để bọn hắn an tâm, hay là hoàng thượng phái một thành viên võ tướng đến xử lý loại chuyện này? Võ tướng đánh trận tất nhiên hảo, nhưng mà chuyện trong quan trường, há lại chỉ là một võ tướng có thể giải quyết? Bởi vậy, Giang Nam quan lớn, một bên bận bịu phái người nghe ngóng thông tin, một bên làm lấy các loại chuẩn bị. Trong lòng bọn họ, hay là tồn lấy tâm lý may mắn, mà bọn hắn không biết là, lúc này, tại một đội nội vệ bảo hộ phía dưới, nội các đại học sĩ Lâm Như Hải đã thì thầm đi vào Giang Nam. Bên ngoài, giả tông phái ra là võ tướng Phùng Tử Anh. Mà chuyện này, thật sự chủ sự thì là Khâm Sai Lâm Như Hải. Lâm Như Hải từng đảm nhiệm qua Giang Nam mới chính tuần diêm ngự sử nhiều năm, đối với Giang Nam tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đồng thời, Lâm Như Hải phu nhân cùng nhi tử cũng là Giang Nam thương nhân buôn mối hại chết. Đồng thời Lâm Như Hải chức vụ vậy đầy đủ cao, đủ để chấn được cục diện. Lần này nhường Lâm Như Hải đến, chẳng những phải xử lý Giang Nam quan trường, cũng đồng dạng tổn lấy nhường hắn báo thù rửa hận ý nghĩa ở bên trong. Lại nói Lâm Như Hải thần không biết quỷ không hay đi vào Phùng Tử Anh hành dinh. Phùng Tử Anh tự nhiên là hiểu rõ Lâm Như Hải thân phận, chẳng những là nội các đại học sĩ, hơn nữa còn là hiện nay hoàng hậu phụ thân, hoàng thượng nhạc phụ, được vua tin tưởng. Làm cấu đại học sĩ lui ra sau đó, vị này Lâm đại nhân sợ không phải liền là nội các thủ tịch đại học sĩ. Bởi vậy, nhìn thấy Lâm Như Hải sau đó, Phùng Tử Anh liền bài nói, mặt tướng tham kiến Khâm Sai đại nhân. Lâm Như Hải cười lớn, bước nhanh về phía trước đỡ dậy Phùng Tử Anh nói ra, Phùng tướng quân không cần phải khách khí. Bản quan đến lúc, hoàng thượng thì từng nói với ta, Phùng tướng quân chính là đại sư hoàng thượng minh, tuyệt đối có thể tin cậy. Chuyến này, mọi thứ đều ngựa dựa vào Phùng tướng quân. Nghe được lời nói này, Phùng Tử Anh nội tâm đại định. Hán bộ nói, mặt tướng chỉ bằng vào Lâm đại nhân thúc đẩy, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Lâm Như Hải cười nói, đều là người trong nhà, Phùng tướng quân như không biết ngượng lời nói, có thể xưng hô ta một tiếng bá phụ. Phùng Tử Anh biết nghe lời phải điệu hô, tiểu chất cung kính không bằng tuân mệnh, cũng nghe bá phụ cũng chỉ quản gọi tiểu chất tên là được. Tiếp đó, Phùng Tử Anh bắt đầu chép nhà của Bát Đại Diêm Thương, mà Lâm Như Hải thì là bí mật thẩm vấn Bát Đại Diêm Thương. Này hai cọc việc phải làm, cũng không thoải mái. Xét nhà nhìn như thoải mái, nhưng mà không chịu nổi Bát Đại Diêm Thương gia sản quá lớn. Có chút sản nghiệp, ngươi không tỉ mỉ kiểm tra, thậm chí cũng không biết là Bát Đại Diêm Thương sản nghiệp. Không cẩn thận lời nói, tất nhiên sẽ lọt mất rất nhiều tài sản. Bất quá, Phùng Tử Anh không chỉ có riêng chỉ là tướng quân, hắn dưới đáy đồng dạng là có nguồn tin tức. Tại hắn mang binh tới trước Giang Nam trước đó, đã sớm bí mật phái ra nhân viên đánh tra rõ ràng nhà của Bát Đại Diêm Thương sinh. Chương 350, giết sạch Giang Nam tham quan, 1, chương 350, giết sạch Giang Nam tham quan, 1. Tiếp đó, Phùng Tử Anh dưới trướng một vạn binh sĩ, xa vào đến bận rộn trong. Thật sự là, Bát Đại Diêm Thương sản nghiệp trải rộng Giang Nam, đồng thời của cải của bọn họ, phú khả địch quốc, đồ vật thực sự quá nhiều. Bởi vậy cần nhân viên, tự nhiên cũng là rất nhiều. Những ngày qua, Giang Nam bách tính ngược lại là nhìn xem đủ náo nhiệt. Nhìn thấy từng dương vàng bạc châu báu theo Bát Đại Diêm Thương trong nhà khiêng ra đến, nhìn thấy từng kiện chân hi đồ cổ, rất nhiều bà bối, là bọn hắn này nửa đời trước đều chưa từng thấy biết qua. Có thể nói mở đủ tầm mắt. Không cần nói, bọn hắn, cho dù là Phùng Tử Anh, hắn cũng là hân quý sau đó, trong nhà cũng coi như mười phần màu mỡ. Nhưng mà tại chép Bát Đại Diêm Thương nhà lúc, cũng là bị Bát Đại Diêm Thương giàu có dọa sợ. Này Bát Đại Diêm Thương trong nhà rất nhiều bà bối, mà ngay cả hắn cái này Vương Tôn công tử đều là không từng chứng kiến. Phùng Tử Anh vốn là chuẩn bị toàn bộ chép xong nhà sau đó, đem đồ vật cùng nhau vận chuyển đi đến kinh thành. Hắn cũng không ngờ rằng, Bát Đại Diêm Thương vậy mà sẽ có nhiều như vậy giá sản. Phùng Tử Anh bàn tính toán một cái, như đồ vật toàn bộ rút ra đến, chỉ sợ muốn mười mấy thuyền mới có thể đưa đi. Mà ở tiễn trước khi đi, cũng muốn trước tìm địa phương cất giữ đi. Chỉ là tìm kiếm nơi này cũng không dễ dàng, chỉ sợ muốn chất như núi. Những tài phú này, chính Phùng Tử Anh nhìn cũng kinh hãi không thôi. Hắn vẫn đúng là sợ ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Bởi vậy càng nghĩ, cuối cùng Phùng Tử Anh quyết định trước tiễn một nhóm đi đến kinh thành. Còn giữ lại, rốt cục muốn điểm một lần hay là phân hai lần tiễn, đến lúc đó lại nói là được. Rất nhanh, Phùng Tử Anh liền đem dễ dàng nhất vận chuyển vàng bạc tế nhuyễn những vật này, trang dòng dã tam đại thuyền. Sau đó phái 3000 binh mã hộ tống, đi đầu mang đến kinh thành đi. Mà Lâm Như Hải bên này, đến Phùng Tử Anh hành dinh sau đó, liền bắt đầu bí mật thẩm vấn Bát Đại Diêm Vương. Chẳng qua hắn lại là vẫn luôn chưa từng lộ diện. Hoàng thượng lần này không chỉ có riêng là muốn kê biên tài sản Bát Đại Diêm Thương mà thôi, đồng thời còn muốn chỉnh đốn một chút Giang Nam quan trường. Đương nhiên, trên thực tế hoàng thượng muốn chỉnh đốn, tự nhiên không chỉ Giang Nam quan trường. Tất cả đại hạ quan trường đều là muốn chỉnh đốn. Chẳng qua cũng muốn khắp nơi đến mới thành, mà Giang Nam chính là bởi vì có Bát Đại Diêm Thương, bởi vậy mới đứng mũi chịu sào. Mà trải qua một phen thẩm vấn, Lâm Như Hải vậy đau lòng phát hiện, quả nhiên như cùng hắn trước đó trầu nghĩ đến như vậy, Giang Nam quan trường đã theo rễ trong mục nát. Từ trên xuống dưới, lại tìm không thấy mấy cái quan tốt ra đây. Chỉ là cũng không thể đem toàn bộ Giang Nam từ trên xuống dưới hết thảy cách trước mắt, sau đó toàn bộ thay đổi một nhóm người mới lên lại. Kể từ đó, tất cả Giang Nam không phải lộn xộn không thể. Bởi vậy, tiếp đó, Lâm Như Hải cũng đành phải nắm lỗ mũi, theo này một đám tham quan ô lại trong, tìm kiếm mấy cái không có như vậy tội ác tày trời, lương tâm vẫn còn quan viên ra đây. Lâm Như Hải chuẩn bị trước dùng mấy người này, đem Giang Nam quan trường nâng lên. Sau đó và Giang Nam ổn định lại sau đó lại tìm sai lầm của bọn họ, xử lý bọn hắn liền thôi. Tiếp đó, Lâm Như Hải ngược lại là sai người, trước đem bọn hắn hết thảy tóm lấy. Nay kỳ thực vậy là một loại mê hoặc người thủ đoạn. Một là bảo toàn những người này, Giang Nam quan trường hỗn loạn, Lâm Như Hải là đích thân thể nghiệp qua. Thứ hai cũng là vì mê hoặc cùng tê liệt Giang Nam quan trường những người còn lại. Mà Lâm Như Hải một cử động kia, quả nhiên nhường Giang Nam quan trường đã thả lỏng một chút cảnh giác. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, quan trường từ trên xuống dưới thì không có một cái nào cái mông dưới đáy trong sạch người. Người quá xét át chẳng ai theo, nước quá trong át không có cá. Hoàng thượng cũng muốn tìm người giúp hắn quản lý quốc gia. Mà Lâm Như Hải bắt người đã đủ nhiều, đầy đủ hắn trở về cho hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Được rồi, lúc này Giang Nam quan biên kỳ thực còn không biết Lâm Như Hải đến. Bọn hắn còn tưởng rằng những thứ này bị tóm lên tới quan biên đều là Phùng Tử Anh phái người bắt đi đây này. Mặc dù bọn hắn đối với Phùng Tử Anh tại sao lại bắt đi những quan viên này trong lòng còn nghi vấn. Rốt cuộc bị bắt đi những người này tại trong đám người bọn hắn còn coi như là thanh lưu. Bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán, ước chừng là Phùng Tử Anh cái này võ tướng cũng không hiểu quan trường duyên cớ. Mà Lâm Như Hải đưa hắn chọn lựa ra quan viên bắt sau khi đi bảo, rất nhanh liền thu phục hắn luôn rồi nhóm. Trên đời này có lẽ có dũng cảm đến không sợ chết trình độ người, nhưng là tuyệt đối không bao gồm những quan viên này. Những quan viên này vậy không ngốc, tại Lâm Như Hải bảo đảm bọn hắn có thể sống mệnh, thậm chí tại thanh toán Giang Nam quan trường sau đó còn có thể đối bọn họ ủy thác trách nhiệm. Bọn hắn lại há có không khăng khăng một mực hiệu trung đạo lý. Tại Lâm Như Hải giúp đỡ phía dưới, những quan viên này không ngừng triệu tập tâm phúc, là ổn định quan trường làm lấy dự định. Giang Nam quan trường chỉnh đốn lại không phải một sớm một chiều, thậm chí 10 ngày nửa tháng công phu có thể hoàn thành. Lâm Như Hải ngược lại cũng không đổi, làm từng bước bắt đầu bố trí. Lâm Như Hải đã làm tốt năm trước cũng lưu tại Giang Nam dự định. Lại nói sau nửa tháng, tại 3000 binh sĩ áp giải phía dưới, ba tao hóa luân đi vào kinh thành bến tàu. Rất nhanh, bọn hắn lại tìm được đủ nhiều xe ngựa, sau đó tự mình vận chuyển. Ba chiếc thuyền vận chuyển tiếp theo, lại vận chuyển dòng giá hơn 100 chiếc xe, mới tính vận chuyển hoàn tất. Tiếp đó, bọn hắn thì đánh xe ngựa, bên mông quần quận, thẳng đến kinh thành mà đi. Vì đến kinh thành, những thứ này xe ngựa ngược lại sẽ không cần đặc biệt che lấp. Rốt cuộc Giang Nam Bát Đại Diêm Thương bị xét nhà, sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Khi mà 3000 binh sĩ áp tải hơn 100 xe ngựa thẳng đến kinh thành mà đi lúc, kinh thành Bách Tính cũng coi là mở con mắt. Dạng này phú quý, dù là kinh sư Bách Tính hiểu sâu biết rộng, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên. Cái này khiến kinh thành Bách Tính cũng vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Không bao lâu, những thứ này xe ngựa liền cũng áp đưa đến bên ngoài hoàng cung. Giả Tông sớm liền biết được thông tin, liền phái Chu Lương dẫn người đến tiếp nhận. Chuyến này, chỉ riêng bạc trắng thì 26 triệu 2, vàng 20 vạn lượng. Về phần cái khác bà bối, càng là hơn đến không hết. Mà này, cũng bất quá là Bát Đại Diêm Thương 1/3 thậm chí còn không đến tài nguyên thôi. Do xét Bát Đại Diêm Thương, tất cả hoa hạ lập tức có thể ăn no. Có những tài phú này, Giả Tông rất nhiều kế hoạch, lập tức liền năng lực áp dụng. Giả Tông trước hết để cho người đem 26 triệu lượng bạc áp giải đi quốc khố. Còn lại, liền hết thảy thu về trong nô trong. Xét nhà bạc mặc dù nhiều, nhưng mà tuyệt đại đa số vẫn là phải đoạt lại đến trong quốc khố. Mà quốc khố bạc chính là Giả Tông là cao quý hoàng đế, tùy tiện vậy phân phối không được. Chỉ có trong nô bạc mới là chính hắn, muốn tiêu như thế nào liền xài như thế nào. Giả Tông lưu lại vàng, còn có Bát Đại Diêm Thương tích lũy bảo bối, những thứ này đều có thể dùng để ban thưởng người dùng. Kết quả, chỉ là thu nạp những bảo bối này, liền dùng dòng dã 3 ngày công phu. Chỉ mệnh trong cung thái giám kém chút vứt bỏ nửa cái mạng. Mà Giả Tông thì mang theo hoàng hậu đến trong bảo khố, nhường chính nàng tùy ý chọn lựa. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy những bảo bối này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Chẳng qua nàng cũng chỉ là tiện tay chọn lựa giống nhau thôi. Chương 350, giết sạch Giang Nam tham quan 2, chương 350, giết sạch Giang Nam tham quan 2, hay là Giả Tông nhìn xem bất quá, cẩn thận chọn lựa mấy thứ đưa cho nàng. Cái khác chứ nữ, tự nhiên cũng có ban thưởng. Thái hậu chỗ nào, Giả Tông vậy sai người đưa rất nhiều quà khứ. Thái hậu tự nhiên không có cần tiêu xài chỗ, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ ban thưởng người, thái hậu chỗ nào, tự nhiên không thể không có đồ tốt. Mà có bạc sau đó, viện nghiên cứu khoa học bên kia nghiên cứu là có thể tăng tốc tiến độ. Lại nói tại Giang Nam, Phùng Tử Anh tiến triển hết sức nhanh chóng, nhóm đầu tiên mới vừa vận tiến vào kinh thành. Nhóm thứ hai tài vật cũng đã thu thập thỏa đáng. Và 3000 binh sĩ trở về sau đó, liền ở đây lắp đặt thuyền, để bọn hắn tiếp tục gáp giải vào kinh thành. Về phần còn lại tài vật, phần lớn vì cửa hàng ruộng đồng làm chủ. Những thứ này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không dễ dàng lập tức biến hiện. Về phần ruộng đồng, những thứ này không cần biến hiện. Căn cứ hoàng thượng phân phó, trực tiếp thuộc về hoàng điện. Và Giang Nam quan viên hoàn thành thay máu sau đó, trực tiếp nhường quan viên địa phương, dựa theo vị trí cùng dân số, thuê cho bách tính là được. Bởi vì là hoàng điện, giả tông lại không có thèm điểm này từ điện thuê, bởi vậy 10 năm không thu lấy điện thuê, tương đương với cho bách tính người da trắng 10 năm. Kỳ thực, những thứ này thổ địa, giả tông trước đây tâm tư chính là nhường hắn quy về quốc hữu. Thậm chí về sau, tất cả hoa hạ thổ địa đều đem thu làm quốc hữu. Bất quá, bây giờ lại là kích không bảo được. Bởi vì chính mình vừa mới đăng cơ lúc, muốn nhất đẩy ra tân chính, liền đem thổ địa toàn bộ cũng thu hồi lại. Nhưng mà đầu này, không cần nói, Lâm Như Hải cùng Khấu đại học sĩ, ngay cả Tần đại học sĩ, cũng nói thẳng không cách nào làm được. Bởi vậy, giả tông vậy không có cách nào cưỡng cầu. Chẳng qua giả tông tin tưởng, chỉ phải không ngừng nỗ lực, là có thể từng chút một đem thổ địa toàn bộ cũng hồi thu hồi lại. Chỉ cần âm thầm tiến hành, cũng không công khai việc này, vậy cũng sẽ không khiến cho quá lớn manh động. Chẳng qua, này cần thời gian thôi. Có thể muốn mấy chục trên trăm năm, thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể làm đến. Cũng không phải là một thế hệ hai thế hệ liền có thể làm được sự việc. Chẳng qua chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm muộn có thể làm được. Đương nhiên, vậy có khả năng, con cháu đời sau bất tài, tân chính hội nhân vong chính tức cũng chưa biết chừng. Về phần cửa hàng, kia liền càng nhiều. Bát đại diêm thương khống chế cửa hàng, quả thực không nên quá nhiều. Phùng Tử Anh cũng chỉ có thể chậm rãi ra tay, loại chuyện này là nghĩ nhanh đều nhanh không tới. Rốt cuộc, Giang Nam phú thương tuy nhiều, nhưng mà muốn bọn hắn đông chốc ăn vào nhiều như vậy cửa hàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc ra tay quá nhanh, giá cả thì không khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Loại chuyện này là Phùng Tử Anh tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Đây là hoàng thượng lần đầu tiên mệnh hắn làm việc, hắn nhất định phải làm thật xinh đẹp mới tốt. Bởi vậy, hắn thà rằng chậm rãi ra, cũng không nguyện ý giá rẻ ném ra ngoài. Lại nói Lâm Như Hải bên ấy, tiến triển vậy hết sức nhanh chóng. Về phần bằng chứng, Phùng Tử Anh cho hắn một bộ phận. Lâm Như Hải tự mình thẩm vấn bắt đại diêm thương, lại lấy được một bộ phận bằng chứng. Mà hắn xem trọng đồng thời trước giờ bắt lấy lên những quan viên kia, âm thầm càng là hơn vì hắn chuẩn bị kỹ càng chứng cứ tài liệu. Có những chứng cứ này, Lâm Như Hải đã có thể bắt đầu thu lưới. Bất quá, cái này lưới xuống dưới, bên trong ngư hơi nhiều, cũng có chút đại, nhất định phải để phòng đối phương cá chết lưới rách mới tốt. Lâm Như Hải bắt đầu động thủ, từng cái Giang Nam quan viên bị tóm vào trong. Nhưng mà phàm bị bắt vào quan viên, toàn bộ tịch thu gia sản. Lúc này, Phùng Tử Anh vậy bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn đến Giang Nam tổng cộng có 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất chính là chép nhà của Bát Đại Diêm Thương. Cái thứ 2 nhiệm vụ chính là toàn lực hiệp trợ Lâm Như Hải. Tự nhiên là Lâm Như Hải nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Theo Lâm Như Hải bắt đầu bắt lấy quan viên, lần nữa tại Giang Nam trên quan trường đã dẫn phát một hồi khủng hoảng. Bất quá, vì Lâm Như Hải sớm có mưu đồ. Hắn lúc này bắt lấy, mặc dù đều là một ít khẩn yếu bộ môn quan viên, nhưng lại cũng có thể còn lại quan viên vì tâm lý may mắn, cho rằng cũng không lan đến gần bọn hắn, bởi vậy, mặc dù dẫn phát khủng hoảng, nhưng mà cũng không ái hội bí quá hóa liều. Mà Lâm Như Hải bắt lấy xong sau, lập tức liền sẽ chọn phái quan viên bù vào vùng trời thiếu. Những thứ này chọn phái đi quan viên, đều là tại Kim Lăng thành bên trong dưỡng lao quan viên. Minh triều lúc thì có 2 kinh, một Bắc Kinh, một Nam Kinh. Đồng thời cũng có 2 bộ ban tử, Bắc Kinh có 1 bộ ban tử, Nam Kinh có 1 bộ ban tử. Chẳng qua Nam Kinh ban tử, cơ bản đều là bị xa lánh thất bại quan viên, dùng để dưỡng lao chỗ thôi. Đại hạ đồng dạng kéo dài dùng Minh triều thành viên tổ chức, tại Kim Lăng cũng đồng dạng có 1 bộ ban tử. Có thật nhiều nhàn phú quan viên ở chỗ này dưỡng lao. Hoa Hạ lập triều không lâu, những quan viên này tự nhiên đều là còn có. Bây giờ, ngược lại là vừa vặn phù hợp dùng những quan viên này đến điền vào chỗ trống. Cũng chính là bởi vì có những quan viên này tồn tại, lại thêm Lâm Như Hải còn có việc chức thì thu mua quan viên. Những người này đủ để bổ sung trống chỗ, bởi vậy Lâm Như Hải mới dám như thế tùy tiện. Theo những quan viên này thượng vị, Giang Nam quan trường lần nữa vững chắc xuống. Mà Lâm Như Hải cũng dám vung tay lớn mật làm sự tình. Theo bị tóm quan viên càng ngày càng nhiều, còn lại quan viên cuối cùng sợ hoảng lên. Bọn hắn bận bịu liên hợp thượng đấu, vạch tội Phùng Tử Anh, đồng thời thu mua đại thần trong triều, ý muốn đem Phùng Tử Anh lấy đi. Đáng tiếc là vì Lâm Như Hải giấu đủ gấp, thẳng đến lúc này, bọn hắn còn không biết là Lâm Như Hải giấu ở phía sau từng bước một tính toán bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn tính toán nhất định hội thất bại. Bọn hắn vạch tội tấu chương, vì tốc độ nhanh nhất mang đến kinh thành. Chẳng qua những tấu chương này lại như châu đất xuống biển, trực tiếp bị hoàng thượng chụp xuống, lưu bên trong không phát, không có tóe lên mảy may bọt nước. Mà lúc này, Lâm Như Hải thì là một chút tăng nhanh tốc độ, bắt đầu trắng trợn bắt lấy. Thẳng đến lúc này, Giang Nam quan viên mới cũng sợ hãi lên. Chỉ là, bây giờ mới phản ứng được, lại là thì đã trễ. Lưới đã bố trí xong, bọn hắn chính là muốn cá chết lưới rách, lại cũng không thể. Mà sớm nhất một nhóm bị bắt vào quan viên, lại bị Lâm Như Hải tung ra ngoài. Bọn hắn lập công chu tội, giúp đỡ Lâm Như Hải, nhanh chóng ổn định lại Giang Nam cục diện. Đến tận đây, những kia Giang Nam quan viên, ở đâu không biết mình bị lừa. Chỉ là bây giờ tỉnh ngộ, lại vậy thì đã trễ. Cuối cùng, Giang Nam quan trường gần như bị một mẻ hốt gọn. Chẳng qua vì Lâm Như Hải đàm mưu túc trí, cuối cùng đúng là không có dẫn phát nhiều dung chuyển lớn. Ngược lại là Giang Nam lão bách tính, coi như là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn tại Giang Nam đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy náo nhiệt. Đầu tiên là Bát Đại Diêm Thương bị bắt, sau đó những kia làm quan, dường như tất cả đều bị bắt, còn bị tịch thu nhà. Lúc này, Lâm Như Hải vậy quả quyết đứng ra, gián thông báo công bố, một hàng cử ra tội trạng của những quan viên này. Bọn hắn tất cả đều là vì tham ô hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, xem mạng người như cỏ rác các loại tội danh bị tóm lên. Chứng cứ phạm tội liệt kê 10 phần tỉ mỉ xác thực, tuyệt không phải giản ra tội danh. Bất quá, triều đại nào không có tham quan. Nhưng mà như thế đại quy mô bắt lấy tham quan sự việc, lại là cũng ít khi thấy. Như thế quy mô trắng trận đồ sát tham quan, đoán chừng cũng liền Minh Thái Tổ làm qua. Chương 351, tuyển tú bắt đầu, mọi loại tâm cơ, Vân Muội Muội cũng tới. 1. Chương 351, tuyển tú bắt đầu, mọi loại tâm cơ, Vân Muội Muội cũng tới. 1. Xem ra, Hoa Hạ Thái Tổ hoàng đế cũng là như là Minh Thái Tổ bình thường, sát tâm cực nặng hoàng đế. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, tại vị 31 năm, giết ước chừng có hơn 15 vạn người. Những người này mặc dù cũng không đều là quan viên, còn có bị liên lụy gia quyến ở bên trong. Nhưng mà Chu Nguyên Chương chu sát quan viên cũng thực không phải số ít, mà chỉ cần tham ô mấy trăm lượng, có thể liền sẽ bị chặt đầu, thậm chí còn có thể lột da mạo xương thảo, đặt ở nha môn, cảnh cáo hậu nhân. Bây giờ nhìn tới, này Hoa Hạ Thái Tổ, sợ là so với Minh Thái Tổ, cũng là không thua bao nhiêu a. Bởi vậy, Giang Nam quan trường đại thanh tẩy, vậy làm cho cả Hoa Hạ từ trên xuống dưới quan viên đều bị run lẩy bẩy lên. Bọn hắn chỉ sợ bước kế tiếp thanh toán, hội thanh toán đến trên đầu mình tới. Lại nói hộ bộ chủ sự tuyển tú, bây giờ nhưng cũng đến hồi cuối. Thiên hạ tú nữ, tại trải qua tầng tầng sàng chọn sau đó, bây giờ đều bị đưa vào trong kinh. Giả Tông bởi vì là khai quốc hoàng đế, lại hết sức trẻ tuổi, huống hồ tướng mạo anh tuấn, văn trị võ công, đuổi sát tiên hiền. Bởi vậy, các nơi chỉ cần đủ điều kiện nữ tử, đều bị vui vẻ báo danh, rất sợ tuyển không chúng. Điểm này, ngược lại là cùng cái khác hoàng đế tuyển tú có chút khác biệt. Cũng không phải tất cả điều kiện phù hợp nữ tử cũng vui lòng tham dự tuyển tú, mà lần này tuyển tú thì dường như không có không muốn chi nữ tử. Chỉ có thể nói, Giả Tông cái này khai quốc hoàng thượng, dường như phù hợp mới biết yêu thiếu nữ, đối với trong ngộng tình lang tất cả hoang tưởng. Cuối cùng các nơi mang đến hoàng cung nữ tử, toàn bộ mệnh cộng lại đạt tới 5000 người nhiều. Những thứ này cũng đều là trải qua sơ bộ sàng chọn nữ tử. Nay 5000 người, tại hộ bộ còn muốn tiến hành một lần sàng chọn. Bất quá, lần này sàng chọn cũng không cần tượng lần đầu tiên như vậy khắc nghiệt, chỉ là sàng chọn một chút, có hay không có không phù hợp điều kiện qua mặt. Như có dạng này nhân tuyển, một sáng đưa vào trong cung, lại bị hoàng thượng chọn trúng, cuối cùng bị điều tra ra được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh, hộ bộ liền hoàn thành lần nữa sàng chọn, sau đó đem những cô gái này toàn bộ tiến vào trong cung. Trong cung thì phải đối mặt một lần cuối cùng chọn lựa. Cửa ải cuối cùng, muốn hoàng thượng tự mình chọn lựa. Những cung nữ này, hội điểm được chuẩn tiến vào hoàng cung, cưỡi xe la đến thần võ môn bên ngoài xuống xe, sau đó theo thứ tự do thái giám theo bên cạnh môn dẫn vào, đến thuận trinh môn trước tập hợp đủ. Lại theo trước đó lập danh sách trình tự, vào thuận trinh môn nhường hoàng thượng chọn lựa. Thẩm nhìn lên, bị tuyển nữ tử muốn theo thánh chỉ 6 người một loạt, hoàng thượng nhìn chúng, liền có thể để người ta trực tiếp lưu lại. Một cuối cùng lưu lại nhân số, có nhiều có ít, nhiều người có thể biết lưu lại vài trăm người. Thiếu người có thể chẳng qua 34 người mà thôi. Mà vì nhân số đông đảo, quá trình này, ước chừng phải tốt thời gian vài ngày mới có thể hoàn thành. Hộ bộ chuẩn bị hoàn tất sau đó, báo cáo cho Giả Tông, Giả Tông cũng chỉ đánh bất đắc dĩ tiếp nhận tiếp theo. Được rồi, kỳ thực Giả Tông trong lòng, ngược lại là còn có mấy phần chờ mong. Tại cả nước chọn lựa ra xuất chúng nhất nữ tử, sau đó tập hợp lại cùng nhau, mặc cho chính mình chọn lựa. Giả Tông tin tưởng, phàm là một bình thường nam tử, liền không khả năng thờ ơ Giả Tông, mặc dù cho là mình là cao thượng người, thoát ly cấp thấp thú vị người, nhưng cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Một ngày này, Giả Tông trước kia liền đi đến Ngự Hoa Viên Bắc Bộ Diên Huy các bên trong. Tại ngự ỷ thượng tọa, rất nhanh liền có trong cung ma ma tiến lên xin chỉ thị. Giả Tông gật đầu, cái này ma ma liền ra ngoài, gọi nhóm đầu tiên tú nữ vào điện. Những thứ này tú nữ, trước đó sớm đã bị dạy bảo qua quý củ. Các nàng xấu hổ mang e sợ, lượn lờ mềm mại đi vào điện tới. Sau đó tại Giả Tông trước mặt, xếp thành chữ nhất. Giả Tông phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy này 6 nữ tử, có ngượng ngùng túi đầu không dám nhìn người. Có ra vẻ trấn định, nửa giơ lên mặt, để hoàng thượng năng lực thấy rõ dung mạo của mình. Còn có một cái, thậm chí lớn mật ngẩng đầu đến, dũng cảm nhìn về phía Giả Tông. Mà này 6 nữ tử, không hổ là ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Mỗi một cái, lại đều có không tầm thường dung mạo. Bất quá, Giả Tông mỹ nhân bên người, nhưng cũng quả thực không ít. Hoàng hậu Lâm Đại Ngọc cùng hoàng phi Tiết Bảo Thoa cũng không cần nói. Tiết Bảo Cầm cùng Tần Khả Khanh, càng là nhân gian tuyệt sắc. Này 6 nữ tử, mặc dù vậy 10 phần xinh đẹp, nhưng mà so với các nàng, lại là hơi kém một chút. Liếc mắt qua sau đó, Giả Tông khoát khoát tay. Bên cạnh ma ma liền hiểu rõ hoàng cái trước chưa từng coi trọng, liền vội mở miệng, đưa các nàng mang xuống dưới. Này 6 nữ tử, lúc này liền cũng biết, các nàng đã bị đào thải. Các nàng tất cả hoang tưởng, lúc này đều đã phá diệt. Các nàng không khỏi đỏ mắt, thậm chí có người nhỏ giọng khóc ồ lên. Nhóm thứ 2-6 nữ tử, rất nhanh lại bị dẫn vào. Cái này phê, ngược lại là có một cái mỹ mạo phi phàm nữ tử, so với Tiết Bảo Cầm cùng Tần Khả Khanh, lại cũng không kém cái gì. Có thể thấy được thiên hạ này nữ tử, mỹ mạo người đến không hết, tuyệt sẽ không chung mẫn linh tú người, tất cả đều ra ngoài giả phủ. Bất quá, nữ tử này, đẹp thì đẹp thật, khí chất bên trên, lại là yếu một chút. Giả Tông do dự một lát, liền phất tay để các nàng lùi xuống. Rất nhanh, cái này phê nữ tử cũng bị mang đi, nhóm thứ ba lại bị dẫn vào. Giả Tông không ngừng thưởng thức, ngược lại là đại báo nhìn phúc. Chẳng qua liên tiếp mười mấy tốt nữ tử, hắn lại là một đều không có chọn lựa. Kỳ thực trong này có mấy cái nữ tử, bất kể dung mạo hay là khí chất, chính là so với Lâm Lông mày cũng là không thua bao nhiêu. Chẳng qua Giả Tông cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, nhưng không có động tâm cảm giác. Thực sắc tính dã, Giả Tông là bình thường nam tử, cũng không bài xích nữ sắc, nhưng mà hắn cũng sẽ không quá độ trầm mê. Bởi vậy, lần này tuyển tú, Giả Tông trước đây vậy không chuẩn bị nhiều tuyển, cuối cùng chỉ tuyển chọn mấy cái chính mình nhìn thuận mắt ra đây cũng là phải. Lại là 7-8 phê nữ tử đi vào, này tuần tự đã đi vào hơn 100 tú nữ, nhưng mà hoàng thượng vẫn đang không có chọn lựa bất kỳ một cái nào. Cái này khiến trong cung mama còn có hộ bộ quan biên trong lòng cũng bắt đầu bất an. Hoàng thượng vì sao một đều chưa từng chọn lựa đâu? Lẽ nào thì một năng lực thấy vừa mắt đều không có? Theo lý thuyết không thể a. Dựa theo bình thường ánh mắt đến nhìn, những cô gái này đều đã 10 phần xuất sắc. Hết lần này tới lần khác hoàng thượng cũng nhìn không thuận mắt, cũng không biết hoàng thượng đến tuột cùng thích cỡ nào dạng bộ dáng. Lại hoàng thượng trước đó lại không có bất kỳ cái gì chỉ thị, bọn hắn cũng không biết a hoàng thượng sẽ không phải chỉ bọn hắn một làm việc bất lợi tội danh a. Lúc này hộ bộ quan viên trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lại là mấy đám nữ tử vào trong điện, Giả Tông nhìn thấy một nữ tử, con mắt không khỏi sáng lên. Cũng không phải nàng cỡ nào kinh diễm, mà là nữ tử này nhu nhu nhược nhược, để người một chút nhìn sang liền không nhịn được dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Nàng cũng không phải là Lâm Muội Muội bộ dáng như vậy, cũng khác biệt tại Tần Khả Khanh như vậy, tư thái nhưng cũng là cực tốt. Trong lúc nhất thời, Giả Tông ngược lại là có mấy phần rung động. Hắn nhịn không được chỉ vào hỏi, người tên là gì? Chương 351, tuyển tú bắt đầu, mọi loại tâm cơ, Vân Muội Muội cũng tới. 2, chương 351, tuyển tú bắt đầu, mọi loại tâm cơ, Vân Muội Muội cũng tới. 2, nữ tử này, nghe được hoàng thượng hỏi, trong lúc nhất thời, đúng là bị hù dọa. Một quả trái tim phanh phanh nhảy lên lợi hại, dường như muốn nhảy cổ họng bên trong. Hồi lâu, mới lắp bắp nói, khởi bẩm, bệ hạ, tiểu nữ tử, gọi Thẩm Vi. Giả Tông gật đầu nói, tốt, ngươi ở lại đây đi. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Vi vui vô cùng, bối rối phúc thân nói, tạ hoàng thượng long ân. Thấy hoàng thượng cuối cùng tuyển ra một người đến, trong điện mama, còn có ngoài điện hộ bộ quan biên, không khỏi đều là lặng yên thở phào một hơi tới. Lúc này, bọn hắn mới là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phát giác được, nguyên lai hoàng thượng thích tiểu này thuốc dán. Chỉ là, trong cung theo hoàng hậu đến phu nhân cùng các loại tần phi, đều chưa từng có này chủng loại hình á hoàng thượng không nói, tâm tư này để người khác cũng thực khó đoán. Tiếp đó, lại là mười mấy tổ tú nữ đi vào, Giả Tông như cũng một cái không có chọn chúng. Lúc này, thời gian đã tới giữa trưa. Giả Tông khoát khoát tay, tạm dừng tuyển tú, bắt đầu đi ăn cơm trưa. Dạng này tính coi là, cho tới trưa công phu, hắn cưỡi ngựa xem hoa chọn lựa, tổng cộng vậy tuyển cũng liền 300-400 người. Buổi chiều phải cùng buổi sáng không sai biệt lắm, một ngày xuống, tuyển không đến 1.000 người. Mà lần này vào kinh tú nữ, thì là khoảng chừng 5.000 người nhiều. Cứ tính toán như thế tới, sợ là muốn 7-8 ngày công phu, thực chất, thời gian sợ là muốn so này còn rất dài. Rốt cuộc, hắn hay là cần phải xử lý triều chính, không thể nào mỗi ngày đều có này rất nhiều công phu. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền chuẩn bị tại xế chiều thì tăng tốc tiến độ. Lúc chiều, không ngại một chút vào hai tổ tốt. Như vậy, tốc độ tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp đôi. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi hồi lâu sau đó, Giả Tông lại bắt đầu lại từ đầu công tác. Lần này, trực tiếp một lần đi vào hai tổ tú nữ. Giả Tông một chút quá khứ, không nhìn thấy vừa ý người, liền trực tiếp phất tay sai người mang xuống. Cứ như vậy, tốc độ liền có thể mau hơn rất nhiều. Giả Tông xem chừng, đến trưa công phu, không sai biệt lắm liền có thể qua chừng 1.000 người. Như vậy có 1-3 ngày thời gian, không sai biệt lắm cũng liền chọn xong, chỉ hoãn không là cái gì sự việc. Lại là hai tổ đi qua, Giả Tông một mực không có chọn lựa. Rất nhanh, lại là hai tổ tú nữ đi đến. Giả Tông đảo mắt một phen, mặc dù bên trong có nữ tử nhường hắn có chút rung động, nhưng mà bèn bèn chần chờ một lát, Giả Tông vẫn đang chuẩn bị phất tay để các nàng toàn bộ lui ra. Hắn bản thân liền là thần y liễu, tự nhiên hiểu rõ túng dục chỗ xấu. Nữ tử tuy tốt, tính mệnh giá cao hơn. Bởi vậy, ngược lại là thiếu tuyển mấy cái là đứng đắn. Nhưng không ngờ, ngay tại hắn phất tay trước đó, cái đó Giả Tông nhìn có chút động tâm nữ tử, lại là chủ động phúc thân thi lễ nói, "Tiểu nữ tử Hoàng Dung, bái kiến bệ hạ." Nghe thấy lời ấy, Giả Tông nhịn không được hỏi, "Ngươi gọi Hoàng Dung?" Nghe thấy lời ấy, thứ nữ không khỏi giải thích nói, tiểu nữ tử họ gấp Hoàng, đang xem qua anh hùng xạ điêu sau đó, liền đem tên đổi thành Hoàng Dung. Ta đã nói rồi, trên đời này nơi nào có khéo như thế sự việc, nguyên lai là phía sau sửa lại tên. Chỉ nghe Hoàng Dung còn nói thêm, thất chương cơ, xuân tầm nôn tận cả đời thi, chớ giáo dễ tài là khinh. Tự dưng cắt phá, thiên loan hải phượng, phân hai bên áo. Tiểu nữ tử thiết nghĩ, Hoàng Dung viết bài thơ này, đã siêu việt cửu trường cơ nguyên tử. Xạ điêu quyển sách này, sợ là liền xuất từ bệ hạ chi thủ a. Bực này thi tử, người khác nhất định là viết không ra được. Xa yêu bên trong, đầu tiên là anh cô viết một bài tứ chương cơ. Phía sau Hoàng Dung tưởng niệm quyết tính, viết thất chương cơ, hữu chương cơ. Này mấy đầu, sợ không phải đều xuất từ Kim Dung tiên sinh chi thủ, phương thế giới này, tự nhiên là không từng xuất hiện. Mà xạ yêu quyển sách này, mặc dù là Giả Tông viết, nhưng mà tại trên đại hạ người báo, lại là cũng không có đăng tên của hắn. Bởi vậy, hiểu rõ tác giả là Giả Tông cũng không có nhiều người, đồng thời cơ bản cũng trong hoàng cung. Hoàng Dung là quả quyết không thể nào biết đến, nhất định là nàng đoán được không thể nghi ngờ. Thông qua phen này đối thoại, Giả Tông ngược lại là có chút thích nàng mẹ bén. Bởi vậy, Giả Tông không khỏi nói ra, tốt, Hoàng Dung, ngươi thì lưu lại, những người khác đi xuống đi. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Dung mười phần hoan hỉ, vội nói, đa tạ hoàng thượng ân điện. Mà cái khác 11 nữ thì là ám hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, vừa rồi các nàng vậy nên nói, đáng hận bị cái đó Hoàng Dung tranh đoạt tiên cơ, làm dưới có mấy cái nữ tử cũng muốn học Hoàng Dung, hoặc là mở miệng tự giới thiệu, hoặc là thì ngâm tụng giả tông viết qua câu thơ. Chẳng qua giả tông khoát khoát tay, trực tiếp để người đưa các nàng mang xuống dưới. Mà ở Hoàng Dung sau đó, thật lâu, giả tông lại là không có chọn lựa ra một người tới. Không bao lâu, lại là hai đội nữ tử đi vào trong điện. Giả tông lại là phát hiện, bên trong một cái nữ tử, đúng là tượng đà điểu bình thường, đem đầu nhanh rũ xuống tới ngực. Đồng thời còn thì thầm dùng ống tay áo che thì thầm che chắn lên cái mũi đến, dường như rất sợ giả tông thấy được nàng dung mạo tựa như. Như thế nhường giả tông tò mò. Giả tông chỉ vào nữ tử kia, không khỏi nói ra, ngươi, ngẩng mặt, nhường chấm xem xét. Nghe được giọng giả tông, nữ tử kia cơ thể run lên, lại là cũng không có lập tức phóng tay áo, ngẩng mặt. Ma ma lúc này quát lớn, lớn mật, lẽ nào ngươi không nghe được hoàng thượng phân phó hay sao? Còn không mau ngẩng mặt. Đúng, bệ hạ. Nữ tử này mới không thể không ngẩng đầu lên. Mà ở nàng ngẩng đầu lên sau đó, giả tông mới thỉnh lính phát hiện, nữ tử này, hắn lại biết nhau. Nguyên lai nàng lại là Sử Tương Vân. Giả tông nhịn không được kinh ngạc hỏi, Vân cô nương, lại là ngươi? Đúng, ngươi không phải cùng vệ gia kết thân sao? Tại sao lại tới chọn quay ra? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người bị sợ nhảy lên. Vị cô nương này, lại không phải là hoàng thượng quen biết cũ, đồng thời còn từng gả người ta. Đây chính là tội khi quân A. Sơ sót một cái, là phải bị chém đầu cả nhà. Mà Sử Tương Vân nghe được giả tông lời nói, càng là hơn hai má đỏ bừng, xấu hổ dường như nói không ra lời. Hồi lâu, nàng mới là nói ra, tông tam ca, vệ công tử không giống nhau ta gả đi, lại là một lần bệnh không dậy nổi, cuối cùng vụ này việc hôn nhân, liền vậy không giải quyết được gì. Bá phụ để ta tới tham gia tuyển tú, ta nguyên là không chịu, chỉ là lại không chịu nổi bọn hắn quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng cũng không thể không đồng ý xuống dưới. Tông tam ca, này, thật sự là. Nói đến phần sau, vì Sử Tương Vân chi rộng rãi hào sảng, vậy thực sự nói không được nữa. Lúc này, đại điện bên ngoài hộ bộ quan viên cũng biết bên trong chuyện đã xảy ra. Lúc này, cái này quan viên quả thực hận chết Trung Tĩnh hầu Sử Đỉnh cùng Bảo Linh hầu Sử Mãi. Hai cái này lão giả, thật không phải thứ gì, lại che giấu Sử nhà tiểu thư đã từng gả hơn người thông tin. Lần này bị hoàng thượng nhận ra, chỉ sợ hai họa rồi a. Lúc này, hộ bộ quan viên ngay cả một cái bóp chết hai cái kia lão giả tâm tư cũng có. Lúc này, giả tông lại là hỏi, Vân muội muội, ngươi trong lòng mình là nghĩ như thế nào? Có muốn hay không tiến cung? Đối với Sử Tương Vân, giả tông ngược lại là ba phần thưởng thức, ba phần thương tiếc, nhưng không có nhiều tình yêu nam nữ ở bên trong. Chỉ là, như chính mình không cho nàng tiến cung lời nói, kết quả của nàng sợ là nhất định thê thảm. Bởi vậy, giả tông mới sẽ như thế hỏi nàng. Chương 352, nạp Sử Tương Vân, tuyển tú kết thúc, giang nam xong chuyện, 1, chương 352, nạp Sử Tương Vân, tuyển tú kết thúc, giang nam xong chuyện, 1, trong này còn có một cái duyên cớ, tại Hồng Lâu trong sách, Sử Tương Vân thích giả Bảo Ngọc, phần tâm tư này thậm chí đã đến không che giấu được tình trạng. Chẳng qua vì hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình, Sử Tương Vân cũng là gắng gượng đem phần tâm tư này thu vào. Mà bởi vì chính mình xuyên qua tới nguyên nhân, đang xây dựng đại quan viên sau đó, liền đem Bảo Ngọc bài xích tại đại quan viên bên ngoài. Có thể cũng có chính mình hành không xuất thế nguyên nhân, giả tông có thể cảm giác được, Sử Tương Vân đối với giả Bảo Ngọc, dường như cũng không có như vậy đa tình nghị. Bất quá, giả tông nhưng vẫn là muốn hỏi thượng Sử Tương Vân một câu. Dù sao vẫn là muốn hỏi trước một chút nàng ý kiến của mình mới thành. Nghe được giả tông hỏi, Sử Tương Vân vội nói, hoàng thượng văn thao vũ lược, chân thật là trên trời nhân vật, nhất là hoàng thượng viết thi tử, tiểu nữ tử càng là rất thích thú. Tiểu nữ tử vui lòng ở lại trong cung, như vậy cũng có thể cùng Lâm tỷ tỷ, Tiết tỷ tỷ các nàng làm bạn. Giả tông nghe, gật đầu một cái, sau đó đem Sử Tương Vân lưu ở lại. Tại Sử Tương Vân sau đó, từng đám tú nữ đi qua, giả tông nhưng cũng không có lại chọn lựa một người ra đây. Một ngày trôi qua, tính cả Sử Tương Vân ở bên trong, tổng cộng chọn lựa ra 3 người ra đây. Một ngày này sau khi chấm dứt, giả tông bị Thái hậu kêu đi. Đến từ Ninh cung bên trong, giả tông phát hiện, Thái hậu không chỉ kêu chính mình đến, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa và nữ đều bị kêu tới. Thậm chí ngay cả Sử Tương Vân vậy cùng đi theo. Có thể thấy được Thái hậu cũng là có chút thích Sử Tương Vân, giả tông đột nhiên nghĩ đến, có thể Sử gia dám đem Sử Tương Vân đưa tới tuyển tú, trước đó chưa chắc không có cùng Thái hậu thông qua khí. Nếu không, Sử gia cớ sao có lá gan lớn như vậy? Bọn hắn sẽ không sợ chính mình vì Sử Tương Vân đã từng đính hôn mà trách tội bọn hắn sao? Mà thực chất, Sử Tương Vân cùng Thái hậu cực kỳ thân cận. Tại Ninh quốc phủ lúc, Sử Tương Vân còn từng bái Thái hậu làm nghĩa mẫu. Trận kia Sử Tương Vân đều không gọi hắn tông tam ca, trực tiếp gọi hắn ca. Ước chừng là có duyên cớ như vậy ở bên trong. Giả tông bái kiến Thái hậu, Thái hậu bận bịu nhường giả tông ngồi xuống nói chuyện. Mọi người nói đùa một hồi, Thái hậu không khỏi hỏi, hoàng thượng, ta nghe nói ngươi một nhật cưỡi ngựa xem hoa, nhìn hơn 1000 tú nữ, cuối cùng cũng chỉ chọn chúng 3 người. 3 người này bên trong, còn có một cái là Vân Nha Đầu. Ngươi như vậy làm sao được? Nếu như vậy chọn lựa chi pháp, toàn bộ chọn lựa tiếp theo, cũng bất quá chọn lựa mười mấy người thôi. Cái số này, quả thực là thấp, bây giờ trong cung nữ cũng còn ngại không đủ đấy. Huống hồ bây giờ trong cung cung nữ, cũng đều là lão nhân, ta là cảm thấy nếu là có đầy đủ nhân viên, tương lai đem các nàng thả ra cũng là phải. Không có để các nàng đem thanh xuân 5 tháng không công hao phí tại đây lạnh như băng trong cung làm cái gì. Ta nhớ được ta từng đọc qua Nguyên Trần Hành Cung kia bài thơ, thưa thất cổ hành cung, cung hoa tịch mình hồng. Đầu bạc cung nữ tại, ngồi chơi nói huyền tông. Làm lúc đọc bài thơ này lúc, trong lòng thì từng đang nghĩ, nếu ta là hoàng hậu, đoạn sẽ không để cho trong cung có đầu bạc cung nữ ở. Nghĩ tới sau đó, chính mình cũng cười, muốn ta thân phận, đời này sao thành thái hậu đâu? Cũng bất quá là đoán mò thôi. Bạn không ngờ được, trời xui đất khiến, cuối cùng lại thật sự thành thái hậu. Bởi vậy, ta cũng không muốn bên sơ tâm, bây giờ trong cung cung nữ, có một ít tuổi tác cũng lớn, bây giờ đã qua 25 tuổi. Hiện tại thả ra, cũng đều thành gái lỡ thì, thả ra về sau, ta còn chuẩn bị phân phó quan viên địa phương, muốn giải quyết thích đáng các nàng trung thân sự tình mới tốt. Tốt xấu các nàng vậy trong cung vất vả một hồi, không có trì hoãn các nàng cả đời hạnh phúc, trong lòng ta vậy băn khoăn. Tiết Bảo Thoa không khỏi nói ra, thái hậu là người có phúc, lại lòng dạ từ bi, cũng được cho là những cung nữ này phúc phận. Lâm Đại Ngọc cười nói, ta ý nghĩ ngược lại là cùng thái hậu bình thường, nếu như thế, không bằng phía sau liền để hoàng thượng nhiều chọn lựa chút ít ra đây tốt. Thái hậu cười nói, hoàng thượng từ nhỏ là chủ ý cực chính, chỉ sợ nói hắn cũng không chịu nghe. Hôm nay hắn chọn qua những kia tú nữ, ta ngược lại thật ra nhìn thấy không ít tốt, liền lại chọn lựa mấy chục người ra đây. Chờ đến mai, các ngươi không ngại cũng đi chọn lựa một ít ra đầy thính dụng. Chúng nữ cùng nhau nói ra, đúng, thái hậu. Giả Tông cũng chỉ đành nói ra, mẫu hậu, đã ngươi mở kim khẩu, đến mai ta nhiều chọn lựa mấy cái ra đầy cũng là phải. Chúng người ta chê cười một phen, đều vui mừng mà tán. Sử Tương Vân vốn là mới tuyển vào cung, tạm thời còn không được đến phong thượng, vốn là muốn thành thành thật thật học quý cũ. Chẳng qua Sử Tương Vân vốn là cùng hoàng hậu, quý phi và nữ là khăn tay giao, giao tình cực tốt. Huống hồ nàng hay là thái hậu con gái nuôi, mặc dù mới vừa vào cung, nàng ngại quá gọi như vậy thái hậu. Nhưng thái hậu không còn nghi ngờ gì nữa, chưa từng quên nàng, hôm nay nàng năng lực xuất hiện tại thái hậu bên cạnh chính là chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy, thái hậu liền trực tiếp miễn đi Sử Tương Vân quý cũ. Thái hậu bên này đến hội tản đi sau đó, Sử Tương Vân lại bị Lâm Đại Ngọc lĩnh đi Khôn Ninh cung nói chuyện. Sử Tương Vân cùng Lâm Đại Ngọc quan hệ vốn là cứ tốt, làm lúc Lâm Đại Ngọc còn đang ở đại quan viên ở lúc, Sử Tương Vân đến giả phủ đều là cùng Lâm Đại Ngọc cùng ở tại Tiêu Tương quán bên trong. Mà Sử Tương Vân tính tình vốn là rộng rãi lòng lẻo, vừa tới lúc còn có mấy phần giang cẩm, về sau vậy liền bung ra. Chúng nữ cùng nhau cười nói, ngược lại là có mấy phần tại đại quan viên bên trong trung đụng cảm giác. Qua sẽ không tử, Giả Tông cũng tới, ngược lại là càng thêm náo nhiệt. Mọi người đều vui mừng mà tán. Lâm Đại Ngọc bên này cho sớm Sử Tương Vân an bài cung điện ở lại để cho Giả Tông tối nay đi buổi tiếp Sử Tương Vân. Giả Tông thật cũng không phật Lâm Đại Ngọc hảo ý, hai người cùng đi vào nhà mới. Vào trong phòng sau đó, Sử Tương Vân ngược lại là giam cầm ngượng ngùng lên. Giả Tông cực ít tại trên người Sử Tương Vân, nhìn thấy bực này tiểu nữ như thái, không khỏi nhịn không được cười lên. Giả Tông đi lên trước hai bước, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được hỏi, Vân muội muội cớ gì như vậy ngượng ngùng? Hoàng thượng, hô một câu, Sử Tương Vân đột nhiên ôm lấy Giả Tông, không khỏi rủ xuống lệ tới. Giả Tông lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, ôm lấy nàng, hướng giường đi đến. Một đêm này, nói không hết lưu luyến phong lưu, ngược lại cũng không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, Giả Tông sớm tỉnh lại, nhìn thấy Sử Tương Vân ngủ say sưa, nửa túi trên người mình, một dính bông tuyết cánh tay lộ ở bên ngoài. Giả Tông cười lấy lắc đầu, này Vân Nha đầu đi ngủ cũng là không thành thật. Hắn không khỏi đưa tay là Sử Tương Vân dịch tốt góc chăn. Sử Tương Vân không khỏi đánh thức, sau đó mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ. Vừa tỉnh lại, nhất thời chưa từng phản ứng, trong ánh mắt còn toát ra mấy phần vẻ mờ mịt. Hồi lâu sau đó, phát hiện mình nằm ở một người nam nhân trong lồng ngực, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc này, mới rốt cục nhớ tới tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sử Tương Vân ngượng ngùng không chịu nổi, vội vàng chui vùi đầu trong ngực Giả Tông, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Sử Tương Vân dáng người cũng là cực tốt, gần với Tiết Bảo Thoa, đồng thời nàng ước chừng là vận động nhiều nguyên nhân, lại căng đầy nhiều lắm, có khác một phen tình thú. Chương 352, nạp Sử Tương Vân, tuyển tú kết thúc, Giang Nam xong chuyện, 2, chương 352, nạp Sử Tương Vân, tuyển tú kết thúc, Giang Nam xong chuyện, 2, lúc này hương mềm trong ngực, Giả Tông không khỏi lại là tình động. Sử Tương Vân kêu lên một tiếng, hồi lâu sau đó, nhưng lại chuyển chủ chuột. Sau nửa canh giờ, hai người mới rời khỏi giường. Sử Tương Vân giang chống đỡ nhìn thân thể, đi cho Thái hậu thỉnh an. Thái hậu thấy vậy Sử Tương Vân bộ dáng, lộ ra nụ cười vui mừng, lại phân phó nàng mau trở về nghỉ ngơi, không cần này rất nhiều quý củ. Lại nói đến ngày thứ hai, Giả Tông tuyển người liền nhiều hơn. Một ngày này, chọn vẹn tuyển ra 30 người tới, mà Thái hậu, Hoàng hậu, quý phi đám người cũng đều tuyển không ít người ra đây. Như thế, trước sau 5 ngày công phu, tuyển tú cuối cùng kết thúc. Lần này, trên dưới ngược lại là tuyển 4-500 người ra đây. Tại Thái hậu hỏa nhãn kim tinh phía dưới, nhưng phàm là tốt dung mạo hoặc là tốt khí chất tú nữ, một cũng chưa từng đào thoát. Này ước chừng là mẫu người bệnh chung. Làm thế người, tự nhiên không ngóng trông phu quân của mình không ngừng nạp tiếp, bên cạnh có thật nhiều nữ nhân. Nhưng mà là mẫu người, thì sẽ cảm thấy nhi tử bên cạnh phục thị nữ tử, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, quả thực trầm mê trong đó, là mẫu người, lại cái kia lo lắng lên nhi tử cơ thể đến rồi. Tuyển tú sau khi chấm dứt, Giả Tông lại phong 6 cái tài tử. Trong đó 2 cái, chính là Giả Tông ngày thứ nhất chọn lựa ra Thẩm Vi cùng Hoàng Dung. Hậu cung lại thêm ra mấy người đến. Chẳng qua Giả Tông vẫn là tại hoàng hậu nơi này ngủ lại lúc nhiều, thật cũng không lạnh nhạt phi tầng khác, đối với mới phong 6 cái tài tử cũng không có quá nhiều sủng ái. Bây giờ Giả Tông đã cảm thấy bên cạnh mình nữ tử đã đủ nhiều, tất cả tần phi chung vào một chỗ đã có hơn 20 người, bình quân tiếp theo ước chừng 1 tháng công phu mới có thể vào một lần. Lời như vậy chưa hẳn không sẽ khiến cho trong lòng các nàng không sinh đoán. Bởi vậy Giả Tông đã quyết định về sau trong hậu cung liền không còn thêm người. Trong thời gian này ngược lại là lại có mấy cái tần phi lại có bầu, như thế một chuyện mừng lớn. Đến cuối năm lúc, Lâm Như Hải cuối cùng kết thúc Giang Nam sự tình, hồi kinh báo cáo kết quả công tác. Giang Nam đại lượng xóa quan viên, từ trên xuống dưới, đổi có 9 thành nhiều. Xét nhà sự tình, càng là hơn dường như mỗi ngày cũng đang tiến hành. Lớn như thế tình thế hỗn loạn, lại không có dẫn tới Giang Nam đại loạn, ở trong đó, tất nhiên có Phùng Tử Anh đại quân công lao. Nhưng mà Lâm Như Hải tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Mà Giả Tông, vậy thông qua Giang Nam sự tình, cho Hoa Hạ trên dưới quan viên, lập kế tiếp rất tốt quy củ. Tại Hoa Hạ, nhưng không có pháp luật không trách mọi người sự việc. Ai như tham nhũng, nhất định nghiêm trị không tha, dù là từ trên xuống dưới cũng thay cái lượt vậy sẽ không tiếp. Hoàng thượng sát tâm chi trọng, đã có thể so với Minh Thái Tổ. Bởi vậy, Hoa Hạ từ trên xuống dưới quan viên, ngược lại là vì vậy mà thu liễm rất nhiều. Lâm Như Hải quay về báo cáo kết quả công tác lúc, ngược lại là tán dương Phùng Tử Anh một phen, đồng thời vì hắn thành công. Giả Tông ngược lại cũng không tiếc ban thưởng. Lại cùng Lâm Như Hải trao đổi một phen sau đó, liền để Lâm Như Hải đi gặp Hoàng hậu đi. Lâm Như Hải nhận mệnh lệnh mà đi. Chưa phát hiện bên trong, thời gian đi tới vào đông, khí trời bắt đầu ngày ngày lạnh lạnh lên. Giả Tông cầm một phần đại hạ nguyệt báo, lật xem. Bây giờ đại hạ nguyệt báo lại tăng thêm mới bản khối. Có người văn địa lý bản khối, còn có chuyện thiên hạ bản khối. Nhất là chuyện thiên hạ bản khối, là tại Giả Tông chủ đạo phía dưới, khai thác ra tới mới bản khối. Cái này bản khối, có chút cùng loại với hậu thế các nơi tin tức thuộc loại. Cái này bản khối ẩn ý, là 10 phần căn đảm. Có thể đăng người tốt chuyện tốt, con cháu hiếu thảo, bắt cầu trải đường và tin tức. Cũng được, đang ở đâu đã xảy ra chuyện gì tai nạn, ở đâu đã xảy ra án giết người. Thậm chí quan viên địa phương tham nhũng, ở đâu lại có cái gì chuyện bất bình và thông tin, đều có thể san đăng đi ra. Mà nhưng phạm là loại chuyện này, một khi san phát, tất có trọng thưởng. Đương nhiên, loại chuyện này là nhất định phải bảo đảm sự kiện chân thực tính. Cẩm Y Liễu vệ bên ấy, vậy sẽ phái người xác minh, chỉ có xác minh qua mới biết thật sự san đăng đi ra. Mà chỉ cần tại trên Đại Hạ Nguyệt báo san đăng đi ra sự việc, vài phút liền có thể giải quyết hết. Đại Hạ Nguyệt báo, tại Hạ Kỳ còn sẽ có đến tiếp sau phản hồi. Cái này bản khối, có chút cùng loại với hậu thế video ngắn thêm tiêu điểm thăm hỏi kết hợp thể. Mà cái này bản khối, một khi ra mắt, liền trở thành thụ nhất bách tính hoan nên bản khối. Bởi vì cái này bản viên, có thể thật sự vì bách tính xảy ra, là kẻ yếu chủ trì công đạo, đòi lại công bằng. Mà cái này bản viên, một khi áp dụng, ban thưởng 10 phần phong phú. Bây giờ tại tất cả đại hạ trong phạm vi, đã có rất nhiều người chuyên trách xử lý loại công việc này. Vừa nghe đến nơi nào có tham quan ô lại, có hành hành phạm pháp sự việc, bọn hắn tựa như người thấy mùi máu tươi cá mập bình thường, nghe vị mà tới. Mà này cũng là Giả Tông chỉnh đốn cả quan trường con đường một trong. Thông qua ý kiến và thái độ của công chúng đến giám sát quan viên. Tự nhiên, kiểu này con đường, nhiều nhất tính là một loại bổ sung. Phía sau tự nhiên còn sẽ có cái khác con đường. Chí ít đang nhìn trước thoạt nhìn, cái này con đường vẫn là vô cùng dùng tốt. Giả Tông đọc qua hết đại hạ nguyệt báo sau đó, liền đem báo bỏ qua một bên đi. Bãi chiều sau đó, không bao lâu, Thái hậu liền phái người đến mời. Giả Tông bận bịu đi Càn Thanh cung một chuyến, hướng Thái hậu vấn an sau đó, Thái hậu không khỏi nói ra, "Hoàng thượng, Vinh Quốc công mừng đến quý tử, 3 ngày sau, hài tử vừa vặn trăng tròn, ngược lại lúc bọn hắn sẽ làm tiệc đầy tháng. Hoan Nhi đứa bé kia, cũng coi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, bởi vậy, ta cùng hoàng hậu nói, đến lúc đó, chúng ta hội đi một chuyến Vinh Quốc phủ." Tiến cung dài như vậy thời gian, tính cực tự động, cũng nghĩ ra đi một chút, trước cho hoàng thượng thông báo một tiếng. Giả Tông nghe, trong lòng không khỏi khẽ động. Đúng vậy a, bây giờ Thái hậu tất nhiên cao cao tại thượng, thượng không hết vinh hoa phú quý. Nhưng mà này vừa vào cung, kỳ thực cũng là bị biến tướng giam cầm tại trong cung. Kỳ thực hoàng hậu sao lại không phải như thế? Có cơ hội này, để các nàng ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, mẫu hậu một mực đi chính là, đến lúc đó, ta sẽ phái một đội thị vệ bảo hộ các ngươi. Lại nghĩ đến nghĩ, Giả Tông nói ra, tất nhiên đi ra ngoài một lần, không nếu muốn đi cũng được. Các nàng bị nhốt trong cung, nghĩ đến vậy phiền muộn hoảng, cũng không như để các nàng ra ngoài dạo chơi. Đúng rồi, Vinh Quốc phủ trong, sợ cũng không tốt chiếu đãi, không bằng các ngươi cũng đi đại quan viên tốt. Thái hậu nghe, vậy vui vẻ đáp ứng. 3 ngày sau, Vinh Quốc phủ bên trong, có thể nói là khách quý trần nhà, khách khứa như mây. Bây giờ Vinh Quốc phủ, còn không phải thế sao trước kia Vinh Quốc phủ. Bây giờ Vinh Quốc phủ, đã vượt qua hắn thời kỳ cường thịnh tổ tiên vinh quang. Ngay tại tiệc rượu tức đem lúc bắt đầu, trong cung người tới. Nguyên lai là Thái hậu, hoàng hậu, quý phi đám người, cùng nhau tới trước chúc mừng. Này làm cho cả Vinh Quốc phủ lập tức hoảng loạn lên, dừng lại vui mừng hớn hở. Thái hậu, hoàng hậu, quý phi tất cả cùng đồng thời tới trước dự tiệc chúc mừng, này là bực nào vinh hạnh. Không cần nói, Vinh Quốc phủ mọi người chính là tới trước dự tiệc tân khách, cũng vì đó hâm mộ đỏ mắt không thôi. Chương 353, hệ thống sát chết bùng dậy, thu nhận sử dụng kỹ năng mới, 1, chương 353, hệ thống sát chết bùng dậy, thu nhận sử dụng kỹ năng mới, 1, giả mẫu, hình phu nhân, triệu phu nhân, hình phu nhân bây giờ tại Ninh Quốc phủ, đi theo giả Liễn xuống qua. Hình phu nhân trên danh nghĩa là giả Liễn mẹ cả, nhưng trên thực tế, hai người cũng không có quan hệ máu mủ. Mà vì giả xá sớm cho nên nguyên nhân, bây giờ hình phu nhân nhưng cũng không dám như lúc trước như vậy quái ác. Bây giờ hình phu nhân ngược lại là thành gỗ miếng đầu, trong chuyện không hỏi, chỉ quản chính mình hưởng thụ. Bây giờ Vinh Quốc phủ bên này có đại hỷ sự, Ninh Quốc phủ bên ấy, ngay cả giả Liễn ở bên trong cũng chạy tới giúp đỡ. Giả Liễn, hình trong lòng phu nhân tự nhiên hiểu rõ, hoàng thượng cũng không chào đón bọn hắn này một chi. Sở dĩ cho hắn một Ninh Quốc công tước vị, thực chất chẳng qua là vì hai người là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ thôi. Nếu bàn về cùng hoàng thượng thân dày trình độ, hắn là kém xa Giả Hoàn. Giả Hoàn chẳng những từ nhỏ thì cùng hoàng thượng thân cận, phía sau càng là theo chân hoàng thượng nam chinh bắc chiến, cùng hoàng thượng mười phần thân cận. Lại thêm Vinh Quốc phủ nhân khẩu đơn bạc, bởi vậy, Vinh Quốc phủ có việc mừng, bọn hắn tự nhiên chủ động tới cửa giúp đỡ, lại nói giả mẫu, hình phu nhân, triệu phu nhân đám người, bận bịu ra nên tiếp thái hậu, hoàng hậu đám người. Nghỉ, thái hậu và nhìn một chút tiểu gia hỏa, tán thưởng một phen, lại đưa ra lễ vật đi. Sau đó chúng nữ liền cũng đi đại quan viên. Đồng thời nói rõ, lát nữa từ khai tiệc, một mực để người đem đồ ăn đưa đi đại quan viên đi chính là, các nàng liền không ở này một bên ăn cơm. Cũng đúng thế thật vì không phiền phức Vinh Quốc phủ ý nghĩa, nếu các nàng ở chỗ này ăn cơm, nhất định bị quấy gà chó không yên. Một đoàn người đi đại quan viên bên trong, trong này trừ ra thái hậu bên ngoài, cũng tại đại quan viên dừng thời gian mấy năm. Bây giờ các nàng vào hoàng cung mới không đến một năm công phu, nói đến, vẫn cảm thấy đại quan viên bên này càng thêm thân gần một chút. Dường như là Lâm Đại Ngọc càng đem Tiêu Tương Quán xem như nhà của nàng. Bởi vậy, vừa tiến vào đại quan viên, chúng nữ đều là cực kỳ thân cận. Lý Hoàn cùng Bưu Thị tới trước hầu hạ. Lý Hoàn còn đang ở thận trọng, sớm bị Tiết Bảo Thoa và nữ kéo tới, ngược lại là như cũ cùng dĩ vãng chị em dâu tỷ muội nhóm cùng nhau ở chung lúc bộ dáng như vậy. Bây giờ này đại quan viên bên trong cũng chỉ có Lý Hoàn, Bưu Thị còn có Tích Xuân ở chỗ này ở bất quá, chúng nữ nguyên bản ở sân, bây giờ cũng còn trống không, các nàng cũng không có vào ở còn sai người mỗi ngày quét dọn, nhìn lại cùng các nàng dĩ vãng ở lúc, vậy không khác nhau chút nào. Chúng nữ nghe, không khỏi theo Di Hồng Viện một đường đi qua, không khỏi cảm khái một phen. Chúng nữ thấy Lý Hoàn, bây giờ ngược lại là đây lúc trước mập ra một ít, đồng thời vậy đây trước kia hoạt bát một ít, không giống lúc trước như vậy lòng như cho nguội. Nàng trước kia tại Vinh Quốc phủ ở đó lúc, vốn cũng không bị Vương phu nhân thích, chịu thảm bởi Vương phu nhân hãm hại. Bây giờ sống một mình tại bên trong đại quan viên, lại là hoàn toàn không người quản thúc, thời gian qua thư thái. Huống hồ Lan Ca Nhi bị hoàng thượng phái đi Tây Dương du học, có thể thấy được trong lòng nhất định là coi trọng Lan Ca Nhi. Tương lai Lan Ca Nhi tiền đồ, không cần tiếp tục nàng lo lắng, bởi vậy trong lòng càng phát ra tự tại. Chúng nữ thấy vậy, nhưng cũng đều vì Lý Hoàn vui vẻ không thôi. Chúng nữ đi dạo một vòng tiếp theo, cũng đều mệt rồi ạ, tình cờ đến giờ cơm. Vinh Quốc phủ bên ấy phái người đến hỏi, đem đồ ăn mang đến nơi nào. Chúng nữ liền đi đến Di Hồng viện, ở chỗ này ăn cơm trưa. Đã ăn cơm rồi sau đó, các nàng cũng không gấp cùng, mà là lại ở chỗ này đi dạo đến trưa, đến lúc chạm vạng tối lúc này mới hồi cung. Các nàng đi ra ngoài một chuyến không dễ, tầm thường khó được đi ra ngoài, tự nhiên không nỡ lòng nhanh như vậy liền trở về. Lại nói đợi các nàng sau khi trở về, Giả Tông thấy các nàng không tươi cười rạng rỡ. Ngay cả thái hậu thần sắc cũng tốt lên rất nhiều. Giả Tông trong lòng cũng không khỏi tính toán, nguyên là chính mình sơ sót, để các nàng đã thành bị nhốt lại tơ vàng chim. Nay hoàng cung đại nội tuy tốt, thế nhưng vậy cực kỳ giống lồng giam. Kỳ thực các nàng tại giả phủ ở lúc, vậy hiếm khi ra ngoài. Nhưng mà chí ít không như hoàng cung bên này, uy cụ sâm nghiêm. Cho dù Lâm Đại Ngọc là hoàng hậu, vậy muốn thường xuyên bưng lấy mới là. Rốt cuộc, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhất định phải rót trọng lễ nghi. Về sau, ngược lại là muốn nhiều dẫn các nàng ra ngoài dạo chơi mới là. Nghĩ đến đây, Giả Tông vậy không mục đích. Không có mấy ngày nữa, Giả Tông xử lý xong chính vụ sau đó, liền đi đến Côn Linh cung bên trong. Phân phát nha hoàn sau đó, Giả Tông không khỏi lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay nói ra, "Lâm muội muội, ta mang ngươi ra ngoài, ở kinh thành dạo chơi làm sao?" Lâm Đại Ngọc bị giật mình, vội nói, "Tông Tam ca, này quả quyết không được. Người ta ra ngoài, không biết muốn kinh động bao nhiêu người, nhất định phải náo loạn đến mọi người đều biết. Chính là đi ra, vậy không được tự do, ở đâu đi dạo an ổn?" Giả Tông cười nói, "Không thể làm chung, người ta vụng trộm ra ngoài chính là, tạm thời cho là cải trang vi hành." Dân gian tiền triều hoàng thượng cải trang vi hành lời nói bản cũng không phải số ít, Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi tim đập thình thịch lên. Bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ sợ sẽ bị người nhận ra a. Giả Tông cười nói, này còn không đơn giản, không để bọn hắn nhận ra cũng là phải. Lâm Đại Ngọc vốn là có một ít phản định, nghe đến đó, vậy không phản đối nữa. Giả Tông bận bịu xuất ra trước đó chuẩn bị xong trang phục đến, hai người đổi trang phục. Sau đó Giả Tông lại cho mình cùng Lâm Đại Ngọc dịch dung một phen. Phen này làm việc tiếp theo, ngược lại để người không dễ dàng nhận ra bọn hắn tới. Nhưng vào lúc này, bảng hệ thống đột nhiên xuất hiện. Dịch dung, nhập môn 100 Giả Tông ngược lại là bị sợ nhảy lên, hắn bảng hệ thống bên trên các hạng kỹ năng, tất cả đều can đến hoàn mỹ đầy kinh nghiệm cảnh giới. Bảng hệ thống tựa như cùng bị vùi dập giữa chợ bình thường, không biết bao nhiêu chương tiết không từng xuất hiện. Không ngờ rằng lúc này cuối cùng lại nhảy ra ngoài, đồng thời còn thu nhận sử dụng một kỹ năng mới dịch dung. Mặc dù kỹ năng này, nhìn qua vậy không có tác dụng gì, dáng vẻ. Tiếp đó, Giả Tông mang theo Lâm Đại Ngọc, liền muốn ra cửa. Tình cờ vào lúc này, thái tử Giả Thương xông vào. Còn không chính là hô, mẫu hậu, việc học ta đã hoàn thành, còn xin mẫu hậu kiểm tra, nhìn xem có sai hay không chỗ. Giả Thương xông tới, liếc nhìn phụ hoàng cũng ở nơi đây, vội vàng hành lễ vấn an không thôi. Được hết lễ sau đó, Giả Thương chớp mắt một cái, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào dáng vẻ. Hắn vội hỏi, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi sao đổi như thế một bộ quần áo? Còn có, các ngươi sao hóa trang, không giống như là phụ hoàng mẫu hậu? Các ngươi không phải là phải rời khỏi ta đi? Hu hu, không muốn, ta không muốn phụ hoàng mẫu hậu đi. Giả Tông bận bịu quá khứ một cái ôm lấy tiểu gia hỏa, đồng thời chặn lại miệng của hắn. Sau đó nói, đừng phao tin, phụ hoàng mang ngươi đi ra ngoài trời có được hay không? Giả Thương đầu tiên là sắc mặt mờ mịt, rất nhanh liền phản ứng, vui vẻ nói ra, được, được. Tiếp đó, Giả Tông lại cho Giả Thương hóa trang một phen. Sau đó mang theo mẹ con hai người, lặng yên xuất cung. Được rồi, nói là lặng yên xuất cung, kỳ thực cũng không có giấu giếm người. Rốt cuộc Giả Tông là khai quốc hoàng đế, có thể nói là một người độc tôn. Mà trong cung, thái hậu đám người vậy cũng không có mình tâm phúc, không ai lúc nào cũng báo cáo hoàng thượng hành tung. Chương 353, hệ thống sát chết bùng dậy, thu nhận sử dụng kỹ năng mới, 2, chương 353, hệ thống sát chết bùng dậy, thu nhận sử dụng kỹ năng mới, 2, bởi vậy người một nhà xuất cung 10 phần thoải mái, trừ ra không gạt được những thị vệ kia còn có Khôn Linh cung trung nhân bên ngoài, người khác ngược lại cũng không biết chút nào. Ngay cả đưa bọn hắn đi ra ngoài xe ngựa, Giả Tông cũng cố ý để người trừ đi trong cung một ít đánh dấu. Bởi vậy, xe ngựa này mặc dù vẫn như cũ xa hoa, nhưng nhìn đi lên, đã không có như vậy trước mắt. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới Đông thị. Nơi này, trước kia chưa từng đăng cơ làm đến lúc, Giả Tông cũng đã tới rất nhiều lần. Lần này lại đến Đông thị, nhìn thấy một phái phồn bình cảnh tượng, nghe được cầm ý âm thanh, Giả Tông nhưng cũng có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Quay đầu lại nhìn xem Lâm Đại Ngọc, đã thấy ánh mắt của nàng cũng rạng rỡ phát quang. Lại nguyên lai, Lâm Đại Ngọc luôn luôn không từng tới qua nơi này. Về phần tiểu gia hỏa Giả Thương, càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến sao cũng được tình trạng. Hắn ra sức theo Giả Tông trong ngực tránh thoát, liền chờ không nổi về phía trước chạy tới. Giả Tông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sớm có hai cái ám vệ đi theo. Giả Tông mặc dù cải trang vi hành, huống hồ hắn võ công cao cường, ở trên đời này, sợ là không người năng lực đưa ra phải. Nhưng hắn vẫn là mang theo một đội ám vệ trong bóng tối bảo vệ, chủ yếu là bảo hộ Lâm Đại Ngọc mẹ con an toàn. Hắn võ công lại cao hơn, khó tránh khỏi cũng sẽ có sơ sót lúc. Lại nói Lâm Đại Ngọc trên đường đi dạo, chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều là tốt. Mỗi nhìn thấy một kiện mới lạ đồ vật, thì không nhịn được muốn mua lại. Mà Đông thị mặc dù phồn hoa, cũng coi là một chỗ phú nhân phiên chợ, giá hàng đây nơi khác muốn cao hơn một ít đến, nhưng mà theo Giả Tông, vậy còn có hạn. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc nhìn xem chúng cái gì, Giả Tông tự nhiên không chút do dự mua cho nàng tiếp theo. Mà tiểu gia hỏa Giả Thương, sớm mua thật nhiều quả vật, nhường ám vệ sách, hắn miệng nhỏ chính ăn như gió cuốn ăn không ngừng. Cái này đi dạo, một thằng đi dạo đến đèn hoa mới lên lúc, Lâm Đại Ngọc mới lưu luyến không rời địa trở về. Tiểu gia hỏa còn chưa đi dạo đủ đâu, la hét không chịu rời khỏi. Mãi đến khi Giả Tông hứa hẹn, chờ có rảnh rỗi còn dẫn hắn ra đây, lúc này mới đồng ý tiếp theo. Sau khi trở về, Giả Tông tự tại Khôn Linh cung nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lên, Giả Tông thấy Lâm Đại Ngọc thần sắc rất tốt, không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Nhìn lên tới, về sau ngược lại là muốn nhiều mang mẹ con các nàng ra ngoài dạo chơi mới lạ. Bây giờ lạnh, cũng không tốt đi quá xa. Đợi đến chuyển qua năm đi, đầu xuân sau đó, ngược lại là có thể dẫn bọn hắn ra ngoài dạo chơi. Giả Tông còn nhớ hoàng cung có một chỗ hành cung, bên trong có suối nước nóng. Đến mùa hè cũng được, đi sơn trang dành để nghỉ mát nghỉ mát. Bất quá, hậu cung tần phi ngược lại cũng không tốt quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông quyết định vậy mang Tiết Bảo Thoa mẫu nữ ra ngoài dạo chơi đi. Kết quả Giả Tông hỏi thăm Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Thoa lại ngôn từ chính nghĩa địa nói tại lý không phục, còn nói hoàng thượng làm chăm lo quản lý, đem tinh thần và thể lực phóng tới chính vụ thượng vẫn nói. Giả Tông liền cảm giác không thú vị, không còn có mang nàng ra ngoài đi dạo tâm tư. Phía sau, ngược lại là mang theo Tiết Bảo Cẩm, Tần Khả Khanh, Tình Văn mấy cái này nha đầu ra ngoài đi dạo một lần. Đương nhiên, dẫn các nàng ra ngoài, thực sự không phải từng bước mang đi ra ngoài, mà là đưa các nàng cùng nhau mang theo ra ngoài. Mà chúng nữ sau khi ra ngoài, cũng là đống chốc triệt để thả bản thân, ở bên ngoài chơi quên cả trời đất. Nếu không phải Giả Tông hô hào, trực tiếp đều không muốn hồi hoàng cung. Sau đó, Giả Tông thường thường liền sẽ mang theo các nàng ra ngoài đi dạo một lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời tiết vậy từ ngày lạnh xuống. Trong lúc bất chi bất giác, chính là vào tháng chạp. Vừa tiến vào tháng chạp, cả tòa hoàn thành liền có thêm mấy phần vui mừng chi sắc. Một ngày này, bầu trời lưu loát, bay xuống tuyết rơi hoa tới. Kinh thành bọn nhỏ không không hưng phấn lên, bọn hắn chạy đến đường phố, hoặc là tại trong tuyết chạy nhanh, hoặc là vươn tay ra, lấy tay đi đón những kia bông tuyết. Bọn hắn còn tính toán, tuyết này muốn hạ lớn hơn một chút mới tốt. Mưa lớn rồi, bọn hắn mới tốt đắp người tuyết, ném tuyết. Mà đại nhân, nhất là ngoại thành bách tính, nhìn thấy tuyết rơi, mặt ủ mày cho. Bọn hắn chỉ mong nhìn tuyết này không muốn hạ quá lớn, có chừng có mực. Mặc dù nói năm nay mạch đóng 3 tầng bị, năm sau gối lên bánh bao ngủ. Nhưng mà như ở dưới quá lớn, chẳng những xuất hành không tiện, thời tiết càng thêm rét lạnh. Chính là phong xá, cũng có bị đại hạ áp sập có thể. Bọn hắn mới không nóng trông hạ bao lớn tuyết đấy. Mà trong hoàng cung, vậy bắt đầu hưng phấn lên. Nhất là hậu cung tần phi, các nàng đều là thích vô cùng tuyết. Hôm nay buổi chiều tuyết này mới bắt đầu dưới, nhưng nhìn hắn bộ dáng, sợ là trong thời gian ngắn không dừng được. Đến mai, chính dễ dàng thưởng thức tuyết ngâm thơ. Tình cờ ngày thứ hai nghỉ một, hoàng thượng cũng được nghỉ ngơi một nhật. Quả nhiên, tuyết này lưu loát hạ một đêm chưa từng ngừng. Đến ngày thứ hai lên, tuyết này còn đang ở rơi xuống. Bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, trở thành một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết. Trong hoàng cung, có tiểu thái giám không dừng lại quét tuyết, ngược lại vậy cũng không có bao nhiêu tuyết động. Mà hoàng hậu Lâm Đại Ngọc sớm cũng làm người ta tại ngự hoa viên bên trong bố trí xong thưởng thức tuyết chỗ. Chỗ này thưởng thức đất tuyết là tại trên một ngọn núi. Đương nhiên, này sơn chỉ là giả sơn, nhưng cũng có cao 20-30 trượng. Trên đỉnh núi có một chỗ cung điện, tứ phía thậm chí đỉnh, nhưng đều là dùng thủy tinh làm thành. Hòn núi giả cùng cung điện là tiền triều thì có, cũng không phải Hoa Hạ xây dựng. Bây giờ thủy tinh đã chẳng phải đáng giá tiền, nhưng mà tiền triều vậy sẽ tử công phu, hay là vô cùng sang quý. Bằng không, Đông phủ giả chân mời khách lúc cũng sẽ không phái nhi tử đi hướng Vương Hy Phượng mượn nàng bình phong thủy tinh. Lại nói bên trong sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, chẳng những chuẩn bị xong các loại nguyên liệu nấu ăn, vậy ấm tốt rượu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Lâm Đại Ngọc liền mời Thái hậu cũng chúng tần phi nhóm tới trước thưởng thức tuyết. Tiết Bảo Thoa cái thứ nhất đi vào, giúp Lâm Đại Ngọc thu xếp. Không bao lâu, đông đảo tần phi vậy tuần tự đi vào. Lại qua một chút, thái hậu cùng hoàng thượng vậy chạy tới. Đến tận đây, mọi người bắt đầu thưởng thức tuyết. Chỗ này cung điện, mặc dù cũng không phải trong hoàng cung kiến trúc cao nhất, nhưng hoàng cung khu vực thân mình thì cao hơn kinh thành cùng địa phương khác. Lại thêm hòn núi giả cũng có cao 10, 20 trượng. Bởi vậy tại trong cung điện, gần như có thể quan sát toàn thành, lúc này hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngược lại vậy có một phen đặc biệt tình thú. Thưởng thức một phen, mọi người lại ăn rượu. Lâm Đại Ngọc liền cười nói, trong ngự hoa viên, kia mấy cây hoa mai, vậy đang thịnh mở ra, bây giờ lại có tuyết có rượu, sao không thơ? Tỷ muội nhóm, không nếu như để cho thái hậu làm trọng tài, chúng ta làm thơ, làm sau khi đi ra, nhường thái hậu bình phán, có ai thi rớt, cần phải tiếp nhận xử phạt, không biết các ngươi ý như thế nào? Chúng nữ sôi nổi vỗ tay bảo hay. Sau đó lại hỏi đến đề mục cùng hạn vận và chi tiết. Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, ta suy nghĩ, chúng ta cũng không phải là nghiêm túc làm thơ, dù sao cũng là tỷ muội nhóm một chỗ náo nhiệt một phen thôi. Tội gì dùng đề mục vần chân đến gây khó cho người ta. Bởi vậy bên trên, đúng là không câu nệ thi tử, chỉ vì tuyết làm đề, không hạn vận tốt, không biết tỷ muội nhóm ý như thế nào. Chúng nữ sôi nổi vỗ tay bảo hay. Tiếp đó, thái hậu liền sai người đốt một nén hương, nhường chúng nữ bắt đầu làm thơ. Chúng nữ cũng bắt đầu trầm ngâm. Đương nhiên, thực chất, các nàng vốn là đều là tài nữ. Lần này lại không hạn vận, các nàng những năm qua chưa từng không có vì tuyết làm đề viết qua thi tử. Chương 354, đây mới là đế vương. 1. Chương 354, đây mới là đế vương. 1. Bởi vậy, chúng nữ hoàn toàn có thể cầm cựu tác đến qua loa tắc trách, bởi vậy trong lòng cũng có lực lượng. Bất quá, các nàng lại là muốn đem nắm một độ. Vừa muốn viết xuất sắc, chiếm được hoàng thượng thích, lại không thể che lại hoàng thượng đi. Đương nhiên, hoàng thượng Văn Hải, không nói thiên cổ vô song, nhưng cũng đuổi sát đường tống. Chỉ cần hoàng thượng dụng tâm viết, các nàng tất nhiên là thuốc ngựa khó đạt đến. Liên sợ hoàng thượng nhất thời sơ sẩy, lỡ như viết không tốt, bị bọn hắn lút tới, ngược lại không tốt. Chúng nữ cũng nhíu mày lại, bắt đầu cấu tứ câu thơ. Mà Giả Tông nhìn phía ngoài tuyết, lại là không khỏi nói ra, tuyết này lại là không bằng U Châu chi tuyết. Trước đây ta tại U Châu cùng Huyền Không tác chiến lúc, thật chứ ở dưới thật là lớn tuyết. Ta liền lấy Bắc Quốc phong quang làm một bài ca đi. Dứt lời, Giả Tông nâng bút bắt đầu thư viết. Không bao lâu, chính là vung lên mà thì. Lúc này, Thẩm Vi cười híp mắt đi tới, một cái đoạn mất. Đồng thời bướng bỉnh nói, hoàng thượng viết từ nhất định là tốt, thần thiếp ngược lại là muốn nhìn trước cho thỏa chí. Cầm lấy từ đến, Thẩm Vi chỉ nhìn thoáng qua, liền không khỏi lên tiếng kinh hô. Chưa tốt. Hoàng thượng thư pháp không những thành một phái khác, đồng thời hắn phiêu giật xuất trần, từ xưa đều không, chính là so với tiên hiển thư pháp đại gia, cũng là thắng được rất nhiều tới. Thẩm Vi vừa nói, một bên hai mắt sáng lên xem sách pháp, hiển nhiên là thích đến tận xương thủy. Giả Tông thư pháp đã can đến hoàn mỹ đầy kinh nghiệm, viết ra tự nhiên là tốt. Lâm Đại Ngọc và nữ cũng là gặp qua, ngược lại cũng không hiếm lạ. Mà Hoàng Dung mấy cái mới tới Tân Phi, nghe được Thẩm Vi lời nói, cũng là không khỏi hiếu kỳ đi tới. Đợi các nàng nhìn hoàng thượng chưa viết sau đó, cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Nguyên bản, các nàng còn tưởng rằng Thẩm Vi là cố ý lấy lòng hoàng thượng tận lực nói như vậy. Đợi các nàng nhìn thư pháp sau đó, mới là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, Thẩm Vi đúng là cũng không có bất kỳ cái gì khuyết đại chỗ. Hoàng thượng thư pháp, đây Thẩm Vi nói, chỉ có hơn chứ không kém. Mấy người các nàng cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Lúc này, Hoàng Dung thừa dịp Thẩm Vi không sẵn sàng, đột nhiên đưa tay một cái theo trong tay nàng, đem trang giấy đoạt quá khứ. Sau đó vừa cười vừa nói, hoàng thượng, thần thiếp yêu làm giảm bài ca này cũng cái này thư pháp, không bằng thì ban thưởng cho thần thiếp được chứ. Giả Tông vừa cười vừa nói, này đáng giá cái gì? Ngươi phải thích, một mực cầm lấy đi là được. Hoàng Dung mừng khấp khởi nói, đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Thẩm Vi lại là tức đi lên, nàng nhịn không được đi lên thì đoạn. Trong miệng nói ra, Dung tài tử, ngươi có thể nào như thế? Này rõ ràng là ta trước hết nhất nhìn thấy, ngươi sao có thể cứng rắn đoạt đâu? Hoàng Dung cười nhẹ nhàng nói, ngươi lại không hướng hoàng thượng đòi hỏi, đây vốn là hoàng thượng đồ vật, làm sao có thể nói lên được là cứng rắn đoạt đâu? Hai nữ một đoạn, một tránh, náo làm một đoạn. Đương nhiên, các nàng tiến cung những ngày qua, vậy thăm dò thái hậu cùng hoàng thượng tính nết. Các nàng hiểu rõ, thái hậu cùng hoàng thượng đều là tính tốt. Chỉ cần không làm ra quá giới hạn sự việc đến, thái hậu cùng hoàng thượng tính tình đều là cứ tốt, ngay cả hoàng hậu đều là như thế. Đồng thời thái hậu cùng hoàng thượng hết lần này tới lần khác thích các nàng hoạt bát một ít. Bởi vậy, các nàng mới dám như thế gây. Thái hậu nhìn, quả nhiên hoan hỉ. Nàng không khỏi cười nói, chẳng qua một tấm chữ thôi, này đáng giá cái gì, nhường hoàng thượng viết nhiều mấy tờ, mỗi người cho các ngươi một tấm cũng là phải. Thẩm Vi nghe nói như thế, này mới dừng lại, tạ ơn nói, đa tạ thái hậu ban thưởng. Cái khác chứ nữ cũng đều sôi nổi tạ ơn không thôi. Lâm Đại Ngọc vừa cười nói, nhanh nghiệm tới nghe một chút, không biết hoàng thượng lại viết cái gì tốt tử, ta ngược lại thật ra càng phát ra tò mò. Hoàng Dung nghe, bận điệu xuất ra từ đến đọc. Bắc Quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Nhìn trường thành trong ngoài, duy dư mênh mông, sông lớn trên dưới, ngừng mất của cuộn. Sơn vũ ngân xà, nguyên chỉ sắc tượng, muốn cùng thiên công so độ cao, cần tinh nhật, nhìn xem hồng trang làm quả, hết sức xinh đẹp. Chúng nữ nghe nửa quyết tử, không khỏi đều bị này từ trung khí tượng chết phục, lại không nhịn được nghĩ hiểu rõ phía dưới. Liền nghe Hoàng Dung tiếp tục thì thầm, giang sơn như thử đạt tiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh công lưng. Tiếp tần hoàng hán võ, thơi thua văn hải, đường tông tống tổ, thơi kém phong tao. Một đời thiên tiêu, thành cát tứ hãn, chỉ biết dương cung bắn đại điều. Đều qua rồi, đếm người phong lưu, còn nhìn xem hôm nay. Nghe xong cả bài ca sau đó, bao gồm thái hậu ở bên trong, chư nữ không khỏi cũng cùng nhau hít sâu một hơi. Các nàng hoàn toàn bị bài ca này chết phục, trong lúc nhất thời, đúng là khó mà chính mình. Bài ca này ý cảnh chi trắng đẹp, khí thế chi rộng rãi, tình cảm chi không bị cản trở, lòng dạ chi phóng khoáng, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Thực tế mặt một câu đến người phong lưu, còn nhìn xem hôm nay, hắn bệ nghệ thiên hạ, miệt thị quần hùng khí khái, càng là hơn đập vào mặt. Hồi lâu sau đó, chúng nữ này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được tán thưởng lên. Mọi người bình luận tán nói chuyện một phen, giả tông nhịn không được cười hỏi, hương đã đốt hết, các ngươi thi tắt đâu? Không có hoàn thành, nhưng là muốn phạt, ngươi nói cái kia phạt các ngươi cái gì tốt đâu? Lâm Đại Ngọc cười nói, hoàng thượng bài ca này vừa ra, chúng ta tâm thần đã sớm bị đoạn, nơi nào còn có tâm tư viết đâu? Chúng ta có chơi có chịu, hoàng thượng chỉ nói làm sao trừ phạt, chúng ta không đáp ứng. Giả tông cười nói, ta lúc này còn chưa tốt, tạm thời ghi lại tốt, và ta nghĩ kỹ lại làm đạo lý. Tiết Bảo Thoa lại hỏi, hoàng thượng, bài ca này có thể hay không phóng tới Đại Hạ Nguyệt Báo thượng đăng báo ra ngoài đâu? Bây giờ Đại Hạ Nguyệt Báo bên ấy, hay là Tiết Bảo Thoa tại quản lý, bởi vậy mới có vừa hỏi như thế. Giả tông gật đầu nói, phát đi, cái này cũng không có gì che giấu. Mọi người lại nói đùa một hồi, lúc này đột nhiên Chu Lương đi tới bẩm báo nói, hoàng thượng, ba vị đại học sĩ cầu kiến hoàng thượng. Hôm nay thế nhưng nghỉ một nhật, lại rơi xuống tuyết lớn, lúc này bọn hắn tới làm cái gì? Giả tông hỏi, bọn hắn có thể nói vì sao chuyện mà đến? Chu Lương nói ra, nô tỳ nghe được, tựa hồ là ở đâu đã xảy ra tuyết hay, ba vị đại học sĩ đến xin chỉ thị hoàng thượng làm sao trần hay. Nghe được đã xảy ra tuyết hay, giả tông không khỏi nhíu mày, tuyết này mới hạ một đêm, làm sao lại dẫn phát tuyết hay đây? Được rồi, đoán chừng là có nhiều chỗ, không chỉ hạ một đêm tuyết đi. Lúc này thái hậu vội vàng nói, hoàng thượng, quốc sự quan trọng, ngươi mau đi đi, chúng ta lúc này cũng nên tản. Giả tông nói ra, chỗ này mặc dù mọc lên chậu than, rốt cục không thể so với trong phòng ấm áp, thái hậu hay là sớm chút đi xuống tốt. Tiếp đó giả tông xin lỗi mà đi. Không bao lâu, giả tông liền đi đến ngự thư phòng tiếp kiến rồi ba vị đại học sĩ. Ba vị đại học sĩ sau khi đi vào, giả tông mời bọn họ ngồi xuống, lại khiến người ta lên canh nóng cho bọn hắn uống. Mới vừa hỏi nói, ba vị ái khanh, không biết ở đâu đã xảy ra tuyết hay? Khấu đại học sĩ không khỏi nói ra, hồi hoàng thượng, mấy ngày trước đây U Châu hạ ba ngày tuyết lớn, rất nhiều bách tính phòng xá đều bị áp sập. Hôm nay mới nhận được bọn hắn tấu báo, mời triều đình trích cấp thuế ruộng trần hay. Giả tông hỏi, có bao nhiêu dân chúng chịu hay? Cần bao nhiêu thuế ruộng? Chương 354, đây mới là đế vương. 2, chương 354, đây mới là đế vương. 2, khấu đại học sĩ nói ra, tấu báo đã nói, hết hạn đến bọn hắn nhờ giúp đỡ lúc, đã có mấy trăm nhà bách tính phòng xá bị áp sập. Bây giờ cũng chỉ đành đem bọn ngươi thu xếp vào trong thành, chỉ là bây giờ trời đông giá rét, phòng xá khó tu. Sợ là phải chờ đến chuyển qua năm đi, mới có thể giúp bọn hắn tu phòng xá. Ước chừng cần 1 vạn thạch lương thực, ngoài ra còn cần áo đông đệm chăn các loại vật tư. Giả tông sau khi nghe nói ra, những thứ này cũng dễ dàng, nhường hộ bộ trích cấp chính là, chỉ là phái ai đi trần thai phù hợp. Lâm Như Hải nói ra, thị lang bộ hộ tống kiêm, có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Giả tông gật đầu nói, có thể. Tiếp đó, lại trao đổi một phen trần thai chi tiết. Tân đại học sĩ lại đưa ra, bây giờ phương Bắc tuyết lớn khắp nơi, cùng địa phương khác, cũng muốn phòng bị tuyết thai mới là. Giả tông vậy gật đầu đồng ý, mệnh bọn hắn căn dặn các nơi quan viên, trước giờ làm tốt phòng bị. Và ba đại học sĩ sau đó, giả tông ra ngự thư phòng, nhấc chân hướng hậu cung đi đến. Đại thái giám Chu Lương tự mình miễn cưỡng khen, là giả tông che chắn phong tuyết. Lúc này, tuyết lại ở dưới lớn hơn chút ít. Giả tông lại bắt đầu lo lắng dậy rồi kinh thành phụ cận bách tính tới. Tuyết này như lại như thế hạ hạ đi, chỉ sợ kinh thành phụ cận bách tính cũng muốn gặp nạn á. Giả tông không khỏi sầu lo lên. Trong lúc nhất thời, nhìn bên ngoài bay tán loạn tuyết lớn, trong lòng không khỏi chán ghét lên. Lập tức, giả tông lại nhịn không được cười lên. Quả nhiên cái mông quyết định tư duy. Buổi sáng tại đỉnh núi quan tuyết, còn cảm thấy tuyết này ở dưới tình thơ ý họa, bây giờ lại nhìn, liền cảm giác khuôn mặt đáng ghét. Cũng bất quá là tâm trạng khác nhau thôi. Tuyết này lại hạ đến trưa, giả tông bắt đầu lo lắng lên bách tính tới. May mắn đến buổi tối, đúng là dần dần đã ngừng lại. Đến ngày thứ hai, một vòng mặt trời lên không, thời tiết trong, giả tông mới hoàn toàn yên lòng. Số tiếp theo Đại Hạ Nguyệt báo bên trên, liền đăng báo bản này thấm viên xuân tuyết. Đối thi tử, dân chúng tầm thường, tự nhiên là xem không hiểu, vậy hoàn toàn không có hào hứng nghe những thứ này thi tử. Mà trong giới trí thức sĩ tử, nhìn thấy bài ca này sau đó, đều là nhịn không được gõ nhịp tán thưởng, vô án tán dương. Bài ca này, quả nhiên là viết ra cổ kim vị hữu chi khí tượng. Mà này, mới thật sự là đế vương tự a. Thời gian ngày ngày quá khứ, trong chớp mắt, liền đến Tết ông công ông táo. Triều đình trên dưới, bao gồm chỗ bách tính, cũng bắt đầu nghỉ mục, chuẩn bị lễ mừng năm mới. Trong hoàng cung, cũng là náo nhiệt lên. Những kia thái giám, cung nữ, sôi nổi dán câu đối, phi hồng quải thải, bận bịu quên cả trời đất. Lúc này, Tiết Bảo Thoa tìm thấy giả tông nói ra, hoàng thượng, muốn qua Tết, hoàng thượng có phải hay không biết một ít câu đối, còn có thịt hiệu những vật này, ban thưởng cho một ít đại thần đâu? Nghe đến đó, giả tông vừa rồi nghĩ đến chuyện này, đều là chính mình lần đầu tiên làm hoàng thượng, không có kinh nghiệm gây họa. Lễ mừng năm mới đích thật là muốn ban thưởng thần tử đồ vật, mà phía dưới đại thần, tự nhiên cũng không tốt nhắc nhở hoàng thượng muốn ban thưởng. Giả tông lại không có kinh nghiệm, nếu không phải Tiết Bảo Thoa nhắc nhở, ngược lại là suýt nữa bỏ qua việc này. Kỳ thực lúc này ban thưởng đi, đã ngại muộn chút ít. Chẳng qua tốt xấu đây không ban thưởng tốt. Giả tông tán dương Tiết Bảo Thoa vài câu, lại đặt Chu Lương kêu tới. Sau đó chất vấn Chu Lương vì sao không có nhắc nhở chính mình. Được rồi, Chu Lương vậy là lần đầu tiên làm đại thái giám, hắn cũng không hiểu. Chu Lương bị hù bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thôi. Giả tông nhường hắn đứng dậy, bàn bạc một phen, cũng có nào đại thần muốn ban thưởng. Bàn bạc hoàn tất sau đó, Giả Tông bắt đầu tự mình viết câu đối. Dòng dã viết hơn phân nửa nhật công phu vừa rồi viết xong, lại phối hợp thượng cái khác một ít ban thường vật, sau đó chia ra ban thường đi. Lại nói những đại thần kia, vốn cho là hoàng thượng là không ngờ rằng, sợ là không có ban thưởng. Không ngờ, mặc dù trễ chút ít, nhưng cuối cùng vẫn là xuống. Khi bọn hắn cầm tới câu đối sau đó, lập tức sợ hãi than. Hoàng thượng chữ, viết thật là thật tốt quá. Những đại thần này, đặt được câu đối sau đó, ở đâu bỏ được gáp vào trên cửa. Bọn hắn cũng đội vàng bồi lên, cẩn thận thu giấu đi. Đây chính là hoàng thượng mà bảo, thư pháp lại xuất chúng như thế. Cất giấu, nhưng khi bảo vật ra truyền. Trong thời gian này, những quan viên này, cũng có học sinh, thân bằng thống cửa, nhìn thấy những thứ này câu đối, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Hoàng thượng thư pháp, ngược lại là tại trong giới trí thức chậm rãi truyền bá ra đi. Bận rộn hết những thứ này sau đó, tân xuân trước đó, ngược lại là không có chuyện gì còn bận việc hơn. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày, và giao thừa gác đêm đến đầu năm mùng 1, mới một lần nữa lại muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mấy ngày nay, Giả Tông ngược lại là khó được thanh nhàn. Sau đó mỗi ngày mang theo một đám hoàng tử, công chúa, ra ngoài ném tuyết, thậm chí chơi xe trượt tuyết, đắp người tuyết, xây tuyết điêu trở, chơi đến quên cả trời đất. Trong hoàng cung đại bộ phận địa phương tuyết đều là theo hạ theo quét. Nhưng mà Giả Tông còn chuyên môn lưu lại một phiến lớn địa phương, sai người không nên đánh quét, chính là chờ lấy lúc này chơi. May mà tuyết rơi cực lớn, thời tiết lại lạnh, cũng không có hóa bao nhiêu. Bởi vậy, đầy đủ bọn hắn chơi. Mà Giả Tông cái hoàng thượng này như thế điên, trêu đến thái hậu, hoàng hậu cũng đến quan sát không thôi. Như là Tiết Bảo Cẩm, Tình Văn, Thẩm Vi, Hoàng Dung mấy cái phi tử, càng là hơn tự mình tham dự vào. Cái này chỉ sợ vậy mở hoàng gia tiền lệ, tự cổ chí kim, sợ là chỉ có Giả Tông cái hoàng thượng này chơi như thế vui vẻ. Rất nhanh, liền đi đến đêm trừ tịch đêm 30. Ngày thường Giả Tông đều là chỉ dùng 4 thái một chén canh, hắn tôn trọng tiết kiệm, cũng không phô trương lãng phí. Được rồi, hoàng cung đồ ăn vốn là tinh xảo, 4 thức ăn đã đầy đủ ăn. Chính là bên trên lại nhiều, cũng có thể ăn bấy nhiêu. Giả Tông là cảm thấy, ngày thường 4 thái tận đủ, mà vì Giả Tông cái hoàng thượng này tiết kiệm, ngược lại để đám đại thần cũng không thể không đi theo tiết kiệm lên. Ngược lại là trong triều đường đã dẫn phát một cỗ tiết kiệm tập tụ. Mà đêm trừ tịch đêm 30, thức ăn liền có thêm. Từng đạo mỹ thực trình lên, người một nhà tụ tập lại, vui vẻ hòa thuận. Đến qua yến hội sau đó, liền bắt đầu các đêm. Chờ qua giờ tí sau đó, Giả Tông đi dưỡng tâm điện đông loáng các minh cửa sổ, viết xuống năm mới thứ nhất bút chúc phúc. Cái này quá trình gọi là khai bút, ý ngụ một năm mới lại muốn bắt đầu bận rộn. Tiếp xuống muốn đội vàng cũng thế. Giả Tông cúng tế là giả kính, dù sao Ninh Quốc phủ nhất mạch, dòng chính đã không, vậy không ngờ có gì không ổn. Cúng tế sau đó, lại đến Tử Ninh cung hướng Thái hậu thỉnh an hành lễ. Vẫn ăn sau đó, hơi ngồi một chút, ăn vài thứ. Trời chưa sáng, bách quan liền tiến cung tới trước chúc Tết, hướng hoàng đế hành lễ chầu mừng cũng hiện lên tiến bái hạ biểu trương. Những thứ này biểu trương có thể nói là hoàng đế nhận được năm mới thiệp chúc mừng chủ yếu có hạ biểu, hạ tiên, đề bản, tấu chương các loại. Tiến hành chầu mừng nghi thức về sau, hoàng đế muốn trở lại Càn Thanh cung, đón thêm bị hoàng hậu xuất linh chúng phi tần cùng hoàng tử hoàng tôn chúc mừng chi lễ. Ngoài ra, ngày này Càn Thanh cung hội thiết gia yến cùng dòng họ Yến, hoàng đế cũng muốn dự họp. Đương nhiên, Giả Tông là khai quốc hoàng đế. Dòng họ Yến thì có tốt, bây giờ vậy chỉ còn lại Giả Chính, Giả Liễn, Giả Hoàn, Giả Bảo Ngọc mấy cái này. Đồng thời Giả Tông trước đó liền hạ lệnh, không cần bày dòng họ Yến, ngược lại là miễn đi cái này bị. Chương 355, tiết bản chém gió, 1, chương 355, tiết bản chém gió, 1, đầu năm mùng 1 nhật, Giả Tông bận rộn dòng giá hơn nửa ngày công phu, lại là một đêm không ngủ, thật sự là mệt mỏi gốc. Bởi vậy, buổi chiều liền không có đi bất kỳ một cái nào tần phi chỗ, mà là chính mình sớm liền ngủ. Một thằng ngủ đến ngày thứ hai, vừa mới khôi phục nguyên khí. May mắn Giả Tông là khai quốc hoàng đế, bởi vậy cũng không có nhiều như vậy dòng họ. Mà không có dòng họ, lễ mừng năm mới trong lúc đó, ngược lại là không có bận rộn như vậy. Bất quá, thứ nhất sau đó, Giả Tông hay là xã giao một phen. Đầu tiên là Lặng Yên mang theo hoàng hậu Lâm Đại Ngọc đi một chuyến Lâm gia. Cầm cố hoàng hậu sau đó, Lâm Đại Ngọc nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động cũng muôn phần cẩn thận. Mỗi lần đi ra ngoài đều muốn kinh động quá nhiều người, đương nhiên, cùng hoàng thượng bụng trộm ra đi dạo phố không tính. Bởi vậy, tự nhiên hoàng hậu sau đó, Lâm Đại Ngọc còn chưa trở lại nhà mẹ đẻ môn. Đương nhiên, nàng ngược lại là có thể kinh thường gặp được phụ thân Lâm Như Hải. Đồng thời nàng mấy cái đệ đệ muội muội, vậy thường xuyên bị tiếp tiến vào cùng chơi đùa, cũng không quá mức tưởng niệm thân nhân. Nhưng mà trong nội tâm nàng, cuối cùng vẫn là nghĩ về nhà ngoại. Mà Giả Tông liền cố ý mang theo nàng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, lần này đi Lâm gia, Giả Tông cũng không có giống trống thua chiêng. Bên ngoài cũng không biết hoàng thượng cùng hoàng hậu đi Lâm gia thông tin. Trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, Lâm Đại Ngọc tâm tình cũng là cực tốt. Qua mấy ngày, Giả Tông lại dẫn Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bảo Cẩm thị mỗi hai cái trở về một chuyến Tiết gia. Cùng Lâm gia so sánh, người Tiết gia thì thận trọng nhiều. Bọn hắn rốt cuộc không có Lâm Như Hải thân phận. Mặc dù hai nhà người là quen biết cũ, nhưng mà và hoàng thượng thật đến nhà bọn hắn như cũng mười phần căng thẳng. Tại Tiết gia, Tiết Bản cùng Tiết Khoa hai người ra mặt tiếp đại Giả Tông. Tại Giả Tông trước mặt, này hai người huynh đệ cũng không dám ngẩng đầu, trở nên cúi núm lên. Đều là Giả Tông hỏi một câu, bọn hắn liền trả lời một câu. Giả Tông không hỏi, hai người này liền không dám lên tiếng. Cái này khiến Giả Tông trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tốt cười lên. Tiết Bản gia hỏa này, vừa quen biết hắn lúc, hắn hay là mười phần phách lối. Sau đó, chính mình từng cứu qua tính mạng của hắn, sau đó hắn cũng không từng quên ơn cứu mệnh của mình. Gia hỏa này tùy tiện tính tình, mỗi lần cùng chính mình gặp mặt, cũng mười phần hào sảng. Thẳng đến về sau, chính mình trúng rồi trạng nguyên sau đó, con hàng này nhìn thấy chính mình, lời nói thì ít. Chờ mình bị phong quán quân hầu về sau, hắn nhìn thấy chính mình sau đó, lời nói thì càng ngày càng ít. Bây giờ chính mình cầm cố hoàng thượng, hắn dứt khoát thì không có bảo. Được rồi, lại là như là Tấn Ca Nhi cùng nhuận thổ đồng dạng. Giả Tông thật cũng không làm khó hắn. Giả Tông nhịn không được hỏi, không biết Tiết đại ca đã có gia đình chưa? Tiết Bàn Nội nói, hồi hoàng thượng hay là không muốn gọi Thảo Dân Tiết đại ca, Thảo Dân làm sao gánh bắt được? Không bằng thì gọi. Trực tiếp gọi Thảo Dân tên tốt. Giả Tông cười nói, người ta quen biết tại không quan trọng, cũng là không cần có này rất nhiều kiêng kỵ. Tiết Bàn nghe, cũng đành phải coi như thôi. Tiết Bàn còn nói thêm, hồi hoàng thượng đã đính hôn, chỉ còn chờ mở xuân liền muốn thành thân. Giả Tông nhịn không được lại hỏi, không biết tân nương tử là cái nào một nhà. Lúc này, Giả Tông ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết vẫn sẽ hay không là Hoa Quế Hạ gia. Tiết Bàn nói ra, là Tống gia tiểu nữ nhi, phụ thân nàng chính là hộ bộ viên ngoại lang. Tống gia, hộ bộ viên ngoại lang. Bằng Giả Tông dường như đạt tới đã gặp qua là không quên được năng lực, tự nhiên là hiểu rõ hộ bộ viên ngoại lang Tống Nham. Tống Nham tiểu nữ nhi, bây giờ 18 tuổi, ở thời đại này cũng coi là cái đại cô nương. Đồng thời, hay là con thứ. Bất quá, này Tống Nham, thế nhưng khoa cử ra tới. Những người này, bình thường là xem thường thương nhân. Này Tống gia sở dĩ sẽ cùng Tiết gia kết thần, chỉ sợ là coi trọng Tiết gia hai vị hoàng phi năng lượng, cố gắng cùng hoàng thất nhờ và chút quan hệ a. Giả Tông ngược lại là không có như vậy coi thường Tống gia tâm tư. Trên đời người, phần lớn như vậy, leo lên quyền quý cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, Giả Tông càng sẽ không bởi vậy xem trọng Tống gia một chút thôi. Giả Tông lại là hỏi, thành thân thời gian có từng định xuống dưới? Tiết Bàn lại trả lời, liền định tại ngày mùng 6 tháng 2. Ngày mùng ngày 6 tháng 2 sao? Trong chớp mắt, liền muốn đến Tết Nguyên Tiêu. Qua Tết Nguyên Tiêu, chưa phát hiện bên trong, liền vậy đến tháng 2. Mùng 6 tháng 2, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiết Bàn, dù sao cũng là Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo cầm hai nữ ca ca. Đồng thời chính mình không có đăng cơ trước đó, cũng coi là bằng hữu một hồi. Đến lúc đó Tiết Bàn thành thân lúc, tự nhiên là muốn có chỗ tỏ vẻ. Tính toán một phen, Giả Tông lại tại Tiết gia ăn tiệc rượu cho đi rời khỏi. Về phần phi tần khác, liền không có đãi ngộ như thế. Được rồi, Giả Tông bên cạnh, lúc đầu đi theo nàng nữ nhân. Trừ ra này chúng nữ bên ngoài, vậy chỉ còn lại mấy cái nha đầu tử. Mấy cái kia nha đầu tử, Tượng Hồng tụ là gia sinh tử, Tình Văn chỉ có một cả ngày chỉ biết uống rượu ca ca. Hương Lăng thân thế đáng thương, cha đẻ chân sĩ ẩn xuất ra làm hòa thượng, chẳng biết đi đâu. Trong nhà chỉ còn lại một lão mẫu, bám vào nhà mẹ đẻ. Và Hương Lăng phong phi sau đó, Giả Tông liền phái người đi Giang Nam, đem chân thị tiếp vào kinh thành đến, lại cho nàng nhà, cho nàng tiền bạc. Giả Tông cũng là có chút thương tiếc Hương Lăng nha đầu này, có lẽ nàng có thể trở về nhà dò mẫu. Chỉ là, Giả Tông lại là không tốt cùng nàng cùng trở về. Còn có một cái Tần Khả Khanh, bây giờ vậy chỉ có một đệ đệ Tần Kính Khanh tại. Vậy không có trở về thiết yếu. Còn nữa chính là mấy cái tân tiến tuyển tú tuyển ra tới nữ tử, hắn nhà đều không tại kinh thành. Giả Tông thì càng không khả năng bồi tiếp các nàng về nhà ngoại. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu, tự nhiên không thể thiếu một phen bận rộn. Chờ qua Tết Nguyên Tiêu sau đó, các hạng công việc vậy bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo. Giả Tông đăng cơ, cũng có hơn phân nửa năm công phu. Hơn nửa năm này thời gian, ngược lại cũng có được nho nhỏ thu hoạch. Nói ví dụ, mấy loại kiểu mới cây nông nghiệp mở rộng đã đi vào quỹ đạo. Sau đó không cần 10 năm công phu, liền có thể toàn diện phát triển ra tới. Đến lúc đó, chắc chắn có thể nuôi sống nhiều hơn nữa người. Hoa Hạ vậy không cần lo lắng lương thực chưa đủ vấn đề ăn. Còn có chính là đo đạc thổ địa công tác, bây giờ các nơi đã toàn bộ hoàn thành, đồng thời đã bắt đầu đem đo đạc hoàn thành quản, báo cáo vào kinh thành. Kế tiếp thu thuế cũng sẽ dựa theo cái số này đến trưng thu. Mà thu thuế có thể trưng thu lên bao nhiêu, vậy việc quan hệ các nơi quan viên kiểm tra đánh giá. Tiêu xung điểm này mà nói, các nơi chỉ sợ đều sẽ ẩn báo dấu diêm báo. Mà Giả Tông cũng làm cho Nghê Nhị Âm thầm phái cẩm y liễu vệ điều tra. Đo đạc thổ địa là một hạng đại công trình, ngay cả quan viên địa phương đều muốn dùng hơn nửa năm công phu, cần đại lượng nhân viên mới có thể kiểm kê cái khoảng ra đây. Cẩm y liễu vệ điểm này từ người, muốn bàn tra rõ ràng, không khác nào người xin nói mộng. Bất quá, bọn hắn cũng không cần tự mình đi kiểm tra thổ địa. Chỉ cần âm thầm điều tra những kia đo đạc thổ địa nhân viên, điều tra một chút bọn hắn có hay không có ẩn báo dấu giếm báo liền đầy đủ. Bọn hắn còn có thể theo các nơi quan viên địa phương vào tay. Chương 355, Tiết Bàn chém gió 2, chương 355, Tiết Bàn chém gió 2, Cẩm Y Liễu vệ làm việc này là chuyên nghiệp, mà Cẩm Y Liễu vệ điều tra việc này, vậy đã qua hơn nửa năm công phu, Giả Tông đoán chừng bọn hắn nhất định tra ra một vài thứ. Chờ bọn hắn tập hợp đến sau đó, tiếp đó muốn triển khai hành động. Thời gian, trong lúc bất chi bất giác, chính là tiến vào tháng 2. Tiết phủ trong, vậy bắt đầu công việc lưu đủ lên. Vì tiếp qua 6 ngày, chính là bọn hắn trong phủ đại thiếu gia Tiết Bàn thành thân thời gian. Mà Tiết gia, bây giờ thế nhưng quý phi nhà mẹ đẻ. Tất cả tiết phủ trong đã sớm treo hồng treo xanh, răng đèn kết hoa lên. Rất nhanh, chính là đi tới mùng 6 một ngày này. Tiết gia càng phát ra náo nhiệt lên. Chẳng những trong nhà tiếng người huyên náo, chính là trên đường cũng triển khai tiệc cơ động. Người đến bất luận là dân chúng thấp cổ bé họ hay là tên ăn mày, chỉ cần nói hơn mấy câu cắt tường lời nói, ngồi xuống có thể ăn tiệc. Trước khi đi còn có thể cầm tới một phần quà tặng. Không bao lâu, giờ lành đã đến, Tiết Bàn cưới lấy cao đầu đại mã, thẳng đến Tống gia đi đón dâu. Một ngày này, Tiết Bàn biết mình là lùn cỏ, còn cố ý mời Phùng Tử Anh cùng Dạ Hoàn đến tiếp khách. Được rồi, Tiết Bàn nguyên bản thì cùng Phùng Tử Anh là bạn tốt, bạn nhậu vậy là bằng hữu. Mà Phùng Tử Anh cũng không tốt bắt Tiết Bản mặt mũi, không thể không xin nghỉ vậy chạy tới. Về phần Giả Hoàn, trước đây cùng Tiết Bản ngược lại là cũng không gặp nhau. Chẳng qua Giả Hoàn cũng là hiểu rõ, Tiết Bản cùng Hoàng thượng đi rất gần. Hai nhà cũng đều là thực sự thân thích, bởi vậy, Giả Hoàn vậy từ theo tới. Có hai người này tiếp khách, tại tất cả kinh thành, càng là hơn không ai có thể chọc được. Rất nhanh, Tiết Bản liền tại Tống gia tiếp đến Tân Nương tử, một đường về tới Tiết gia. Lại nói Tống gia, mặc dù thanh quý, cũng không phải là cái gì giàu có nhà. Tân Nương tử của hồi môn, liền chỉ có 32 đài. Kỳ thực đối với tầm thường quan lại nhà mà nói, 32 đài của hồi môn, đã quả thực không ít. Chẳng qua phóng tới Tiết gia bực này đỉnh cấp thương nhân nhà lời nói, 32 đài của hồi môn, cũng có chút để người không nhìn chúng. Chẳng qua Tống gia 10 phần thanh quý, cái này cũng là đủ rồi. Tiết gia cùng Tống gia kết thân, vốn là theo như nhu cầu. Tống gia hiếm có Tiết gia bạc cùng bọn hắn quý phi nhà mẹ đẻ quan hệ, Tiết gia hiếm có là Tống gia thanh quý. Tân Nương tử vào cửa sau đó, tiếp đó chính là bái đường. Vừa mới bái đường, Tân Nương tử mới bị đưa vào mới trong phòng, bên ngoài đột nhiên hoàng thượng cùng quý phi giá lâm. Cái này lập tức nhường Tiết gia hoảng loạn lên. Tiết gia mặc dù từng vì một trong tứ đại gia tộc, nhưng mà nhà bọn hắn không hề so cái khác ba nhà. Nhà bọn hắn hoàn toàn không có tiếp giá kinh nghiệm. Tại tùy hành thái giám chỉ điểm phía dưới, bọn hắn tốt xấu mới không có được kém chuyện, đem hoàng thượng cùng hoàng hậu tiếp vào. Giả Tông ban thưởng rất nhiều thứ, lại đưa chúc phúc, ăn một chén trà, liền dẫn quý phi mà đi. Tiết Bản từng là Giả Tông bằng hữu, lại là hắn cha vợ cả, hắn đại hôn, Giả Tông tự mình đến đưa lên chúc phúc. Chẳng qua lưu lại nữa, ngược lại để mọi người cũng không được tự nhiên. Bởi vậy, Giả Tông chỉ ăn một chén trà liền tự rời đi. Lại nói tiếp ra, tại hoàng thượng cùng quý phi rời đi sau đó, ngược lại là càng phát ra náo nhiệt. Các chủ tử kinh hỉ, tự nhiên không cần nói thêm. Chính là những hạ nhân kia nhóm, đều là cùng có vinh yên. Tiết gia, quả nhiên là hoa tươi nhìn cẩm, lửa mạnh thêm dầu, phú quý đã cử. Bọn hắn chẳng những phú khả địch quốc, hay là quý phi nhà mẹ đẻ. Bây giờ bọn hắn đại lao ra thành thần, càng là hơn ngay cả hoàng thượng cùng quý phi, cũng đưa lên chúc phúc. Lần này tới tham gia bọn hắn hôn lễ, có một ít là Tiết Bản hồ bằng tổ hữu. Lúc này càng phát ra đem Tiết Bản nâng đến bầu trời. Chẳng qua Tiết Bản rốt cục là trải qua một phen chuyện, lúc này thân phận của hắn càng được tôn sùng, lại là đây trước kia trầm ổn chút ít. Mặc dù khóe miệng đã nhanh liệt đến bên hai, nhưng vẫn còn có thể bưng được, cũng không có nói khoác ra đây. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu. Tiết Bản là tân lang, không thiếu được cấp cho thân bằng hảo hữu mời rượu. Mà cái này uống, không khỏi thì uống nhiều quá. Đang uống rượu trước đó, hắn còn có mấy phần tập trung. Mà một khi uống nhiều quá, hắn lập tức thói cũng nặng manh, ngoài miệng liền không có giữ cửa. Hắn rất nhanh liền nói khoác ra. Các ngươi không biết, hoàng thượng tại đăng cơ trước đó, cùng ta thế nhưng quá mệnh giao tình. Chúng ta giao tình, tốt đây. Làm lúc hoàng thượng bị Vinh Quốc phủ trừ phổ đi tộc, bị đuổi ra khỏi nhà đi lúc, là ta tiếp tế hoàng thượng, đưa cho hoàng thượng một tòa nhà cho hắn ở, lại tiễn rất nhiều thứ quá khứ. Nghe đến đó, tới tham gia yến hội giả liễn, còn có giả chính và nguyên Vinh Quốc phủ người, trên mặt không khỏi đều là tối đen. Ngay cả giả hoàn sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Tốt cái này tiết đại ngốc tử, cái này uống rượu, ngoài miệng thì không có giữ cửa. Ngay trước mặt chúng ta bóc chúng ta ngắn, bộ dạng này thật tốt sao? Mà Thiết Bản, đột nhiên chưa phát hiện, vẫn đang nói ra, ta làm lúc thì tức không nhịn nổi. Làm lúc thì mắng to Vinh Quốc phủ làm không là nhân sự, nếu không phải cùng bọn hắn là thân thích, đừng để ta trách mắng dễ nghe đến. Sau đó hoàng thượng thu phục Yến Vân thập lục châu sau đó, hoàng thượng muốn phát triển mạnh Yến Vân thập lục châu, nhưng mà khổ vì không có thương nhân. Hoàng thượng đã từng nói, không nông bất ổn, không buôn bán không giàu mà. Bởi vậy, ta Tiết gia liền chủ động đi Yến Vân thập lục châu, chủ động tại đất Yến Vân khai triển thương nghiệp. Các ngươi có biết, ta Tiết gia tiền kỳ tại Yến Vân gắn bao nhiêu bạc sao? Đương nhiên, hoàng thượng đương nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta, đến phía sau, tự nhiên cũng kiếm lại. Hoàng thượng tại sao lại nhìn chúng ta Tiết gia? Tự nhiên không chỉ là ta cùng hoàng thượng giao tình duyên cớ, cũng đồng dạng không mẹn mẹn là vì quý phi nguyên nhân, mà là ta Tiết gia tại Hoa Hạ có công lớn a. Hoàng thượng là trọng tình người, đương nhiên sẽ không bạc đãi công thần. Tiết Bản tùy tiện nói rất nhiều, trong lúc đó lại ngay cả rót mấy bát rượu vào trong bụng, nói đến đây đã say ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chúng tân khách không khỏi cười to, gọi lớn người đến, để người đem Tiết Bản đưa vào động trong phòng. Lúc này giả liên cùng giả hoàn trên mặt lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì, bọn hắn cảm thấy cái này Tiết đại ngốc tử chưa hẳn thì quả thực uống say, cho dù là say cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự tình trạng. Vừa nãy cái kia phiên lời say, có thể không phải chân chính say đến bất tỉnh nhân sự người nói ra được. Hai người bọn họ biết đến sự việc, đây người bên ngoài tự nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn còn biết quý phi nương nương một sự tình, trong này còn có quý phi nương nương tương tự mình hướng Yến Vân thập lục tiễn lương sự việc, còn có quý phi nương nương đi vào giả ra tâm tư các loại. Nhưng mà những thứ này Tiết đại ngốc tử hết thảy không nói ra. Này Tiết đại ngốc tử thật sự ngốc sao? Giả Liên cùng giả Hoàn cảm thấy chưa hẳn chính là như thế. Này đại ngốc tử sợ là cố ý mượn say rượu, cố ý nói ra việc này tới. Có chướng ngại hoàng thượng cùng quý phi danh dự lời nói, hắn là một chữ đều không có nói. Mà hắn cùng hoàng thượng giao tình, còn có bọn hắn Tiết gia trung tâm, thế nhưng nói cái mười đủ mười. Động trong phòng, Tân Nương tử chính xấu hổ dùng nước ấm làm ướt khăn mặt, là Tiết Bản lau mặt. Lúc này, Tiết Bản lại là mở mắt ra. Tân Nương tử kêu lên một tiếng nói ra, "Phu quân, ngươi không uống say?" Tiết Bản cười hắc hắc nói, "Ta nếu là không giả say, bọn hắn sao khẳng buông tha ta đây?" Chương 356, đi tại chính xác con đường thượng, 1, chương 356, đi tại chính xác con đường thượng, 1. Tiết Bản sau khi làm cưới, Giả Tông tại triều đình trong bộ môn lại thành lập một tuần tra viện. Nay tuần tra viện không thuộc Tam tỉnh lục bộ quản hạt, đối với hoàng thượng phụ trách, mục đích là vì giám sát bách quan. Tuần tra viện nhìn như cùng đại lý tự chức năng trùng hợp, kỳ thực nếu không, đại lý tự tương đương với hậu thế tòa án nhân dân tối cao, nó phụ trách thẩm tra xử lý vụ án, cũng không chịu trách nhiệm giám sát bách quan. Một cái là bị động, một cái là chủ động, cả hai chức quyền là hoàn toàn khác biệt. Tuần tra viện không hề chỉ là ở kinh thành có một cái tổng bộ, đồng thời ở các nơi đều sẽ thành lập phân bộ. Tuần tra viện chẳng những phụ trách đối với quan viên quản lý giám sát thẩm tra, đồng thời còn tiếp nhận bách tính khiếu nại. Chỉ phải bị hoan quất, đụng phải lạm dụng chức quyền quan viên, đều có thể đến tuần tra viện đi cáo trạng. Tuần tra viện quyền chức rất cao, đồng dạng, một sáng tuần tra viện bao che tham quan ố lại, hay là không làm, hắn xử phạt vậy cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản là tử hình cất bước, như tình thế nghiêm trọng, còn có thể tội tính cho cả nhà. Tuần tra viện, ước chừng là hậu thế ban kỷ luật thanh tra cùng Tín Phong kết hợp thể. Bất quá, Giả Tông thành lập tuần tra viện, quyền lợi đây ban kỷ luật thanh tra lớn hơn. Rốt cuộc, hậu thế ban kỷ luật thanh tra còn muốn bị chỗ chính phủ quản hạt, mà tuần tra viện chỉ hướng thượng cấp bộ môn phụ trách, viện kiểm sát tối cao trưởng quan chỉ hướng hoàng thượng phụ trách. Mà Giả Tông vừa cho tuần tra viện quyền lợi, lại đối bọn họ có 10 phần khắc nghiệt trừng phạt cơ chế. Mà tuần tra viện quan viên cũng đồng dạng tại cẩm y địa vệ giám sát trong, mà tuần tra viện đồng dạng có thể giám sát cẩm y địa vệ. Hai cái này bộ môn qua lại giám sát, quyền lực một sáng chết quả thuốc, tất nhiên sẽ mất khống chế. Giả Tông cũng chỉ đành nhường hai cái này bộ môn qua lại giám sát, qua lại ngăn được. Kể từ đó đến phía sau, hai cái này bộ môn tất nhiên sẽ lâm vào trình độ nhất định bên trong hao tổn trong. Chẳng qua cũng đúng thế, thật không có biện pháp sự việc. Trên đời này cũng không tồn tại thập toàn thập mỹ chế độ. Giả Tông cũng chỉ có thể mò đá qua sông, không ngừng hoàn thiện các loại chế độ. Mà tuần tra viện quan viên bổ nhiệm ban đầu là dùng giới thiệu chế. Đương nhiên, là tại trong quan viên tiến hành giới thiệu, chỉ có những kia chính trực cương liệt quan viên mới sẽ bị tuyển vào tuần tra viện bên trong. Tuần tra viện thành lập tại tất cả hoa hạ trong quan trường đã dẫn phát cực dung chuyển lớn. Tuần tra viện thành lập tương đương với tại tất cả quan viên đỉnh đầu treo một thanh kiếm sắc. Chỉ là Giả Tông khai quốc hoàng đế uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám phát ra thanh âm phản đối tới. Tuần tra viện thành lập tốc độ cực nhanh, rốt cuộc chỉ cần tu một nha môn sự việc. Về phần quan viên, trực tiếp theo chỗ dơ lên tiến chính là, đều là có sẵn. Bây giờ dịch trạm truyền bá tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Mệnh lệnh này, tại một tháng trong, có thể truyền khắp tất cả hoa hạ. Giả Tông chuẩn bị đem đo đạc thổ địa vụ án thì giao cho tuần tra viện đi làm. Về phần bằng chứng, cẩm y địa vệ bên ấy đều đã sưu tập thỏa đáng, chỉ cần giao cho tuần tra viện thuận tiện. Cũng được, mượn cơ hội này kiểm tra một chút tuần tra viện chất lượng, xem bọn hắn năng lực làm sao. Một ngày này, Thang Nhược Vọng tìm tới cửa. Nghe được tin tức này, Giả Tông để người đem Thang Nhược Vọng mời vào. Thang Nhược Vọng là không có việc không lên điện tam bảo. Lần này tìm tới chính mình, ước chừng là hắn nghiên cứu khoa học, lại lấy được nhất định tiến triển. Không bao lâu, Thang Nhược Vọng liền bị mời vào. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, Thang Nhược Vọng liền đại hỉ nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ quả nhiên anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, bệ hạ chỉ dẫn, quả nhiên là chính xác. Chúng ta đã nghiên cứu ra tổ máy phát điện, đã có thể thành công phát ra điện năng đến. Giả Tông nghe, lại cũng không có bao nhiêu nghi vấn. Trước đây chính là Giả Tông nhường Thang Nhược Vọng đi nghiên cứu điện năng. Kỳ thực Giả Tông hoàn toàn có thể để cho hắn trước nghiên cứu cán cong ngay cả cán cơ cấu, nghiên cứu ra động cơ đến, sau đó lại quay đầu nghiên cứu điện năng. Chẳng qua Giả Tông hay là nghĩ lại làm một ít chuyển biến. Nói ví dụ, trước nghiên cứu ra điện năng đến, trước tiên ở tất cả hoa hạ trải rộng ra điện nghiệp. Sau đó tại tất cả hoa hạ cảnh nội, ra sức phát triển ra điện năng. Có phải hay không điện năng ứng dụng, rồi sẽ càng rộng khắp hơn một ít. Rất cho tới hậu thế, đều là vì điện có thể chủ trì. Cái khác năng lượng làm phụ. Tương lai có thể hay không có thể giảm xuống hiệu ứng nhà kính. Giả Tông là sau này thế xuyên qua tới, hậu thế một ít tình huống, hắn là biết được. Bởi vậy, cũng nghĩ làm ra một ít sửa đổi tới. Thang Nhược Vọng thẳng đến lúc này mới phát minh ra động cơ đến, Giả Tông nột tự hiểu là bọn hắn phát triển chậm. Bất quá, vì cổ vũ Thang Nhược Vọng, Giả Tông trên mặt, miễn cưỡng làm ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó còn nói thêm, đúng rồi, các ngươi đối với đèn chiếu sáng nghiên cứu như thế nào? Thang Nhược Vọng nói ra, vậy hạ, chúng ta còn đang nghiên cứu chế tạo trong, ta nghĩ chúng ta cũng đã sắp tiếp cận thành công, tin tưởng rất nhanh liền có thể cho bệ hạ đem lại tin tức tốt. Giả Tông gật đầu nói, các ngươi có thể hướng bóng đèn trong bổ sung một ít khí nitơ vào đi thử xem, đồng thời dây tóc có thể sử dụng dây tóc vòn phở ảm làm tài liệu, ta nghĩ các ngươi sẽ thành công. Đây đã là hậu thế thành công án lệ, lần này Giả Tông hoàn toàn là đem cơm nút vào trong miệng bọn họ. Nếu là lại không thể thành công, Giả Tông cũng chỉ có thể nói bọn hắn thật sự là quá ngu ngốc. Mà Thang Nhược Vọng đối với Giả Tông chỉ điểm luôn luôn tôn thờ, vì sớm nhất lúc Thang Nhược Vọng có thể cũng khâm phục. Nhưng mà mỗi một lần cũng sẽ chứng minh hoàng thượng là chính xác, bởi vì cái này duyên cớ, Thang Nhược Vọng tự nhiên cũng liền ngày càng chịu phục. Thang Nhược Vọng tràn đầy phấn khởi mà đi. Ngày hôm đó bãi chiều sau đó, Giả Tông đi tiết quý phi chỗ. Giả Tông do hỏi, bảo muội muội, các ngươi tiệm buôn tiết ra dùng bao nhiêu động cơ hơi nước? Tiết ra làm ăn, bây giờ càng làm càng lớn. Đương nhiên, bây giờ tiết ra đã một phân thành hai. Bọn hắn đại phòng cùng nhị phòng đã triệt để tách ra. Thứ nhất là vì phòng bị hai nhà sinh ra hiểm khích đến, thứ hai cũng là bởi vì bây giờ tiết ra kiếm được bạc thật sự là quá nhiều rồi. Nhiều đến Tiết Bảo Thoa cũng có chủng run như cầy sấy tình trạng. Có hoàng thượng cùng nàng tại, tự nhiên có thể bảo hộ tiết ra chu toàn. Nhưng mà một sáng hoàng thượng cùng nàng không có ở đây đâu. Đến phía sau hoàng thượng, có phải hay không cũng đồng dạng sẽ đem tiết ra làm heo giết rơi. Bây giờ tiết ra làm ăn, Tiết Bảo Thoa tự nhiên là để bụng trông chừng. đồng thời còn bí mật quên qua Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản. Tiết gia tài nguyên đã đủ nhiều, lại nhiều một ít, lại như thế nào đâu? Đến tương lai, Tiết gia có thể hay không vì tài nguyên quá nhiều mà lọt vào thanh toán? Tiết Bảo thoa những lời này, liền để Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản đều đã nghĩ đến Giang Nam Bát Đại Diêm Thương. Giang Nam Bát Đại Diêm Thương không cũng là bởi vì duyên cớ này mà lọt vào thanh toán sao? Đương nhiên, bọn hắn còn có thật nhiều làm sằng làm bậy, làm nhiều việc các sự việc. Nhưng chính là bọn hắn tiệm buôn Tiết gia, vậy rất khó nói người phía dưới làm việc thì đều là sạch sẽ. Làm thương hội cực lớn đến mức nhất định sau đó, làm việc tự nhiên không thể thiếu hung hăng năng lượng. Chương 356, đi tại chính xác con đường thượng, 2, chương 356, đi tại chính xác con đường thượng, 2, nghĩ đến đây, Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản vậy bắt đầu sợ lên. Bởi vậy, cái này 2 năm công phu, Tiết gia làm ăn quy mô, chẳng những không có mở rộng, ngược lại còn chủ động giảm bớt một chút. Bọn hắn lợi nhuận, vậy giảm ít một chút, nhưng mà cũng không có giảm ít hơn nhiều. Rốt cuộc, nhà bọn hắn tại tất cả Hoa Hạ quốc lời nói thương nhân thế gia bên trong, đều là đệ nhất đẳng tồn tại. Việc buôn bán của bọn hắn, một đường thông suốt, nơi nào có mắt không mở dám cùng bọn hắn đối nghịch đâu. Bởi vậy, bọn hắn kiếm lên mà đến, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Bây giờ Tiết gia còn chuẩn bị, chậm rãi lại hạ thấp xuống tiệm buôn Tiết gia quy mô đấy. Bất quá, đối với Giả Tông phân phó, Tiết gia ngược lại là không dám chút nào thờ ở tiệm buôn Tiết gia bên ấy, rất nhiều sản nghiệp trong, cũng ứng dụng tới động cơ hơi nước. Cũng coi là tại động cơ hơi nước mở rộng bên trong, dậy rồi cái dẫn đầu tác dụng. Nói ví dụ, Giang Nam Bát Đại Diêm Thương té ngã sau đó, Tiết gia ngay tại Giang Nam, cầm xuống mạng lớn nhà máy. Sau đó dùng động cơ hơi nước thêm bản cải tiến máy dệt, ra sức tăng lên dệt hiệu suất. Vì giảm mạnh tiền nhân công dùng, bởi vậy Tiết gia máy dệt vải xưởng, giảm mạnh vải vóc phí tổn. Giang Nam cái khác xưởng may đã bị Tiết gia ép buộc nửa chết nửa sống. Mấy nhà đều đã đóng cửa chuyện. Không đóng cửa mấy nhà, vậy thăm dò được Tiết gia sử dụng động cơ hơi nước cùng cải tiến qua máy dệt vải. Bọn hắn vậy sôi nổi bắt trước, vậy đi theo để hiệu suất cao, hàng nhẹ bốn. Cái này mới miễn cưỡng sống tiếp. Còn có Tiết gia vận chuyển, cũng đều đổi lại ô tô hơi nước. Còn nữa chính là tại dịch trạm phương diện, vậy toàn bộ cũng đổi lại ô tô hơi nước. Mà chính là bởi vì có ô tô hơi nước tồn tại, tăng lên thật nhiều vận chuyển hiệu suất. Tiết Bảo Thoa đối với tiệm buôn Tiết gia hiện trạng, hiểu rõ như lòng bàn tay. Đồng thời nàng cũng biết Hoàng thượng Tuân hỏi cái vấn đề này nguyên do là cái gì. Bởi vậy nàng căn cứ chính mình hiểu rõ đến tình huống, đều đâu vào đấy giảng thuật lên. Giả Tông sau khi nghe xong, cũng là không ngừng gật đầu không thôi. Trước mắt mà nói, Tân Sinh Hoa Hạ đang âm thầm tiến hành cách mạng công nghiệp. Chẳng qua quá trình này, là thoáng có chút chậm rãi, Giả Tông dự đoán, trong lúc này, tối thiểu nhất cần vài chục năm công phu. Cũng không phải Giả Tông không muốn mau sớm thúc đẩy cái này tiến trình, mà thật sự là tình huống cụ thể còn cần phân tích cụ thể mới thành. Nói ví dụ, bây giờ Hoa Hạ sức sản xuất sợ còn chưa đủ vì tăng tốc thúc đẩy cái này tiến trình. Bây giờ Hoa Hạ kiểu mới cây nông nghiệp mở rộng còn không có hoàn toàn hoàn thành, lương thực sản lượng còn chưa hẳn có thể đạt tới tự cấp tự túc. Cơm cũng muốn từng miếng một mà ăn, Lộ tổng muốn từng bước một đi. Chỉ nằm trong tay hắn, Hoa Hạ đã đi tại chính xác con đường bên trên. Giả Tông còn có một chút tương đối coi trọng, chính là Hoa Hạ Tân Học mở rộng tốc độ. Tổng thể nói đến, Tân Học mở rộng tốc độ hay là rất nhanh. Rốt cuộc, Tân Học cùng Cựu Học so ra, có cực kỳ rõ ràng ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế chính là Tân Học đây Cựu Học lại càng dễ nhập môn. Tân Học cho dù là chỉ học được viết mấy chữ, học biết tính sổ cũng là tốt. Học mấy năm trôi qua, có thể đi làm cái phòng thu chi học đồ, dùng không mấy năm công phu cũng có thể làm cái tiên sinh kế toán. Nhưng mà phàm học tinh, thậm chí còn có thể bước vào công bộ hạ thiết các bộ môn, biến thành quan thân. Cái này thế nhưng thực sự hấp dẫn. Bởi vì cái này duyên cớ, Tân Học tại tất cả Hoa Hạ cũng tại như hỏa như đổ triển khai. Bất quá, đi học Tân Học, phần lớn đều là dân chúng tầm thường nhà con cháu, lại có lẽ là một ít công tượng con cháu các loại. Tóm lại đều là tầng dưới chốt con cháu. Thân sĩ nhà, có phải không hội tặng con trai đệ đi học Tân Học? Cũng có số ít sĩ tử, đối với Tân Học cảm hứng gây nên, hiếu kỳ đi học tập nghiên cứu Tân Học. Nhưng mà loại người này, chung quy là số ít. Mà vì thiếu khuyết người đọc sách học tập tâm học, bởi vậy, Tân Học mở rộng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà tư duy va chạm lại cũng không nhiều. Chẳng qua đối với phương diện này, Giả Tông ngược lại cũng không đổi, rốt cuộc đến tiếp sau, hắn còn chuẩn bị đem Tân Học đặt vào đến thi khoa cử trong đấy. Và đến lúc đó, chính là toàn dân đều sẽ học tập Tân Học. Tự nhiên sẽ có thật nhiều nghiên cứu rất nhiều học phái ra mắt. Việc này, cần từng bước một thúc đẩy, ngược lại là gấp không được. Nay kỳ thực cùng hắn ở đây đến vân thời điểm chuẩn bị, có chút không giống chỗ. Rốt cuộc, có một số việc, là chỉ có chính mình tự mình trải qua mới hiểu. Chị đại quốc như nấu món ngon, có một số việc, lại là gấp không được, một sáng cấp bách, thì dễ sai lầm. Kế tiếp, Hoa Hạ vẫn như cũ đều đâu vào đấy phát triển. Năm nay kiểu mới cây nông nghiệp, tại tất cả Hoa Hạ cảnh nội, tiến một bước mở rộng. Bây giờ Hoa Hạ cảnh nội, ngược lại cũng tính toán được mưa thuận gió hòa, nhất định là một bội thu năm không thể nghi ngờ. Tuần tra viện thành lập, cũng làm cho Hoa Hạ các nơi an ninh trật tự còn có lại trị, một chút cũng tốt lên rất nhiều. Giả Tông cái này khai quốc hoàng thượng, thế nhưng cùng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương không kém cạnh đế vương. Giết lên tham quan ô lại đến, không chút nương tay, tại trong quan viên, đã có người âm thầm cho hắn mất đầu hoàng thượng ngoại hiệu. Chỉ là cái này cái tên tuổi, liền để tham quan ô lại run lẩy bẩy. Nhưng mà tại khu vực hẻo lánh, trung quy là núi cao hoàng đế xa. Hoàng quyền trấn nhiếp, 10 phần yếu đất. Bởi vậy, càng là khu vực hẻo lánh, thường thường càng là đạo phỉ hoành hành, lại trị tối nát. Chẳng qua hiện nay theo tuần tra viện thành lập, chính là tại khu vực hẻo lánh, lại trị cũng vì đó một thanh. Tuần tra viện lực trấn nhiếp là thật sự. Có nhiều chỗ tuần tra viện thành lập sớm, đồng thời quan viên tận chức tận trách, sớm thì triển khai hành động. Đã quả thực xét xử một nhóm quan viên, đang đem hồ sơ thượng tấu tới. Giả Tông nhìn hồ sơ sau đó, chỉ điểm một chút quá trình cung hợp, hay là bằng chứng chỗ thiếu sót. Chẳng qua trên tổng thể đối bọn họ là ca ngợi, quả thực khen thưởng mấy cái kia làm việc quan viên một phen. Mà mấy cái này quan viên, cũng như tuần tra viện bên trong một cái cá nheo, có thể mới thành lập tuần tra viện, triệt để cuốn lại. Tất cả mọi người không làm việc, cũng trộn lẫn ăn và chết thì bỏ qua. Nhưng mà một sáng có người tích cực làm việc, bắt đầu cuốn lại, ngươi thì không thể không cùng theo một lúc cuốn. Mà mọi người cùng nhau mở sách lời nói, tất cả hiệu suất lập tức liền sẽ có được chất phi thăng. Tuần tra viện cái này mở sách không cần gấp, tất cả hoa hạ tham quan ô lại, coi như gặp hai bạn. Các nơi cũng có tham quan ô lại xuống ngựa, có chút thậm chí còn là ổ án. Đối với cái này, trên triều đình vậy bắt đầu coi trọng. Giả Tông càng hắn coi trọng. Từ tuần tra viện mở sách đến nay, Giả Tông thậm chí cũng không dám tiếp tục nằm ngựa. Cái nào sợ trễ quá đốt đèn thức đêm, cũng tùy thời chằm chằm vào các nơi viện kiểm sát hồ sơ. Tại sơ kỳ, nhất định phải lập xuống quy củ đến, tuần tra viện có thể quấn, nhưng là tuyệt đối không thể vì quấn mà quấn, vì quấn mà chế tạo án oan. Nhất định phải tại sơ kỳ thì lập xuống mực này quy củ. Mà rất nhanh, vẫn đúng là cho Giả Tông tìm được mấy chỗ này đám quan viên tồn tại. Bởi vì này mấy vụ án, Giả Tông chỉ nhìn hồ sơ, liền nhìn ra không ít điểm đáng ngờ ra đây. Giả Tông có thể là có mát cấp năng lực động sát cùng chiến trường năng lực chỉ huy, tự nhiên không hề thiếu phát hiện lỗ thủng con mắt. Một vụ án, dù là ngươi có thể làm đến thiên ý vô phùng, nhưng mà hồ sơ bên trên cuối cùng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết. Chương 357, hoàng tử giáo dục vấn đề, 1, chương 357, hoàng tử giáo dục vấn đề, 1, mà Giả Tông thì chính là từ những thứ này hồ sơ bên trong nhìn thấy một ít dấu vết để lại. Rõ ràng nhất, dấu vết chính là có mấy cái hồ sơ, tội quan gia trong tịch thu gia sản, thật sự là quá ít một chút. Ít nhất một nhà lại chỉ rút ra chỉ là mấy mười lượng bạc. Nếu nói những thứ này tội quan lại không tham tài, vậy hắn lạm dụng chức quyền, làm điều phi pháp, đồ là cái gì? Còn có mấy tổng, là cái khác chi tiết không khớp, đều bị Giả Tông hỏa nhãn kim tinh nhìn ra. Tiếp đó, Giả Tông liền đem mấy cái này hồ sơ giao cho Cẩm Y Liệp vệ, trọng điểm loại bỏ này mấy cọc vụ án. Mà kiểu này có mục tiêu dò xét, tốc độ rồi sẽ mau hơn rất nhiều. Không có mấy ngày, thì dò điều tra ra, này mấy vụ án, quả nhiên có chuyện ẩn giấu, đều là tuần tra viện bên ấy pháo chế ra án oan. Mà những kia bị bọn hắn bảo chế quan viên, đều là cùng bọn hắn có cửu án. Vì tuần tra viện là độc lập bộ môn, đồng thời chức quyền cực cao, những kia bị bảo chế quan viên, thực sự là nghĩ tê oan cũng không tìm tới chỗ. Nhìn đến đây, Giả Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, chết giám thị quyền lực, tất nhiên sẽ đi về phía mất khống chế tình trạng. Nhất định phải cho quyền lực này buộc lên dây cương mới ổn thỏa. Bây giờ, ngược lại là muốn trước để bọn hắn hiểu rõ lợi hại mới là. Thế là, Giả Tông liền đem những thứ này vụ án toàn bộ giao cho Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ cùng tuần tra viện vốn là qua lại giám sát qua lại ngăn được, mà Cẩm Y Liễu vệ bên ấy vốn là điều tra rõ ràng. Bọn hắn xuất động một cái, tự nhiên liền xuất ra chứng cứ xác thực, rất nhanh liền là những kia bị bảo chế quan viên lật lại bản án. Mà trong đó 7 cái phạm tội tuần tra viện quan viên, toàn bộ bị trảm thủ xử tử, hắn người nhà cũng đều bị lưu vong linh cổ thác. Đồng thời, Giả Tông còn sai người đem bọn hắn thủ cấp dùng vôi ướp gia vị tốt, sau đó truyền khắp tuần tra viện tất cả phân bộ, cuối cùng hội được đưa tới tổng bộ. Hy vọng tuần tra viện tất cả quan viên đều có thể lấy đó mà làm gương. Vậy để bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn quyền lực là có người tại giám thị. Nếu muốn dám can đảm lạm dụng quyền lực, tất nhiên sẽ dẫn tới nghiêm khắc nhất chế tài cùng trừng phạt. Mà những thứ này thủ cấp, vậy quả thực làm ra rất tốt giết gà dọa khỉ công hiệu. Cho đến tuần tra viện quan viên đều bị tâm kinh đảm hàn, kính sợ không thôi. Trải qua cái này bị sau đó, các nơi tuần tra viện quan viên tác phong làm việc lập tức thu liễm rất nhiều, cũng không còn trước kia chi khí thế kiêu ngạo. Kế tiếp, Giả Tông chính thức cho tuần tra viện hạ nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là tuần tra thổ địa đo đạc tình huống. Cẩm Y Liễu vệ bên này đã tra ra rất nhiều nơi quan viên tại đo đạc thổ địa lúc giấu giếm báo tình huống. Bất quá, Giả Tông cũng không có trước tiên liền đem những tin tức này cho tuần tra viện quan viên. Giả Tông còn muốn kiểm nghiệm một chút năng lực của bọn hắn. Nếu như năng lực xuất chúng lời nói, liền có thể tiến hành trọng dụng, có thể trực tiếp cất nhắc lên. Theo nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh, tuần tra viện bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đây chính là hoàng thượng lần đầu tiên đối bọn họ truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, đồng thời cũng là đối bọn họ năng lực một lần nghiệm chứng, không phải do bọn hắn không nghiêm túc đối phó. Đồng thời đối với tuần tra viện mà nói, cũng đúng thế thật một lần chứng minh bọn hắn năng lực tuyệt cao thời cơ. Chỉ cần chuyện này làm tốt, tất nhiên có thể trổ hết tài năng, bị hoàng thượng nhìn thấy, về sau lên như diều gặp gió, không thành vấn đề. Tiếp đó, tại cả nước phạm vi bên trong, tuần tra viện chính là toàn diện kiểm tra lên thổ địa đo đạc tình huống tới. Lần này tiếng động náo loạn đến cực lớn, cũng làm cho các nơi quan viên cũng hoảng sợ không thể sống qua ngày. Bất quá, có một số việc chỉ có nhiệt tình có phải không thành. Liên lấy tuần tra viện nhiệm vụ của lần này mà nói, chỉ có một màu nhiệt huyết là không làm được chuyện. Hoặc là ngươi phải hiểu được làm sao đo đạc thổ địa, còn muốn có đầy đủ nhân viên có thể theo toàn cục, hay là nơi nào đó vào tay. Tính ra khoảng thổ địa mẫu đếm, sau đó căn cứ quan viên địa phương kiểm tra kết quả, tiến hành so sánh. Mà như hoàn toàn không hiểu làm sao đo đạc thổ địa, loại chuyện này liền không thể nào tra được. Lại hoặc là, ngươi hiểu được kiểm tra người cũng là có thể. Chỉ cần có thể tra ra bọn hắn âm thầm cấu kết thế gia, dở trò dối tra trận tướng, cũng có thể định tội của bọn hắn. Mà như hai phương diện cũng không đủ năng lực, vụ án vậy liền không thể nào tra được. Giả Tông không hề lý thuyết này rất nhiều, mà là tại yên lặng xem biến đổi. Theo thời gian trôi qua, các nơi tuần tra viện kết quả điều tra rất nhanh vậy hợp thành báo lên. Giả Tông nhìn qua bọn hắn kết quả điều tra, không khỏi thất vọng. Vì tuyệt đại bộ phận tuần tra viện phân bộ đều không thể điều tra ra kết quả thế nào tới. Bọn hắn báo cáo, chỉ có cũng không dở trò dối trá và kết quả. Mà những kết quả này bên trong, còn có bị cẩm y liễu vệ tra ra có rõ ràng dở trò dối trá tình huống chỗ. Giả Tông cũng không nghi ngờ lòng trung thành của bọn hắn, đương nhiên, trong này vậy có lẽ có cùng quan viên địa phương cùng một ruột người tồn tại. Nhưng mà Giả Tông tin tưởng, đại bộ phận quan viên chỉ là bình thường, mà cũng không phải là chưa đủ trung tâm. Thế nhưng, Giả Tông muốn, cũng không phải là bình thường quan viên. Ngươi không có tra án năng lực, cái gì cũng không tra được, vậy ta còn muốn ngươi làm cái gì? Bất quá, may mà bên trong hay là có một số nhỏ quan viên, là có năng lực, tra ra quan viên địa phương dở trò dối trá chứng minh thực tế. Có một ít, thậm chí là ngay cả cẩm y hệ vệ đều chưa từng điều tra ra. Trong những người này, có một ít là thông qua tính được ra tới. Còn có một ít là thông qua kiểm tra người điều tra ra. Mà trong đó có một cái tên gọi Tống Từ quan viên, nhận Giả Tông chú ý bởi vì cái này quan viên, đúng là từ hai phương diện vào tay. Đồng thời hắn tư duy chi kỳ não, thủ pháp chi lao đạo, chính là Giả Tông nhìn, cũng không khỏi vô an tán dương không thôi. Tống Triều có một đề hình quan gọi là Tống Tử, là một phán án cao thủ. Không ngờ rằng, tại Hoa Hạ nhưng cũng ra một chủng tên trùng họ người, đồng dạng là mầm mống tốt. Tiếp đó, Giả Tông không chút do dự trực tiếp đem Tống Tử đề bạt vào kinh thành, mệnh hắn đảm nhiệm tuần tra viện trước thị lang. Cũng mệnh hắn tại tuần tra viện bên trong, đơn độc thành lập một tuần kiểm ti. Tuần kiểm ti chuyên môn phụ trách tại Hoa Hạ cả nước tuần sát, đồng thời phụ trách tuần tra viện quan viên nội bộ xét duyệt. Tuần tra viện chức quyền thật sự là quá nặng đi, chỉ cần một cẩm y liễu vệ giám sát, Giả Tông vẫn chưa yên tâm, dứt khoát liền lần nữa thành lập một nội bộ tự tra nha môn. Mà tuần kiểm ti đồng dạng chỉ hướng hoàng thượng phụ trách. Tống Từ theo một tầng dưới chốt tiểu quan, nhảy lên biến thành tuần tra viện thị lang, đồng thời đơn độc lãnh đạo một ti, trực tiếp đối với hoàng thượng phụ trách. Chuyện này, vậy đại kích thích lớn đến tuần tra viện từ trên xuống dưới, quan viên lớn nhỏ. Đây mới là thượng đặt đến nghe, một bước lên trời a. Nay thăng quan tốc độ, quả thực như là phi thăng đồng dạng. Mà kiểu này thăng quan tốc độ, ước chừng cũng chỉ có lúc khai quốc kỳ mới có thể nhìn thấy. Phàm là hoàng triều vững chắc xuống sau đó, đều khó có khả năng nhanh như vậy nhanh. Mà kiểu này hành tiến con đường, vậy khiến người khác ghen ghét đến phát cuồng. Bọn hắn cũng muốn lấy được hoàng thượng chú ý, cũng nghĩ hành tiến. Bởi vậy, như thế lần nữa kích phát bọn hắn tính tích cực. Kế tiếp, Giả Tông lại đặt cẩm y liễu vệ điều tra ra tình báo, giao lại cho tuần tra viện. Chương 357, hoàng tử giáo dục vấn đề 2, chương 357, hoàng tử giáo dục vấn đề 2. Tiếp đó, Hoa Hạ trên dưới, rất nhiều nơi quan cũng vì tại đo đạc thổ địa trong quá trình dở trò dối trá mà bị bãi quan miễn trước. Tình huống cực kỳ ác liệt người, thậm chí còn bị bắt cầm vào tù. Mà đến lúc này, cũng làm cho Hoa Hạ trên dưới quan viên, nhất là quan viên địa phương, còn có những kia thế gia đại tộc, không khẩn trương lên. Chỉ là một nho nhỏ đo đạc thổ địa, hoàng thượng thì gây chiến, và thu được về thu thuế, còn không biết sẽ gây ra động tĩnh gì đến đâu. Vị này Trung Nguyên đế là sát phạt quả đoán chủ, lúc này mới đăng cơ không đến một năm công phu, đã giết Giang Nam Bát Đại Diệp Hương, lại giết này rất nhiều tham quan ô lại. Đến mùa thu, chỉ sợ còn muốn giết cái đầu người quần quận, máu chảy thành sông đâu. Trừ phi những kia thân sĩ đều có thể ngoan ngoãn dựa theo đồng ruộng nạp lương. Chỉ là loại khả năng này quả thực không lớn. Bọn hắn không nạp lương quen rồi, chợt một để bọn hắn nạp lương, quả thực như là trên người bọn hắn cắt thịt bình thường, bọn hắn lại thế nào bỏ được? Ít nhất cũng phải trải qua một phen thăm dò, không thể nào ban đầu thì thành thật thật nạp lương. Một ngày này, Giả Tông tìm thấy Hoàng hậu Lâm Đại Ngọc, sau đó nói với nàng: Lâm muội muội, ta chuẩn bị tại Ngự Hoa Viên bên trong mở ra vài mẫu ruộng đồng tới. Trong đất trồng cây nông nghiệp, còn có trái cây rau dưa và thu hoạch. Giả Tông còn chưa từng nói xong, Lâm Đại Ngọc chính là cười nói: Được, ta mặc dù chưa từng trồng qua địa, nhưng cũng mười phần hướng tới kiểu này cuộc sống điền viên ấy. Như thế thu bị gấp, chính mình trồng ra tới rau xanh, ăn lấy vậy thơm ngọt. Giả Tông cười nói: Lâm muội muội, ta còn chưa nói xong đâu, đất này còn không phải thế sao để các ngươi trồng, mà là nhường Bình An và những tiểu tử này trồng trọt. Đến lúc đó, ta sẽ tìm người dạy hắn trồng trọt. Chẳng những là trồng trọt, về sau còn muốn hắn học kéo thơ, dệt vải các kỹ năng, muốn cho hắn biết một tia cuốn một cái, kiếm không dễ. Như vậy, tương lai chờ hắn sau khi lên ngôi, mới có thể trải nghiệm dân gian khó khăn, không đến mức nói ra sao không ăn thịt băm bực này lời nói tới. Đồng thời, ta chuẩn bị lưu lại gia huấn, tương lai hoàng thất con cháu, thừa nhỏ đều muốn học tập trồng trọt. Giả Tông tự nhiên là mười phần coi trọng giáo dục, hắn nguyên vốn còn muốn đem hoàng tử cũng tiến đi dân gian, để bọn hắn tự mình trải nghiệm hạ dân gian khó khăn. Chẳng qua hiện nay tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, còn nữa nói thao tác cũng không dễ dàng. Bởi vậy Giả Tông liền nghĩ đến, trước để bọn hắn trong hoàng cung học tập cày dệt tốt. Lâm Đại Ngọc nghe, vậy đại thêm tán thưởng, vui vẻ đồng ý tiếp theo. Đến ngày thứ hai, Giả Tông liền sai người tại Ngự Hoa Viên bên trong khai khẩn ra hai mẫu đất tới, lại mời đến nhiều năm lão nông đến giáo Giả Tông trồng trọt. Giả Thương tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên là không cần hắn đào địa, mà Giả Tông chuẩn bị tại Ngự Hoa Viên bên trong xuất ra một mẫu nửa địa đến trồng khoai lang, nô, lạc cùng khoai tây, còn lại nửa mẫu đất trồng trái cây rau dưa. Ban đầu trồng chính là lạc, chỉ cần hắn hướng đào tốt trong hố, ném hai viên lạc là đủ. Ban đầu tiểu gia hỏa còn cảm thấy mới lạ, tràn đầy phấn khởi, chơi thập phần vui vẻ. Chẳng qua rất nhanh, thời tiết liền nóng lên, mà tiểu gia hỏa rất nhanh liền mệt rồi à, bởi vậy liền dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, không muốn động đậy. Giả Tông liền nghiêm mặt, mệnh hắn tiếp tục đứng dậy làm việc, không trồng hết ba phần đất lạc, không cho phép hắn nghỉ ngơi. Giả Thương không khỏi khóc lớn lên, nhưng mà Giả Tông không hề bị lay động. Giả Thương lại nước mắt rưng rưng nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc vậy xoay người sang chỗ khác. Rơi vào đường cùng, tiểu gia hỏa cũng chỉ đành một bên bôi nước mắt, một bên tiếp tục làm việc. Và trùng hết 3 phần đất lạc sau đó, tiểu gia hỏa trực tiếp mệnh co quắp ngã trên mặt đất. Lâm Đại Ngọc đau lòng nước mắt chảy ròng. Mà mấy ngày sau đó, mỗi một ngày, Giả Tông đều muốn giả thương đến chồng. Mỗi một ngày đều đem tiểu gia hỏa mệnh không nhẹ. Ở giữa, tiểu gia hỏa còn bụng trộm chạy tới hướng Thái Hậu kiện cáo. Thái Hậu quả nhiên đem Giả Tông gọi đi, hung hăng khiển trách một phen. Nói đến chính là hoàng thượng ngươi hồi nhỏ cũng chưa từng làm qua như thế công việc, bây giờ thái tử mới bao nhiêu lớn chọn người, không có nhường hắn làm chuyện này để làm gì. Giả Tông kiên nhẫn khuyên nhủ Thái Hậu, thậm chí ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng giúp đỡ khuyên nhủ. Thái Hậu cũng không biết lý người, cũng chỉ đành tùy Giả Tông đi. Một ngày này, đang trồng hết 3 phần đất ngô sau đó, Bình An vừa nóng vừa mệt, không khỏi ủy khuất xóa lên nước mắt tới. Giả Tông đem Giả Thương còn có cái khác mấy tiểu tử kia cũng gọi vào một chỗ tới. Giả Tông hỏi, Bình An, mấy ngày nay ngươi trồng trọt, cảm thấy có mệt hay không? Có khổ hay không? Giả Thương đội bằng nói, phu hoàng, mệt, vậy khổ, về sau có thể hay không không để cho ta trồng trọt ta? Giả Tông nghiêm túc nói, Bình An, còn có các ngươi mấy cái, cũng nghe kỹ. Ngươi biết ngươi bình thường ăn cơm thái, đều là bách tính trong đất chủng ra tới sao? Bây giờ ngươi chỉ trồng ý tưởng này địa, thì hô khổ hô mệt, mà không biết, bách tính muốn trồng mười mấy mẫu thậm chí mấy chục mẫu địa, bọn hắn lẽ nào thì không khổ không mệt mỏi sao? Mà bọn hắn chủng ra tới lương thực, còn muốn xuất ra một bộ phận đến, giao nạp nông thuế. Mà các ngươi ăn lương thực, toàn bộ đều là bách tính chủng ra tới. Phu hoàng vì sao lại nhường thái tử trồng trọt đâu? Đồng thời không chỉ là thái tử, chờ các ngươi trưởng thành, mỗi một cái cũng muốn đích thân trồng trọt. Phu hoàng thì là muốn cho các ngươi hiểu rõ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Để các ngươi hiểu được dân gian khó khăn, chờ sau này. Giả Tông kiên nhẫn dạy mấy tiểu tử kia. Mấy tiểu tử kia, cái hiểu cái không. Bất quá, mơ hồ trong đó, lại là trong lòng bọn họ gieo một hạt giống. Nửa tháng công phu quá khứ, 2 mẫu đất, toàn bộ cũng trồng lên cây nông nghiệp cùng trái cây rau dưa. Mà trồng trọt, không chỉ có riêng chỉ là trồng xuống thì xong việc. Hạt giống nảy mầm sau đó, còn muốn đi trong đất nhìn xem miêu. Có hay không có nảy mầm vô trùng, thì phải kịp thời gieo. Nảy mầm sau đó, thường thường, còn muốn đi trong đất đổ cỏ. Trong đất làm đi lời nói, còn muốn xách nước tới nước. Tóm lại, thái tử Giả Thương, dường như mỗi ngày đều muốn đi trong ruộng lao động nửa ngày. Mà cái khác mấy tiểu tử kia, cũng đều đi theo thái tử sau lưng, giúp thái tử làm việc. Trông trọt là cực kỳ vất vả. Trông trọt sau đó, thái tử nửa ngày đọc sách, ngược lại là so với lúc trước, dụng công rất nhiều. Rốt cuộc, tại trải qua trồng trọt vất vả sau đó, mới sẽ minh bạch. Đọc sách thực sự đây trồng trọt thoải mái rất nhiều, bởi vậy, lúc đi học, giống như là đang nghỉ ngơi đồng dạng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong đất hoa màu, dần dần cao lớn lên. Giả Tông sai người chằm chằm vào nơi này, phòng ngừa thái tử lười biếng. Chính hắn, lại là không có này rất nhiều công phu thời khắc chằm chằm vào nơi này. Một ngày này, Giả Tông chính tại ngự thư phòng bên trong phê duyệt tấu chương, lại nghe được Giả Thương rón rén đi đến. Giả Tông 10 phần cưng chiều con gái, mấy tiểu tử kia đến ngự thư phòng, đều là không cần thông báo. Giả Tông nội công thâm hậu, tiểu gia hỏa cho dù lại nhẹ chân nhẹ tay, cũng không gạt được hắn đi. Giả Tông ngược lại là tò mò, tiểu gia hỏa sao lúc này đến rồi? Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu gia hỏa trong tay mang theo một cái nho nhỏ rổ. Nhìn thấy Giả Tông quay đầu nhìn hắn, tiểu gia hỏa vội nói, "Phụ hoàng, đây là nhi thần tự tay trồng ra tới dưa chuột, cố ý hái đến hiếu kính phụ hoàng." Chương 358, Thái tử trí thuần trí hiếu, sóng ngầm phun trào, 1, chương 358, Thái tử trí thuần trí hiếu, sóng ngầm phun trào, 1, trong giỏ sách chứa mấy cây dưa chuột, xanh tươi ướt át, dưa đỉnh đóa hoa vàng còn không có bại đi. Nhìn này mấy cây dưa chuột, Giả Tông trong lúc nhất thời không khỏi thất thần. Giả Thương cầm lấy một cái dưa chuột, đưa đem đến, mại thanh mại khi nói, "Phụ hoàng, nhi thần đã tâm rồi, ngươi nếm thử, hương vị làm sao?" Giả Tông nhận lấy, cũng không có trước tiên thì ăn, mà là hỏi, "Ngươi cho Thái Hậu đưa đi hay sao?" Giả Thương ngoan một chút nói, "Phụ hoàng, nhi thần đã đưa qua đâu, lần thứ hai mới đưa tới cho phụ hoàng." Giả Tông gật đầu nói, "Không sai, vậy không hưởng công Thái Hậu thương ngươi một hồi, cho ngươi mẫu hậu chưa từng." Giả Thương lắc đầu nói ra, "Không có đâu, nhi thần nguyên là chuẩn bị nhìn đưa cho phụ hoàng sau đó, lại cho mẫu hậu đưa đi." Giả Tông lại hỏi, "Bây giờ dưa trong biên còn có năng lực hái dưa chỗ sao?" Giả Thương nói ra, "Phụ hoàng, còn có mười mấy cây đâu." Giả Tông nghe gật đầu nói, "Phụ hoàng chỉ ăn một cái thuận tiện, còn lại cho ngươi mẫu hậu tiễn mấy cây, còn có phi tần khác cũng đều tiễn một cái quá khứ. Còn có, dạy bảo ngươi đọc sách tiên sinh, ngươi vậy mỗi người tiễn một cái quá khứ." Giả Thương nghe, vội đáp, "Đúng, phụ hoàng, chỗ ấy thần xin được cáo lui trước." Giả Tông nói ra, "Chấm đã." Giả Thương dừng lại, ngẩng đầu nhìn Giả Tông, chờ lấy Giả Tông phân phó. Giả Tông theo trong giỏ sách xuất ra một cái dưa chuột đến, đưa tới Giả Thương bên miệng, nhường hắn cắn một cái. Sau đó nói, "Đây là ngươi tự tay trồng ra tới dưa chuột đâu, ngươi vậy ăn một cái nếm thử." Giả Thương theo Giả Tông trong tay tiếp nhận dưa chuột, mừng khấp khởi nói, "Đa tạ phụ hoàng." Giả Tông gật đầu, sau đó nói, "Đi thôi." Giả Thương quả nhiên biết nghe lời phải, xách rổ, đi trước cho hoàng hậu đưa đi mấy cây dưa chuột. Mà Lâm Đại Ngọc, vậy như Giả Tông bình thường, hỏi trước hắn có hay không có cho Thái Hậu cùng hoàng thượng đưa đi. Giả Thương tình hình thực tế nói, lại đặt Giả Tông phân phó nói ra. Lâm Đại Ngọc nghe, nói gấp, "Thương, ngươi phụ hoàng là đang dạy ngươi cách đối nhân xử thế đạo lý đấy. Ngươi thân là thái tử, tự nhiên muốn làm gương tốt, bởi vậy, phi tần khác chỗ nào cũng đều muốn đưa đi mới là. Mà cho ngươi lão sư đưa đi, có phải không quên sư phó dạy bảo tri ân, ngươi mấy cái lão sư, trong lòng nhất định là hoan hỉ." Lâm Đại Ngọc còn nói thêm, "Đúng rồi, ta chỗ này cũng không cần này rất nhiều, chỉ lưu một cái nếm thử một chút là đủ rồi. Ngươi mấy cái huynh muội còn thường thường giúp ngươi lao động, ngươi vậy mỗi người đưa bọn hắn một cái quá khứ. Giả Thương bội nói, ta nhớ kỹ, mẫu hậu. Tiếp đó, Giả Thương dựa theo hai người phân phó, đầu tiên là cho Phi Tần Khác chỗ cũng tự mình đưa đi một cái, lại cho mấy cái lao sư mỗi người đưa đi một cái, sau đó ngay cả cùng mấy người đệ đệ muội muội, mỗi người cũng đều đưa đi một cái. Phi Tần Khác chỗ nào đều bị đối với Giả Thương tán thưởng có thừa. Và Giả Thương rời đi sau đó, tâm tình của các nàng đều là có chút phức tạp. Thái tử, hiểu chuyện lại ưu tú, thật không hổ là hoàng hậu dạy nên a. Mà thái tử mấy cái lao sư cầm tới thái tử tự tay trồng ra đây, đồng thời tự tay đưa cho bọn họ dưa chuột sau đó. Mấy người đúng là kích động đến khóc ròng ròng, nhịn không được liên tục tán thưởng thánh hoàng có người kế tục, có thể bảo vệ hoa hạ trăm năm phồn vinh. Về phần mấy tiểu tử kia, cầm tới thái tử đưa cho bọn họ dưa chuột, cũng thập phần vui vẻ. Bắt đầu ăn cũng là đặc biệt thơm ngọt, cảm thấy so với bọn hắn bình thường ăn, mỹ vị ngon miệng rất nhiều. Mà chuyện này rất nhanh liền bị đăng tại Đại Hạ Nguyệt báo phía trên. Bây giờ Đại Hạ Nguyệt báo là Tiết Bảo Thoa đang phụ trách, nàng đăng sự việc, tự nhiên là trưng cầu qua Giả Tông ý kiến. Mà kiểu này ẩn ý, nhưng thật ra là tại làm thái tử tạo thế, Giả Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà quả nhiên, ẩn ý đăng sau khi ra ngoài, tất cả hoa hạ bách tính cũng thích nghe nóng. Bây giờ hoa hạ sơ định, hoàng thượng anh minh thần võ, quốc thái dân an. Mà theo năm nay bắt đầu, bọn hắn hàng năm giao nạp thuế phú, muốn so thường ngày ít đi rất nhiều. Đồng thời còn chỉ cần giao nạp một lần liền đủ rồi, cũng không có quá mức siêu cao thuế nặng. Ngay cả lao dịch cùng đều không. Chuyện này đối với bách tính mà nói, thật là khai thiên tích địa đến nay, theo chưa từng có công việc tốt. Những ngày an nhàn của bọn hắn vừa mới bắt đầu đấy. Thái tử thông minh hiếu thuận, như vậy tương lai thái tử sau khi lên ngôi, vậy tất nhiên là một tốt hoàng thượng. Mà những ngày an nhàn của bọn hắn, tất nhiên có thể đủ kéo dài tiếp. Chuyện này đối với bách tính mà nói, tự nhiên là thích nghe ngóng công việc tốt. Bởi vậy, hoa hạ trên dưới đều hoan hỉ không thôi. Mà những ngày tiếp theo, tiểu gia hỏa đang được lên việc nhà nông đến, động lực mười phần. Thường thường, liền sẽ đích thân tiến đến chính mình trồng trái cây. Trong đất không chỉ có riêng trồng dưa chuột, còn trồng cà chua, còn có dưa ngọt và trái cây. Đồng thời không vẹn vẹn là thái tử, ngay cả cái khác hoàng tử, công chúa cũng 10% chăm chỉ địa đi trong đất đổ cỏ, tưới nước. Giả Tông cố ý hỏi lấy bọn hắn, vì sao như thế dụng tâm? Mấy tiểu tử kia nói, bởi vì đây là chính bọn họ trồng ra tới trái cây, chẳng những có thể chính mình ăn, còn có thể hiếu kính phụ mẫu, trong lòng bọn họ đặc biệt có cảm giác thành công. Được rồi, đây là Giả Tông quy nạp tổng kết ra, này mấy tiểu tử kia khái quát không đến trình độ như vậy. Mà thái tử Giả Tông muốn học tập, còn không chỉ là những thứ này. Giả Tông còn để người mở ra một mảnh đất trồng lên cây dâu, chuẩn bị và sang năm nhường hắn học tập nuôi tằm, kéo thơ cuối cùng đến dệt vải tất cả quá trình. Giả Tông đương nhiên sẽ không mỗi ngày cũng để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, hắn có lớn chuyện muốn đi làm. Mà năm nay khẩn yếu nhất chính là thu thuế cải chế vấn đề. Bây giờ khoảng cách mùa thu càng ngày càng gần, cũng liền nhanh đến thu hoạch vụ thu thuế thời gian. Năm nay sợ là nhất định sẽ không quá bình, tất nhiên sẽ có thế gia bí quá hóa liệu. Mà Giả Tông cùng ba vị đại học sĩ cũng là một mực bố cục. Đầu tiên là sàng chọn ra có khả năng hội kháng cự thu thuế thế gia. Sau đó âm thầm điều động cẩm y hiệp vệ, thậm chí triệu tập quân coi giữ. Chỉ cần bọn hắn dám can đảm nhảy ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho bọn hắn lôi đỉnh một kích. Mà một món khác quan trọng sự tình, chính là tại tất cả hoa hạ phạm vi bên trong, mở rộng động cơ hơi nước ứng dụng, thôi động cách mạng công nghiệp. Chẳng qua trước mắt đến xem, hiệu quả chỉ có thể nói tạm được, cũng không có đạt tới mong muốn. Đối với cái này, Giả Tông vậy là có chút bất đắc dĩ. Nguyên nhân vẫn là bởi vì hiện nay hoa hạ nhân công quá mức rẻ tiền, mà động cơ hơi nước phí tổn có chút cao. Trừ ra tại dệt nghiệp và ngành nghề bên trong, có chỗ mở rộng, cái khác ngành nghề hiện nay mở rộng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đúng phải loại tình huống này, Giả Tông cũng chỉ có thể không làm gì được. Cuối cùng còn là sản xuất lực chưa đủ nguyên nhân đưa đến. Giả Tông cảm giác ước chừng còn muốn mấy năm công phu, mấy loại kiểu mới cây nông nghiệp toàn bộ phát triển ra đến, hoa hạ giải quyết vấn đề no ấm sau đó, vấn đề này ước chừng cũng liền giải quyết. Mấy chuyến cỏ thơm xanh lại gặp lá phong hồng, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, trong lúc bất chi bất giác chính là đến ngày mùa thu. Trong ngự hoa viên trồng mấy loại cây nông nghiệp vậy đã thành thục. Giả Thương tiểu tiểu nhân nhi, nhường hắn nổ cỏ tưới nước còn có thể, nhường hắn thu hoạch hoa màu, quả thực có chút khó khăn hắn. Chương 358, Thái tử trí thuần trí hiếu, sóng ngầm phun trào, 2. Chương 358, Thái tử trí thuần trí hiếu, sóng ngầm phun trào, 2. Bất quá, Thái hậu lại đã tới hào hứng, sau đó cùng Hoàng hậu còn có Tần Phi tất cả cùng đồng thời, tự mình đi thu hoạch hoa màu. Giả Tông tự nhiên vậy không thiếu được đến làm lao động. Ở kiếp trước lúc, Giả Tông nhà là nông thôn, nhưng thật ra là làm qua việc nhà nông. Chẳng qua là người hai đời, lại là sớm đã lạnh nhạt. Giả Tông thể lực tự nhiên là rất tốt, nội lực vậy ngày càng thâm hậu. Như là bát và cẩm, nội công tâm phát trở, mặc dù đều đã can đến hoàn mỹ đầy kinh nghiệm, nhưng mà Giả Tông lại mỗi ngày đều sẽ chuyên cần không ngừng. Bởi vậy thân thể của hắn tự nhiên là cực tốt. Chẳng qua không chịu nổi việc này bận, nhất là thu hoạch mỗi lúc còn ngứa ngáy người. Cái này nội công thâm hậu vậy không làm nên chuyện gì. Giả Tông nhường tiểu gia hỏa làm ruộng, lúc này hắn mình ngược lại là vậy tự mình thể nghiệm một phen. Chẳng qua tại thu hoạch sau đó, Thái hậu liền mệnh ngự thiện phòng nấu một nồi lạc, khoai lang cùng nô. Mọi người bắt đầu ăn, chỉ cảm thấy đặc biệt thơm ngọt. Đồng thời thu hoạch sau đó, Giả Thương trả lại hắn mấy cái lao sư, cũng đều đưa đi một ít. Mà lúc này, Giả Tông cùng ba vị đại học sĩ, nhưng đều là khẩn trương lên. Vì ngày mùa thu hoạch về sau, các địa phương muốn bắt đầu thu thuế. Hoa hạ tân chính, sử dụng là một cái tiên pháp, đồng thời hỏa hao tổn nhập vào của công. Nói cách khác, Hoa Màu bội thu sau đó, các loại thuế phú, hết thể cũng sáp nhập tại một chỗ. Đồng thời trừ ra Giang Nam bọn thiểu số sản lượng địa chi bên ngoài, cùng địa phương khác cũng không cần giao nạp lương thực, mà chỉ cần quy ra thành bạc, nộp lên ngân lượng là được. Cứ như vậy thì ngăn cản sạch thu thuế sai dịch, đá nhọn xối hộp và bóc lột bách tính thủ đoạn. Mà hỏa hao tổn nhập vào của công, cũng là ngăn chặn quan lại địa phương dở trò tham ô thuế ngân. Dĩ vãng lúc quan biên địa phương thu thuế lúc, tất nhiên sẽ sinh ra tiêu hao. Nói ví dụ chứa đựng vấn đề, vận chuyển trên đường, người ăn mã, ngay, đây đều là tổn thất. Bởi vậy, chỗ thu thượng 10 thành thuế đến, tự mình ngã muốn lưu lại một thành xem như hỏa hao tổn. Mà trong đó có thể làm rất nhiều ẩn ý, liền tại bọn hắn từ đó tham ô mà giả tông thì là trực tiếp đem hỏa hao tổn nhập vào của công. Nói cách khác, chỗ thượng thu thượng bao nhiêu thủy ngân, liền muốn lên giao nộp triều đình bao nhiêu thuế ngân, không còn ngăn nước hỏa hao tổn, mà thực chất tất nhiên là sẽ có hỏa hao tổn. Liền xem như vận chuyển bạc, trên đường cũng phải có ăn uống tổn thất phải không nào? Mà cái này tổn thất, triều đình hội trích cấp bạc cho chỗ. Như vậy thì ngăn cản sạch quan viên địa phương dở cho tham ô đường tắt. Đương nhiên, có hắn lợi thì tất có hắn tệ. Quan lại địa phương kỳ thật vẫn là có thủ đoạn có thể dùng. Nói ví dụ, bách tính không phải chỉ cần giao nạp bạc là được sao? Mà bách tính bạc từ đâu tới đây? Còn không phải bội thu sau đó bán đi lương thực mới đổi lấy bạc. Mà lúc này quan viên địa phương hoàn toàn có thể tới một quan thương thông đồng. Tại bách tính bội thu sau đó đem lương thực giá cả ép cực thấp, nhưng mà bách tính lại muốn bạc đến nộp thuế thì không thể không bán đi trong tay lương thực. Mà những thương nhân kia là có thể mua thấp bán cao, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Mà loại chuyện này cơ hồ là tất nhiên. Giả tông cùng ba vị đại học sĩ tự nhiên cũng có đối sách, đó chính là ở các nơi xây dựng kho lúa. Như thị trường lương thực giá cả quá thấp lời nói, triều đình kho lúa nhất định phải ổn định giá thu mua lương thực, không được ép giá. Các nơi đều nhất định muốn có dự trữ lương. Lời như vậy, một sáng đụng phải gặp tai họa và tình huống đặc biệt, là có thể dùng những thứ này lương thực tới cứu tế, không đến mức dẫn phát náo động. Bởi vậy dùng loại phương thức này, liền có thể ngăn chặn quan thương thông đồng, để thấp giá lương thực vấn đề. Đương nhiên, này muốn nhìn triều đình đối địa phương lực độ trưởng khống như thế nào. Cho dù tốt chế độ, cũng là cần người đi chấp hành. Bởi vậy, cho dù bọn hắn chế định tốt đủ loại sách lược, chưa hẳn thì sẽ không xảy ra chuyện. Quan Lũng Lý gia bây giờ vẫn như cũng là quan lũng nhà giàu có. Quan Lũng Lý gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tại đường triều lúc chính là ngũ tính thất vọng một trong, là đỉnh cấp nhà giàu có. Mặc dù tại đường mạn, hoàng triều khởi nghĩa lúc, trắng trợn tàn sát thế gia nhà giàu có, quan Lũng Lý thị vậy đụng phải thảm đả kết nặng. Chẳng qua thế gia cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở một trong giỏ sách. Quan Lũng Lý gia còn có ẩn tông tồn tại. Và cục diện bình định sau đó, ẩn tông hiện thân, Lý thị vẫn là quan lũng nhà giàu có. Đồng thời, một thẳng kéo dài đến nay. Bằng không nói thế nào trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia đâu. Từ đường Tống đến nay, đã trải qua mấy cái triều đại, nhưng mà quan Lũng Lý thị vẫn như cũ cường thịnh trường thanh. Bây giờ, quan Lũng Lý thị chính tổ chức tộc hội, cộng đồng bàn bạc đại sự. Mà bọn hắn bàn bạc sự việc thì là lập tức liền muốn đóng thuế, nhà bọn hắn muốn hay không nộp thuế vấn đề. Quan Lũng Lý thị, tại quan Lũng một đời, chính là thổ hoàng đế. Lúc trước thanh tra thổ địa lúc, quan Lũng quan địa phương thì e ngại Lý gia quyền thế, giúp Lý gia giấu giếm đồng ruộng. Chỉ là, Lý gia thổ địa thật sự là quá nhiều rồi, tất cả quan Lũng dường như có 3 thành thổ địa đều là nhà bọn hắn. Này rất nhiều thổ địa, làm sao không lộ ra sơ hở đến? Thế là, bọn hắn lại đón mua tuần tra viện phân viện quan viên, chuẩn bị tiếp tục cần giấu đi. Chỉ là cuối cùng bị tra xét ra đây, quan địa phương tính cả tuần tra viện phân viện quan viên, toàn bộ bị cầm xuống. Tuần tra viện phân viện quan viên, tức thì bị chặt rơi đầu, nâng nhà bị lưu vong. Mà trải qua cái này bị sau đó, Lý thị đồng ruộng, lại khó che lấp lại đi. Cuối cùng triều đình khác phái quan viên, đo đạc hoàn tất sau đó, đem bọn hắn thực tế mâu đếm đăng ký. Bây giờ đến thu được về, đã đến cái kia nộp thuế lúc. Lý gia tổ chức tổng hội, chính là tại bàn bạc, muốn hay không nộp thuế vấn đề. Nếu không giao, triều đình hỏi tội cái kia ứng đối ra sao? Nếu muốn giao, lại muốn giao mấy thành? Tóm lại, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới muốn toàn bộ giao. Rất nhanh, Lý gia gia chủ liền nói, bây giờ người đều đến đông đủ, tất cả mọi người bàn một chút đi, lập tức liền muốn nộp thuế, chúng ta Lý gia nên như thế nào giao pháp? Lúc này, Lý gia Thái Lao hử lạnh nói, ta Lý gia kéo dài 1800 năm, bao lâu giao qua thuế phú? Tiểu hoàng đế không khỏi quá cả gan làm loạn, dám cùng thiên hạ đối nghịch, ta Lý gia liền không giao lại như thế nào? Mà Lý gia thanh tráng phái một người thì là nhữ mày nói ra, ta thế gia vì sao có thể kéo dài đến nay mà năng lực trưởng thịnh không suy? Đơn giản một xem xét thời thế, bây giờ hoàng thượng phổ biến tân chính là đại thế, thiên hạ đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi người sương, làm trái người vong. Ta Lý gia cần gì phải châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong đâu? Cho dù tân chính hội đắc tội khắp thiên hạ sĩ tộc, cuối cùng hội không giải quyết được gì, thế nhưng súng bắn chim đầu đàn, chúng ta làm gì thò đầu ra? Nay năm thứ nhất chúng ta liền giao, kỳ thực đã rất hữu hạn. Tả hữu cũng sẽ có người ra mặt, chúng ta sao không xem kỹ cục diện làm sao, lại làm so đo đâu? Lý gia Thái Lao hử lạnh nói, như thiên hạ sĩ tộc, người người cũng như ngươi bình thường. Cô lại ngẩng đầu lên, cầm cố kia rùa đen rút đầu. Thiên hạ sĩ tộc, từ đây về sau, chẳng phải là mọi nhà đều muốn giao nạp thuế phú? Nếu như thế, chính là sau khi chết, cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Sau này, tất sẽ thành sĩ tộc xỉ nhục. Chương 359, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. 1. Chương 359, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. 1. Cuối cùng, hay là quá lạc hậu hệ chiếm cứ thượng phong. Thế trong nhà, nặng nhất xuất thân dòng dõi, càng nặng thân phận địa vị. Quá lạc hậu hệ, cuối cùng quyền lực và trách nhiệm càng nặng. Thanh Tráng phái lo lắng không thôi, như cũ kiên trì, không muốn cùng triều đình đối nghịch. Chỉ nghe Lý Gia Thái Lao cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão phu giống như các ngươi không có đầu óc hay sao? Chống nộp thuế cũng có chống nộp thuế thủ đoạn, ngàn năm thế gia năng lực tồn tại đến nay, ngươi hẳn là cho rằng đều là ngớ ngẩn thùng cơm hay sao? Chuyện thế này, chúng ta nhất định phải làm, nhưng lại không còn là chính mình ra mặt đi làm. Tự nhiên là muốn tìm một kẻ chết thay ra đây, tham dò một chút triều đình quyết tâm. Chúng ta thế gia môn phiệt làm việc, môn đạo nhiều nữa đấy. Nghe thấy lời ấy, Thanh Tráng phái lúc này mới chịu phục, đội vàng nhận lầm lấy lòng. Kế tiếp, Lý gia bắt đầu âm thầm thao tác. Thế gia môn phiệt chính là một khỏa đại thụ che trời, phụ thuộc nhìn cây đại thụ này sống qua người, vậy đến cũng hết. Tiếp đó, lập tức tìm ba cái phụ thuộc bọn hắn tiểu gia tộc, âm thầm ra hiệu bọn hắn kháng cự nộp thuế. Mà Lý gia chính mình, bên ngoài cũng không có từ chối nộp thuế. Chỉ là vì gia tộc vận chuyển gian nan, cần gom góp tiền bạc làm lý do, thi triển kéo dài chi thuật. Mà phụ thuộc Lý gia ba gia tộc nhỏ, chia binh là Tượng Thẩm Hàn ba nhà. Trong đó, Tương gia nhất là độc thân, đột xuất một cái lăn đao thịt thuộc tính. Một ngụm cắn chết ruộng đồng thiếu thu, trong nhà một đồng tiền cũng không bỏ ra nổi đến, cự không nộp thuế. Thẩm gia thì là chỉ xuất ra một thành bạc đến giao nạp thuế ngân. Hàn gia lấy ra năm thành. Lý thị môn thiệt, chính là muốn thông qua ba cái này, đến sò xét một chút triều đình. Như triều đình không dám động Tương gia, như vậy bọn hắn càng đừng hòng theo Lý gia lấy đi một đồng tiền thuế ngân. Như động Tương gia, nhưng mà tiếp nhận Thẩm gia chỉ giao nạp một thành thuế ngân lời nói, như vậy Lý gia liền sẽ tùy tiện xuất ra một ít bạc đến đuổi triều đình xong việc. Như Thẩm gia cũng không qua được quan, nhưng mà Hàn gia năm thành thuế ngân triều đình có thể tiếp nhận lời nói, Lý gia tự nhiên cũng sẽ học theo. Như triều đình thủ đoạn vô cùng cứng rắn, Lý gia tự nhiên còn có thể có càng nhiều lựa chọn. Mà rất nhanh, Lý gia liền thấy triều đình phích lịch thủ đoạn. Triều đình thúc giục 3 lần, Tương gia cự không giao nạp thuế ngân, triều đình trực tiếp phái ra chỗ quân đội, đem Tương gia chém đầu cả nhà, gia sản toàn bộ xung công. Về phần thuế ngân, tự nhiên một đồng tiền cũng không thiếu được. Mà Thẩm gia, đồng dạng cả nhà đều bị đuổi bắt hạ ngục, tịch thu gia sản, Thẩm gia chủ mạch nam nhân, toàn bộ bị lưu vong linh cổ tháp. Nữ tử thì là bị đánh vào giáo phường ti, bây giờ Hoa Hạ giáo phường ti, cùng dĩ vãng các triều đại đổi thay giáo phường ti cũng có chút khác biệt. Giáo phường ti theo Minh bắt đầu, liền trở thành quan gia thanh lâu, lệ thuộc vào lễ bộ. Như là phạm quan nữ quyến, chiến tranh tù binh tới nữ tử, cơ bản đều bị đánh vào giáo phường ti. Mà ở Hoa Hạ, giáo phường ti thành viên, cơ vốn cũng là kiểu này nơi phát ra. Chẳng qua hắn chức năng thì là xảy ra sửa đổi. Giáo phường ti hoàn toàn không có thanh lâu tính chất, mà biến thành lao động cải tạo chỗ. Đối với không có thành thạo một nghề phạm nữ, thì là để các nàng đi học tập dạy các loại công việc, thông qua lao động cải tạo chính mình. Mà đối với có thành thạo một nghề phạm nữ, thì hội để bọn hắn tập luyện hí khúc. Về phần Hàn gia, quan phủ thủ đoạn hơi có sự khác biệt. Quan phủ trực tiếp mang binh tới cửa, cưỡng ép bước vào Hàn gia, theo Hàn gia tìm ra hàng loạt tiền tài. Sau đó quan phủ trực tiếp xử gấp 2 tiền phạt, lấy đi Hàn gia gấp 2 thuế ngân. Chẳng qua Hàn gia người một nhà, ngược lại là bình yên vô sự. Ba nhà này cảnh ngộ, đã dẫn phát quan lũng địa khu một mảnh xôn xao. Triều đình thủ đoạn kịch liệt, là bọn hắn bất ngờ. Mà bực này giết gà dọa khỉ thủ đoạn, vậy để bọn hắn e ngại lên. Bây giờ, quan lũng cái khác thân sĩ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lý gia. Lý gia mới là quan lũng tiên. Lại nói Lý gia, tại Tưởng Thẩm Hàn ba gia tộc tuần tự gặp nạn sau đó, bọn hắn lại một lần nữa tổ chức tập hội. Sau đó đến ngày thứ hai, Lý gia đích hệ tử đệ, căn bản vô dụng triều đình đến nhà. Hắn tự mình đè ép thuế ngân đưa đi quan phủ, mà bọn hắn giao nạp thuế ngân, một văn không ít không nói, thậm chí còn có thêm một ít đến, coi như là tổn thất. Bất quá, quan phủ một đồng tiền đều không có thu nhiều, đem nhiều ra tới bạc, toàn bộ lui còn đưa Lý gia. Mà quan lũng Lý gia chính là quan lũng một trong chóng đo chiều gió. Ngay cả Lý gia cũng nhận sai, ngoan ngoãn giao nạp thuế ngân. Cái khác đại tiểu sĩ thân nhà, liền càng thêm không dám phản kháng. Thế là, quan lũng địa khu cái khác thế gia đều bị ngoan ngoãn nộp thuế ngân. Mà những thứ này thân sĩ nhà cũng tại thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn phát hiện, triều đình đối bọn họ những thứ này thân sĩ nhà, 10 phần tăng cốc. Phàm là dám thiếu giáo một chút, động một tí rồi sẽ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tối thiểu nhất cũng sẽ xông vào trong nhà, phạt trố gấp 2 phạt ngân. Nhưng mà đối với bách tính, lại là tha thứ rất nhiều. Có nào sinh hoạt chật vật gia đình, trong nhà quả thật là chưa đóng nổi gia đình nghèo khốn. Tại trải qua kiểm chứng sau đó, đúng là trực tiếp giảm miễn bọn hắn thuế ngân. Bởi vậy, tân chính phổ biến sau đó, tại thân sĩ cùng trong dân chúng phản ứng, đúng là băng hỏa lượng trọng thiên. Bách tính đều bị hô to và thuế, từ đáy lòng cảm kích lên hoàng thượng. Thậm chí rất nhiều bách tính trong nhà đều vì thái tổ hoàng đế dựng lên sinh tử. Vì năm nay, bọn hắn đây những năm qua thiếu chí ít giao thiếu một nửa đồng thuế, đồng thời giao xong lần này, trong vòng một năm thì không còn có cái gì nữa. Thậm chí ngay cả lao dịch cũng trực tiếp hủy bỏ. Đồng thời triều đình còn mở rộng ba loại kiểu mới cây nông nghiệp, về sau, bọn hắn hàng năm có thể đánh lương thực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thời gian đều sẽ càng ngày càng tốt. Mà đây hết thảy đều là thái tổ hoàng thượng mang cho bọn hắn, này để bọn hắn làm sao không đối với thái tổ hoàng đế cảm động đến rơi nước mắt. Mà thân sĩ nhà thì là hận không thể hoàng thượng đi chết. Từ thượng cổ đến nay, quý tộc thì có các loại đặc quyền, chưa từng cần giao nạp thuế. Bây giờ, bọn hắn lại muốn cùng những kia lớp người quê mùa một giao nạp thuế phú, này khiến cái này thân sĩ nhà làm sao cam tâm. Bọn hắn trong lòng sôi nổi nguyền rủa, đồng thời cảm thấy triều đình như thế làm điều ngang ngược, chỉ sợ dùng không mấy năm liền muốn vong quốc. Đương nhiên, cũng có một chút nhìn xa trông rộng chi sĩ. Bọn hắn đã hiểu quân là thủy, dân là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Nhìn chung các triều đại đổi thay, trừ ra ngoại tộc xâm lấn bên ngoài, thật sự nhường hoàng triều phá bỡ. phần lớn đều là tầng dưới chốt bách tính qua sống không nổi lúc, mà chỉ cần tầng dưới chốt những kia lớp người quê mùa, chỉ cần có một miếng cơm ăn, không đến mức để bọn hắn chết đói, bọn hắn thì quả quyết sẽ không tạo phản. Bây giờ, thái tổ hoàng thượng, tổn thất thân sĩ lợi ích, ưu đãi bách tính, chỉ sợ hắn Giang Sơn đều sẽ càng phát ra vững chắc ga. Bởi vậy, những thứ này chân chính hữu thức chi sĩ thì là sôi nổi tắt cùng triều đình đối nghịch suy nghĩ. Mà quan lũng nơi và đem thuế ngân thu thất thất bát bát lúc, đột nhiên có một vạn quân đội theo Lũng Sơn rút đi. Tại đây một vạn đại quân rút lui trước khi đi, lại không có người biết này một vạn đại quân là từ đâu tới. Làm Lý Thị Môn Việt nghe được tin tức này sau đó, nâng nhà trên dưới đều là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người ra đây. Chương 359, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông, 2, chương 359, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông, 2, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, này một vạn đại quân, đến tột cùng là vì ai chuẩn bị. Hào không ngoài suy đoán, tất nhiên là vì bọn họ Lý gia chuẩn bị, ai như Lý gia thật chứ công nhiên chống nộp thuế lời nói, này một vạn đại quân, rồi sẽ sát tướng ra đây, trực tiếp đem bọn hắn Lý gia hủy diệt. May mắn, bọn hắn thăm dò qua về sau, ngoan ngoãn đủ ngạch nộp thuế ngân, mà chưa từng cùng triều đình đối nghịch. Nếu không, chỉ sợ bọn họ Lý gia muốn theo quan lung nơi, xóa tên. Từ đó sau đó, bọn hắn Lý gia sợ là muốn cụp đôi làm người, phải khiêm tốn lại địa thấp. Ngàn năm thế gia, vậy không luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Thiên nhiên dĩ hàng, thế gia vậy đã trải qua các loại đau khổ, cũng có hắn thung lũng kỳ. Thậm chí cơ hồ bị diệt môn tình huống, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nói ví dụ, đường triều khởi nghĩa Hoàng Sào, quân khởi nghĩa thì dường như kém chút đoạn mất bọn hắn căn. Nhưng mà bọn hắn hay là gắng gượng vượt qua, ngay tại ở, bọn hắn có thể xem xét thời thế, thuận thế mà làm chi. Quan lũng Lý gia, tại tất cả hoa hạ, cũng bất quá là một góc thôi. Quan lũng địa khu, tổng quát mà nói, thu thuế vẫn có chút thuận lợi. Mà có chút địa khu, có chút thế lực, tại đại hạ những năm cuối, thì chân chân chính chính thành một phương thổ hoàng đế. Bọn hắn đối với đại hạ hoàng thất cũng thiếu hụt xem trọng. Bây giờ hoa hạ thành lập, bọn hắn mặc dù thừa nhận hoa hạ thống trị địa vị, nhưng lại không chịu cắt thịt giao nạp thuế phú. Loại địa phương này, tự nhiên bạo phát kịch liệt xung đột. Cuối cùng, triều đình xuất động đại quân, trực tiếp đem những thế lực này san bằng xong việc. Triều đình quả quyết, cũng sợ hãi một nhóm lớn thân sĩ. Đồng thời những thứ này thân sĩ, còn không dám có bất kỳ ý đồ bất lương. Bởi vì bọn họ phát hiện, hận triều đình, cũng chỉ có bọn hắn thân sĩ. Bách tính đối với triều đình, là gần như mù quáng ủng hộ. Mà bọn hắn nếu muốn khởi nghĩa, lật đổ hoa hạ thống trị, thành lập một mới sĩ phu cùng hoàng thượng cộng trị thiên hạ vương triều lời nói. Mặc dù cũng không trông cậy vào những kia lớp người quê mùa có thể giúp bọn hắn thành sự, nhưng mà nếu không thể mang theo khỏa bọn hắn, là nhất định không thể thành sự. Càng khẩn yếu hơn là, bọn hắn cũng không có quân đội. Có thể một ít thân sĩ trong tay, nuôi một ít tư nhân vũ trang, nhưng mà những thứ này, hoàn toàn không đủ để cùng triều đình đại quân chống lại. Lần này triều đình thu thuế trong bộc phát xung đột, thì có thể thấy được lộn đốn. Trải qua một phen suy tính sau đó, cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ lên. Cuối cùng, lần này thu thuế, hoàn thành viên mãn. Mà cuối cùng thu nạp đi lên thuế ngân là 5.230.2. Cái số này vượt xa tiền triều, mà này tự nhiên là vì sĩ thân nhất thể nạp lương nguyên nhân. Thu tỷ lệ mặc dù thấp xuống, nhưng mà cơ số gia tăng thật lớn, bởi vậy thu thuế tự nhiên vậy đi theo nước lên thuyền lên. Và thuế ngân thu lên sau đó, trên triều đình chẳng những ba vị đại học sĩ thở phào một hơi tới, ngay cả những quan viên khác cũng đều mười phần mừng rỡ, nhất là hộ bộ quan viên. Có tiền mới tốt làm việc, không có tiền tất cả đừng nói. Hộ bộ quan viên có một phần là đại hạ quốc quan, cho dù là tân tiến cất nhắc lên, vậy trải qua năm ngoái quốc khố không có tiền khốn cùng tình huống. Bây giờ có tiền, bọn hắn sức lực đống chốc vậy đủ lên. Mà hoa hạ, cải chế có thể không hề chỉ là nông thuế, còn bao gồm thuế muối cùng thương thuế các loại. Giả Tông trực tiếp đem muối chính thu về quốc hữu, trước đây diệt trừ Giang Nam bát đại diêm thương, chính là vì chuyện này làm cụ. Đem muối thu về quốc hữu sau đó, muối ăn giá cả liền có thể điều tiết khống chế, cũng không sợ có người tại muối ăn phía trên làm văn chương. Mà thuế muối, tự nhiên cũng có đại phúc tăng trưởng. Mà hoa hạ thương thuế, áp dụng 10 thuế một chương thu tỷ lệ. Cái tỷ lệ này vẫn còn rất cao, nói ví dụ, Minh triều thương thuế ước chừng là 15 thuế một. Triều Nguyên càng là hơn 30 thuế một, đến cuối cùng thậm chí có 60 thuế một khoa trương tỷ lệ. Nhưng mà ở chỗ nào chút ít triều đại, cũng không phải giao thuế thì mọi việc đều tốt, chỉ cần không có hậu trường, tất nhiên còn sẽ gặp phải tầng tầng bóc lột. Đồng thời có đôi khi còn nhiều hơn lần nộp thuế. Mà ở hoa hạ, chỉ cần đủ ngạch nộp thuế, liền mọi việc đều tốt. Triều đình tuyệt đối bảo đảm thương hộ an toàn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối sẽ không có nhiều lần nộp thuế tình huống xảy ra. Bởi vậy, hoa hạ thương thuế tuy nặng, nhưng là thương nhân lại dường như cũng không có gì phàn nàn, thậm chí còn mười phần thích hiện nay thương nghiệp không khí. Bởi vậy, bây giờ hoa hạ thương nghiệp vậy dần dần bắt đầu khôi phục lên, mà tất cả thuế phú chung vào một chỗ đã tới gần một mục tiêu nhỏ. Đương nhiên, cái này mục tiêu nhỏ đơn vị không phải nhân dân tệ mà là bạc, mà này vẫn chỉ là hoa hạ vừa mới lập quốc, thương nghiệp mới vừa vặn cất bước nguyên nhân. Như và hoa hạ triệt để phát triển đứng lên, thương nghiệp hương thịnh sau đó, sợ ánh sáng là thương thuế đều có thể đạt tới một mục tiêu nhỏ trình độ. Bây giờ trong quốc khố có tiền, giả tông một ít kiếm vậy hoàn toàn có thể thi triển. Bất quá bây giờ đến cuối năm có thể sớm chuẩn bị, chỉ chờ năm sau lại áp dụng. Vì thu thuế trưng thu 10 phần thuận lợi, quốc khố tràn đầy, bởi vậy Giả Tông cũng là thập phần vui vẻ. Bởi vậy, Giả Tông quyết định mang theo Thái Hậu cùng Tần Phi đi Thang Sơn hành cung thả lỏng mấy ngày. Xuất Sơn cũng không phải là trong hiện thực Xuất Sơn, hành cung xây dựng ngoài kinh thành Xuất Sơn, vì trên núi có suối nước nóng, bởi vậy cố ý xây dựng cái này hành cung. Đương nhiên, cái này hành cung hay là đại hạ hướng lúc xây dựng, Giả Tông sau khi lên ngôi, còn chưa từng đi qua nơi này. Bây giờ quốc khố có tiền, Giả Tông vậy không keo kiệt, sớm đã sai người đem Thang Sơn hành cùng tu sửa một phen. Được rồi, kỳ thực cho dù là năm ngoái, quốc khố mặc dù không có tiền, nhưng mà chính Giả Tông trong nô tiểu kim khố, hay là mười phần giàu có. Nhưng mà quốc khố không có tiền, sự tình gì đều không làm được. Giả Tông cũng không tốt quá mức hiện lộ chính mình tiểu kim khố phải không nào? Một sáng bị hộ bộ quan viên nhớ thương lời nói, hắn tiểu kim khố, chỉ sợ muốn khó giữ được. Đừng nhìn những năm này hắn thương mại, quả thực tích lũy không ít xuất thân. Nhưng mà phóng tới quốc gia phương diện tiêu hao, thì hoàn toàn không đáng chú ý mà hiện nay, trong quốc khố có tiền. Chỉ cần không có việc lớn gì, những thứ này thu thuế một năm xài không hết, căn bản xài không hết. Bởi vậy, Giả Tông vậy sẽ không sợ hộ bộ quan viên, hộ nhớ thương hắn tiểu kim cố. Bởi vậy, lần này, Giả Tông mạnh dạn tự móc tiền túi, sai người tu sửa Thang Sơn hành cung. Mà các tần phi còn có hoàng tử, công chúa, nghe nói qua mấy ngày liền muốn đi Thang Sơn hành cung, không không nhảy tầng hoan hô. Nhất là đối những kia tần phi mà nói, thân phận các nàng tất nhiên tôn sùng. Thế nhưng này hoàng cung, làm sao không giống như là một lồng giam, đưa các nàng cầm tù tại đây lao trong lồng. Như là hoàng hậu cùng mấy cái hoàng phi, hoàng thượng còn thường xuyên dẫn bọn hắn trong âm thầm đi trong thành du ngoạn. Nhưng là chưa bao giờ từng mang qua các nàng. Bây giờ lại có thể đi Thang Sơn hành cung du ngoạn, các nàng làm sao không vui vẻ đâu. Nghe nói, Thang Sơn hành cung, môi trường mười phần ưu mỹ, nhất là cuối thu thời điểm. Khắp núi lá phong như lửa, trên núi còn có thác nước, đầm nước, vẫn còn ấm tuyển các loại. Chỉ là nghĩ, thì để các nàng vô cùng mê mẩn. Thậm chí không chỉ là các nàng, chính là nha hoàn của các nàng, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Mà nhưng vào lúc này, ở xa Cửu Vũ quốc cùng Hoa Hạ giáp giới chỗ, lại là có một kiện đại sự xảy ra. Chương 360, Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết, một, chương 360, Phạm ta Hoa Hạ người. Sa đâu cũng giết, một, Cửu Vũ quốc tiền thân là Hưng Liên, nguyên bản tự thành một nước, xưng là Nam Việt quốc. Mà ở trước công nguyên năm 111, Hán Vũ đế diệt Nam Việt quốc, cũng tại Thiên Huyền Bắc bộ chỗ thiết lập Cửu Vũ, Cửu Chân, Nhật Nam ba quận, áp dụng trực tiếp hành chính quản lý. Tại sau đó hơn 1000 năm thời gian bên trong, Cửu Vũ địa khu mặc dù nhiều lần có phản kháng, nhưng mà trên đại thể một thẳng nhận Trung Quốc cổ đại chính quyền các hướng thay mặt trực tiếp quản hạt. Mà ở mùa hè ban thưởng đế soán bị sau đó, đại hạ các nơi nghĩa quân nổi lên một phía. Thế là, Cửu Vũ quốc lần nữa độc lập thành quốc. Mà Hoa Hạ kiến quốc tiếp nhận là đại hạ Giang Sơn xã tắc, bây giờ Hoa Hạ lập quốc mới vừa bận một năm công phu mà thôi. Mà đi tuổi, mặc dù quốc lực mạnh mẽ, nhưng mà bất đắc dĩ quốc khố trống rỗng. Bởi vậy, Giả Tông cũng không có đưa ra công phu đến lý thuyết chuyện này. Không hề nghĩ tới, bây giờ Cửu Vũ quốc lại lần nữa làm ra yêu thiêu thân đến rồi. Giả Tông cầm lấy quân tình tấu báo nhìn lại. Nguyên lai, Cửu Vũ chính thức kiến quốc, đồng thời tự xưng là Thiên Nguyên đế. Giả Tông thấy vậy, nhịn không được cười lạnh không thôi. Chính mình chính là Trung Nguyên đế, nay Cửu Vũ lại dám can đảm xưng Thiên Nguyên đế. Nay Thiên Nguyên đế cũng là hùng tâm tráng chí hạng người, chỉ là dường như thiếu ít một chút tự mình hiểu lấy. Hắn xưng đế sau khi dựng nước, còn chuẩn bị cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, phái ra đoàn sứ giả, đệ trình quốc thư, nguyện cùng Hoa Hạ vĩnh là bạn lân cận chi bang. Chỉ là, Cửu Vũ vốn chỉ là đại hạ một quận. Bọn hắn vừa mới tự lập không lâu, còn không được đến Hoa Hạ tán thành, nơi đó liền dám tự xưng là quốc, đồng thời muốn cùng Hoa Hạ ngang nhau đối thoại. Ngươi dù là vui lòng biến thành Hoa Hạ nước phụ thuộc, cũng còn có thể thông cảm được. Bởi vậy, cùng Cửu Vũ giáp giới Hoa Hạ quan lại, từ chối thẳng thắn Cửu Vũ quốc đoàn sứ giả vào Hoa Hạ cảnh nội. Cái này khiến Cửu Vũ quốc Thiên Nguyên đế không khỏi giận tím mặt, lại phát binh công đánh tới. Mà Hoa Hạ phương diện, vì trước đó không có chuẩn bị, bị Cửu Vũ quốc ngắn ngủi nửa tháng công phu bên trong, liên phá ba thành. Phía sau vì có chuẩn bị, kịp thời triệu tập quân đội, giữ vững phía sau thành trì. Mà Cửu Vũ quốc cùng Hoa Hạ tác chiến, lấy được thắng lợi, không khỏi càng phát ra bên vang đắc ý lên. Bọn hắn mang theo người thắng tư thế, muốn cùng Hoa Hạ đàm phán hòa bình, không muốn về trả lại bọn họ chiếm lĩnh thành trì. Nhìn thấy tình báo này sau đó, Giả Tông không khỏi có hơi nhíu mày tới. Hắn cũng không phải lo lắng Cửu Vũ, ở trong mắt Giả Tông, Cửu Vũ chẳng qua là mụ tạp chi tiền thôi. Giả Tông lo lắng là thông tin truyền lại vấn đề. Cửu Vũ vốn là tại Hoa Hạ vùng cực nam, bên ấy đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng mà tình báo lại là chậm chạp truyền lại không qua tới. Trước sau cũng gần một tháng công phu đi qua, bây giờ thông tin lúc này mới truyền tới. Đây mới là nhường Giả Tông nhất là lo lắng chỗ. Nếu như 800 dặm khẩn cấp, ra roi thuốc ngựa lời nói, truyền lại thông tin chỉ cần 7 ngày công phu liền đầy đủ. Như vậy là gì quan viên địa phương, chỉ hoãn hơn 20 ngày công phu mới đem truyền tin đến. Giả Tông ước đoán, bọn hắn cũng không phải là cố ý kéo dài, hay là nghĩ phải ẩn giấu chiến sự. Ước chừng là bọn hắn muốn theo Cửu Vũ trong tay, đem mất đi thành trì đoạt thu hồi lại, sau đó lại báo cáo triều đình. Cứ như vậy, bọn hắn thì không đến mức vì mất đi thành trì mà bị hoại tội, thậm chí còn có công lao cũng chưa biết chừng. Mà phía sau, chỉ sợ là vì chậm chạp khó mà đoạt lấy thành trì. Mãi đến khi Cửu Vũ quốc muốn đưa ra cùng Hoa Hạ đàm phán hòa bình, thậm chí chuẩn bị phái ra đoàn đàm phán đến, bọn hắn thấy thực tại ẩn không dối gạt được, dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới đem tin tức báo cáo. Bây giờ triều đình phía đối diện cảnh lực độ trưởng khống, hay là quá yếu a Cửu Vũ biên cảnh thủ tướng, chính là đại hạ hướng thời kỳ Nguyên Yên ổn mạnh võ tướng. Tại Giả Tông sau khi lên ngôi, hắn trước tiên liền lên biểu chúc mừng, biểu hiện biết tròn biết méo. Nhưng mà tại chính thức chuyện phát sinh sau đó, nhưng lại là một loại khác cách làm. Quốc thổ cương vực quá lớn, thì khó tránh khỏi có kiểu này tệ nạn, phía đối diện cảnh nơi lực khống chế hội biến yếu. Vì cương vực quá lớn, khoảng cách quá xa, truyền tin 10 phần chậm chạp, vận chuyển vật tư hoặc là điều động quân đội cũng cần thời gian dài chuẩn bị. Bởi vậy, chỗ đại tướng cầm binh tử cố tình huống, nhìn mãi quần mắt. Đường Chiếu lúc vì giải quyết vấn đề này, thì cho biên cảnh võ tướng cực lớn quyền lợi. Tại biên cảnh xây dựng tiết độ sứ, có thể trưởng quản quyền hành chính, kinh tế quyền, quân quyền, biến thành địa phương thổ hoàng đế. Cuối cùng sập bàn, dẫn đến loạn an sử xảy ra. Sau đó Tống triều đạt được giáo huấn, cuối cùng Tống một khi cũng mười phần đề phòng võ tướng. Mà cái này cũng dẫn đến Tống triều rõ ràng là giàu có nhất vương triều, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại suy yếu lâu ngày, nhiều lần cắt đất bồi thường, giao nạp tuổi cống, cực kỳ mềm yếu. Mà này cũng là hai cái vương triều xử lý và giải quyết biên cảnh vấn đề hai thái cực phương pháp. Mà hai loại phương pháp đều không thể lấy. Giả Tông cho rằng muốn giải quyết vấn đề này, liền cần tăng tốc tin tức truyền lại tốc độ. Nói ví dụ, không cần nói, tượng hậu thế giống nhau có điện thoại có thể trực tiếp trò chuyện. Dù là có điện báo cũng được, tại trong vòng một ngày có thể hoàn thành thông tin truyền lại. Mà vẹn vẹn thông tin truyền lại đầy đủ nhanh còn không được, còn nhất định phải có nhanh chóng vận chuyển vật tư cùng vận chuyển quân đội năng lực. Mà muốn giải quyết hai vấn đề này, cái trước chẳng những phải có máy phát điện, còn muốn có máy điện báo. Cái trước thang nhược vọng đã mân mê hiện ra, mà máy điện báo kỳ thực cũng không có cỡ nào phức tạp. Chỗ khó là bắt vấn đề. Chẳng qua vấn đề này, chậm nhất trong vòng 10 năm thì có thể được đến giải quyết. Mà muốn làm được điểm thứ hai, muốn chạy đường sắt, dùng hỏa xe giải quyết vận chuyển vấn đề. Động cơ hơi nước đã ra mắt, xe lửa hơi nước độ khó cũng không cao. Mà chỗ khó, đồng dạng ở chỗ xe lửa quỹ đạo trải. Muốn giải quyết hoa hạ biên cảnh vấn đề, liền cần theo kinh thành đến biên cảnh, toàn bộ trải thượng đường dây. Cái này lượng công trình, thật sự là quá to lớn. Đây cũng không phải là hậu thế, có xây dựng cơ bản cùng ma danh xưng hoa hạ, có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành khó có thể tin kiến thiết nhiệm vụ. Bây giờ hoa hạ, vạn sự lợi hưng, nghĩ phải hoàn thành cái này cử động, không nói trăm năm, tối thiểu cũng muốn mấy chục năm công phu mới thành. Chẳng qua chuyện này là nhất định phải làm. Đồng thời đối với hoa hạ mà nói, vậy chưa nên không làm một chuyện tốt. Bây giờ hoa hạ một năm thu thuế, không sai biệt lắm đã đạt tới 100 triệu lượng bạch ngân. Thanh triều thu thuế tối cao một năm 9000 bạc hai, gần 100 triệu lượng bạch ngân, bởi vậy cái số này cũng không khoa trường, qua mấy năm, khẳng định có thể vượt qua 100 triệu hai. Nhiều bạc như vậy căn bản không hao phí, bởi vậy không bằng lấy ra làm xây dựng cơ bản. Làm qua hoàng đế đều biết, được rồi, cho dù là không có làm qua hoàng đế, chỉ cần trải qua đi thế thông tin nổ lớn tẩy lễ, liền sẽ biết. Xây dựng cơ bản là xúc tiến kinh tế địa phương phát triển nhanh nhất một loại phương thức. Hậu thế các quốc gia bất động sản có nhiều điên cuồng, từ đó có thể thấy đốn. Mà trải đường sắt, đối với hiện nay hoa hạ mà nói, thật là một kiện nâng cả nước lực lượng đi hoàn thành đại công trình. Cái này công trình một sáng khởi công, chắc chắn đại đại xúc tiến hoa hạ phát triển kinh tế. Chương 360, phạm ta hoa hạ người, sa đâu cũng giết, 2, chương 360, phạm ta hoa hạ người, sa đâu cũng giết, 2, bởi vậy, bất kể nhìn từ phương diện nào, đường sắt đều là nhất định phải xây dựng. Giả Tông một bên trong lòng tính toán, một bên để người đi đem ba vị đại học sĩ, còn có binh bộ, hộ bộ, lại bộ và quan lớn, toàn bộ gọi tới. Không bao lâu, ba vị đại học sĩ còn có các bộ quan viên sôi nổi đến. Sau đó, Giả Tông xuất ra quân báo cửu ưu đến, nhường mọi người truyền đọc. Một đám trọng thần sau khi xem, không biểu tình ngưng trọng. Và tất cả mọi người sau khi xem xong, thần đại học sĩ trước tiên mở miệng nói ra, "Bệ hạ, thần cho rằng đi đầu đệ chỉnh quốc thư, nghiêm khắc khiển trách cửu ưu quốc hung ác." Tần đại học sĩ sau khi nói xong, thật nhiều quan viên cũng tại phụ họa. Giả Tông liếc tần đại học sĩ một chút, không khỏi khẽ lắc đầu. Tần đại học sĩ là có năng lực, tại phổ biến tân chính lúc, tần đại học sĩ ra đây ra sức. Vì bảo đảm tân chính có thể thuận lợi áp dụng, tần đại học sĩ có thể nói là móc tâm linh huyết, thường thường tăng ca thức đêm. Cuối cùng tân chính cũng phải vì viên mãn áp dụng xuống dưới. Ở trong đó, tần đại học sĩ không thể bỏ qua công lao. Bất quá, người này thực chất bên trong trung quy là mềm yếu. Đụng một cái đến sự việc, cái thứ nhất nghĩ tới chính là khiển trách, chính là muốn thông qua đàm phán hòa bình phương thức đến giải quyết vấn đề. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không muốn dùng quân sự cách thức đến giải quyết vấn đề. Bất quá, nhân vô hoàn nhân, kim vô túc xích. Người cuối cùng sẽ có điểm yếu, dùng người nhà làm không bám vào một khuôn mẫu, lấy hắn trưởng, khi hắn ngắn cũng là phải. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Cửu Vũ, nguyên bản chẳng qua là ta Trung Nguyên một của thôi. Bây giờ bọn hắn chẳng những tự lập, đồng thời còn ngang nhiên đối với ta Hoa Hạ phát động chiến tranh, giết chết ta Hoa Hạ con dân, cướp đoạt ta Hoa Hạ ba tòa thành trì. Lúc này còn cho bọn hắn giảng cái gì đạo lý? Trực tiếp phát binh, diệt đi Cửu Vũ, từ đó về sau, lại không Cửu Vũ." "Ừm, diệt vong bọn hắn sau đó, liền đem Cửu Vũ quốc dân toàn bộ di chuyển đi vào lục đến, sau đó di chuyển nội địa dân số đi vào trong đó, vì đạt tới triệt để hán hóa tình trạng. Như vậy, vậy tình bọn hắn chúng ta cường đại lúc kính cần nghe theo, suy yếu lúc thì nhảy ra tự lập, lặp đi lặp lại hồi kiêu. Như vậy, có thể giải quyết triệt để vấn đề này." Nghe được Giả Tông lời nói, trong điện các thần nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Cửu Vũ phát động chiến tranh, bọn hắn cũng không phản đối, đây là phải có chi nghĩa. Diệt đi Cửu Vũ cũng không phải vấn đề gì quá lớn, mặc dù có thể muốn kéo dài thời gian mấy năm, nhưng cũng không khó khăn. Rốt cuộc hai quốc bản tính chính là ở đây để đó. Nhưng mà hoàng thượng nói tới, thật sự là một hạng mười phần bể bộn công trình. Muốn làm được điểm này, không biết cần tốn phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Mặc dù chỉ bằng hoa hạ hiện nay quốc lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhưng mà bọn hắn vẫn đang cảm thấy, những thứ này nỗ lực cũng không đáng giá. Mà Giả Tông, tự nhiên theo trong mắt bọn họ, nhìn ra điểm này, mà không thể không trong lòng âm thầm đoán thầm bọn hắn tầm mắt hạn hẹp. Cửu U này địa phương, theo triều Hán liền bị đặt vào Trung Nguyên Vương triều bản đồ, vì sao phía sau hắn còn có thể một thẳng lập đi lặp lại mấy kiêu? Nhiều lần cũng tự lập, sau đó lại bị thu phục. Cuối cùng, hay là cũng không coi trọng nguyên nhân. Tại Trung Nguyên Vương triều trong mắt, tượng cửu u bực này man hoang chi địa, căn bản không có ra sức khai thác thiết yếu. Thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp tồn tại. Kỳ thực chẳng những là cửu u, còn có rất nhiều nơi đều là như thế. Có nhiều chỗ, rõ ràng đã tấn công xong đến, cũng không có muốn đem chi đặt vào bản đồ ý nghĩ, mà là vơ vét một phen sau đó, trực tiếp dọn binh rút đi xong việc. Mà ở trong mắt Giả Tông, cửu u nơi này, kỳ thực 10 phần quan trọng. Cửu u có 10 phần dài dằng dặc đường ven biển, một sáng cầm xuống cửu u, hoa hạ trên biển vận chuyển đều sẽ càng thêm nhanh gọn. Đồng thời cửu u còn có một mảng lớn đất này, nó đất vì khí hậu thích hợp, lúa nước năng lực đạt tới 1 năm 3 quen tình trạng. Chỉ muốn bắt lại cửu u, về sau hoa hạ đem lại cũng không thiếu lương thực. Mà cửu u cảnh nội, khoáng sản vậy 10 phần phong phú. Tóm lại loại địa phương này, chỉ cần có thể nắm giữ ở trong tay, thì quả quyết không cho phép hắn tự lập. Chỉ là, vì thời đại này người ánh mắt, chỉ sợ là rất khó thuyết phục bọn hắn. Giả Tông thử giải thích một chút cửu u tầm quan trọng, sau đó liền phát hiện, một đám đại thần, tất cả đều không hứng lắm. Thậm chí ngay cả Lâm Như Hải cùng Khấu đại học sĩ cũng đều là như thế. Được rồi, thời đại này người hoàn toàn không chú trọng ngoại thương, thậm chí có người cảm thấy nên bế quan tỏa cảng, phong tỏa hải vực. Cùng bọn hắn đàm luận những thứ này, không khác nào đàn gậy Thái Châu. Lúc này, Lâm Như Hải nói ra, "Hoàng thượng, việc này chờ bắt lại Cửu Vũ sau đó, nghị luận nữa không muộn. Bây giờ muốn nghị, là phải ai là phải đi tiến đánh Cửu Vũ, phải bao nhiêu binh mã quá khứ, lương thảo làm sao vận chuyển vấn đề." Lâm Như Hải ý nghĩa khoảng chính là, bây giờ chim vẫn chưa đánh xuống đâu, chúng ta hay là trước không muốn thảo luận sao vấn đề ăn. Tạm thời gác lại, kỳ thực thì đại biểu, Lâm Như Hải vậy không đồng ý Giả Tông cách làm. Tạm thời gác lại cũng được, chờ bắt lại Cửu U sau đó, tự nhiên có biện pháp làm được điều này. Tiếp đó, một đám đại thần thì châm trước dậy rồi tướng lĩnh nhân tuyển tới. Vừa nghe đến cái này, Giả Hoàn coi như không buồn ngủ, phúc sát sơ thăng vậy một hạ tinh thần tỉnh táo. Bây giờ Giả Hoàn là kinh doanh tiết độ sứ, tự nhiên trưởng ở lại kinh thành. Phúc sát sơ thăng mặc dù quý là quốc công, nhưng hắn dù sao cũng là hạng tướng. Hắn xuất lĩnh quân phúc sát, Giả Tông vậy chuẩn bị đem nó chia rẽ mở. Đem nhiều như vậy hàng quân đặt ở một chỗ, chưa hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Mà phúc sát sơ thăng, Giả Tông cũng không có nhường hắn trấn thủ biên cảnh, mà là đem nó nhàn phú tại kinh. Này hai viên đại tướng, tự nhiên cũng đều bị gọi tới. Vừa nãy nghị sự lúc, hai người bọn họ không nói một lời, còn đang len lén lười biếng ngủ gật. Bây giờ nói chuyện đến đánh trận, hai người coi như cũng không buồn ngủ. Giả Hoàn là thực sự thích đánh trận, vừa nghe đến có cầm đánh, liền không nhịn được hưng phấn lên. Mà phúc sát sơ thăng, thì là muốn chứng minh bản thân. Hắn mặc dù được phong quốc công, cũng là bằng công lao phong quốc công, nhưng là người khác cũng cảm thấy hắn là bằng gia bán quốc gia của mình mới lập hạ công lao. Rất nhiều người ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy khát thưởng, cái này khiến phúc sát sơ thăng chờ không nổi muốn chứng minh bản thân. Bởi vậy, lúc này hai người cũng tranh muốn đoạt lấy mang binh tiến về cửu u diệt quốc. Diệt quốc chi công a, đây chính là gần với bọn hắn công tòng long công lao, này là có thể lưu danh sử xanh vinh quang. Bất quá cuối cùng Giả Tông hay là bác bỏ hai người bọn họ, mà chuẩn bị nhường Phùng Tử Anh làm chủ soái, thống lĩnh chính mình dưới trướng 5 vạn binh mã, tính cả cửu u giáp giới 2 quân chú binh. Kinh doanh bên này, vậy trợ giúp quá khứ một cây bộ thương đội, tính cả 50 tôn đại pháo quá khứ. Vì Phùng Tử Anh trấn thủ ven Tây Hải, bên ấy khoảng cách Cửu Vũ thêm gần. Hành quân gấp, chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể đến. Về phần kinh doanh bên này đội xuống trường, Giả Tông chuẩn bị đi hải vận. Hiện nay viện nghiên cứu khoa học bên ấy đã trang bị tốt tàu thủy hơi nước, có thể tàu thủy đi thuyền tốc độ tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn đang muốn so Phùng Tử Anh đại quân chậm hơn một ít, nhưng mà chiến tranh cũng không phải ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng rồi sẽ kết thúc. Có đội xuống trường còn có đại pháo trợ giúp, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Chương 361, vô đề, 1, chương 361, vô đề, 1, mang binh võ tướng nhân tuyển, đã định xuống dưới. Giả Hoàn cùng phúc sát sơ thăng mặc dù không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Tiếp đó, mọi người bắt đầu bàn bạc dậy rồi làm sao triệu tập lương thảo, vận chuyển vấn đề lương thảo. Năm nay lại nửa năm trôi qua, hoa hạ trên đại thể mà nói, đều là mưa thuận gió hòa, là bội thu năm. Lại vừa mới trưng thu qua thu thuế, bởi vậy tự nhiên là không thiếu hụt lương thực. Bạc thì càng có phải không thiếu, có lương có tiền, được triệu tập, cũng không phải việc khó. Trong điện đông đảo quan viên đều có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền làm từng bước địa phân công tốt nhiệm vụ. Các phương diện đô an sắp xếp thỏa đáng, Giả Tông giải tán hội nghị. Các bộ quan viên sau khi trở về, tự nhiên bận rộn chuyện này không để cập tới. Đến ngày thứ hai, cũng không chậm trễ, Giả Tông mang theo Thái hậu, Hoàng hậu còn có một đám tần phi chờ, đến Thang Sơn hành cung đi nghỉ phép. Bây giờ chính là cuối mùa thu mùa, Thang Sơn hành cung có khắp núi như lửa lá phong. Để người một chút thấy vậy, liền nhịn không được bị vẻ đẹp của nó chỗ thật sâu tin phục. Mà trong núi khí tức vậy đặc biệt tươi mát. Chính như Vương Duy viết như vậy, Không Sơn Tân Vũ về sau, thời tiết mùa thu. Mọi người vào sơn, rèm xe vén lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ cảm thấy tâm trạng một chút liền thoải mái rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn chính là đến hành cung trong. Xuống xe, một bang tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi vung dậy rồi hoan. Ngay cả Thái hậu, Hoàng hậu cũng nhịn không được đi ra hành cung, ở trong núi đi động. Nhìn thấy các nàng vui vẻ dáng vẻ, Giả Tông trên mặt cũng không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Quả nhiên, chỉ có ra đây đi dạo chơi, mới năng lực để cho lòng người vui vẻ. Nhìn lên tới, về sau không có việc gì, muốn nhiều ra mấy lần môn mới tốt. Chỉ là, chính mình các loại mưu đồ, lập tức liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ sợ về sau, chưa chắc có bao nhiêu thời gian nhiều cùng các nàng ra đây đấy. Bất quá, ngược lại là có thể để người ta hộ tống các nàng, nhường chính các nàng đến giải sầu. Ừ, có thể ở trên núi xây dựng một Amnico, để các nàng dùng bái Phật lễ tạ thần lý do ra đây tốt. Giả Tông vừa nghĩ tâm sự, một bên bước nhanh đuổi theo. Mọi người tại cùng nhau cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Thậm chí ngay cả Thái Hậu, hào hứng cũng mười phần cao. Còn chủ động đưa ra, như thế ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể không thơ đâu? Chẳng phải là cô phụ bực này cảnh đẹp. Thái Hậu trước đây cũng là tài nữ, đọc qua rất nhiều thi thư. Nàng lại hiểu rõ, nàng cái này chúng con dâu đều là năng lực làm thơ. Bởi vì nghĩ đến đây, liền không khỏi xách ra. Mà một đám tần phi, đương nhiên sẽ không phật Thái Hậu ý kiến. Làm hạ do Thái Hậu là trọng tài, tất cả mọi người làm lên thơ tới. Ngay cả Giả Tông cái hoàng thượng này cũng không thể đào thoát. Không bao lâu, mọi người liền viết xong thơ. Giả Tông ngược lại vậy cũng không tiếp tục đạo văn thi tử, mà là chính mình viết một bài hợp với tình hình thơ tới. Giả Tông tứ thư ngũ kinh thế nhưng mát cấp đầy kinh nghiệm, có thể thi chúng trạng nguyên tiêu chuẩn. Bởi vậy cho dù không chép tập, thì thân mình thi tử tiêu chuẩn, tự nhiên vậy không kém đi đến nơi nào. Bởi vậy, ngược lại vậy không cần lo lắng không chép tập thi tử cũng không cần viết. Viết xong sau, Thái Hậu cùng mọi người cùng nhau lời bình lên. Giả Tông vậy đi theo mọi người một xem xét chúng nữ viết thi tử. Nhưng về sau phát hiện, mấy cái sau đó tuyển tú bên trong tuyển ra tới tần phi, thi tài cũng không tệ lắm, vậy đã đến Lâm Tiết đám người tiêu chuẩn. Mà lần này, Tiết Bảo Thoa lại là ẩn dấu bụng. Phải biết, nguyên bản tại đại quan viên bên trong, chúng nữ cử hành thi hội lúc, hai nữ thế nhưng qua lại tranh phòng, không ai nhường ai. Hai người tranh đoạt đầu danh số lần, dường như không kém bao nhiêu. Ngày hôm nay Tiết Bảo Thoa viết chi thơ tiêu chuẩn, lại là muốn so ngày xưa kém không ít. Giả Tông chính là hiểu rõ, nay bảo muội muội là tại dấu rốt, rất sợ chiếm danh đầu, đoạt hoàng hậu danh tiếng. Rất nhanh, chính là bình chọn hoàn tất. Giả Tông cái hoàng thượng này, hào không ngoài suy đoán được thứ nhất. Chẳng qua cái này lại không phải Thái Hậu bình ra tới, mà là chúng nữ nhất trí đưa hắn đẩy lên vị trí thứ nhất. Mà bình tĩnh mà xem xét, hôm nay hắn viết thơ, quả thực đồng dạng. Làm thơ cũng là nhìn xem thơ tình, hôm nay hắn thi tài bình thường, viết cũng liền thường thường. Chẳng qua hắn là hoàng thượng, tự nhiên muốn thôi hắn là thứ nhất. Tên thứ hai chính là Hoàng hậu Lâm Đại Ngọc, cái này cũng không phải sắp xếp tư luận bối, mà là Lâm Đại Ngọc thật sự viết tốt. Thứ ba là Sử Tương Vân, thứ tư là Thẩm Y. Quý phi Tiết Bảo Toa thì là rơi xuống thứ, xếp tại thứ hai đếm ngược tên. Thứ nhất đếm ngược tên thì là Hương Lăng. Ừm, còn có hai nữ Tình Văn cùng Hồng Tụ, hai cái này là không thế nào biết làm thơ, bởi vậy liền không có tham dự vào. Bằng không, hai người bọn họ ngọa long phượng sổ, tất nhiên sẽ ôm đồn thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược không thể nghi ngờ. Làm xong thơ sau đó, mọi người lại làm một đường ngồi xe chạy tới, cũng cảm thấy mệt mỏi. Làm hạ liền trở về hành cung, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát tốt ăn cơm trưa. Cơm trưa ngược lại cũng đơn giản, hơn phân nửa đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Có trong núi măng, có theo trong đầm nước vớt ra tới cá sông, còn có theo trong núi đi săn tới gà rừng các loại. Mà Giả Tông khó khăn ra đây một lần thì đã tới hào hứng. Hắn bận bịu để người chuẩn bị tốt lò nướng, lại muốn tới mười mấy con sông ngư, chuẩn bị tự mình ra tay nướng ăn. Mà Giả Tông bên này vừa động thủ, Sử Tương Vân liền không nhịn được vậy cùng đi qua, đồng thời cùng nhau giúp đỡ đánh lên ra tay. Mà Tiết Bảo Cẩm, Tình Văn, Hồng Tụ và nữ vậy hi hi ha ha đi theo qua đến giúp đỡ. Cái này khiến Thẩm Vi và nữ sâu cho rằng dị. Hoàng thượng cùng các nàng nhận biết bên trong hoàng thượng cũng không giống nhau đâu. Bất quá dạng này hoàng thượng mới là có máu có thịt, sống sờ sờ phu quân. Nay để các nàng ngược lại là càng thêm bắt đầu yêu thích. Đã ăn cơm rồi sau đó nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều mọi người vừa chuẩn bị đi bên đầm nước chơi bừa. Tại bên đầm nước ngồi chơi pha trà, tự nhiên là cực nhàn nhã chỗ. Mà Giả Tông thì là chuẩn bị cầm cần câu đi câu cá. Giả Tông tiếp trước, mặc dù không phải thâm niên câu hữu, nhưng lúc không có chuyện gì làm, vậy thích câu mấy cái. Mà Tiết Bảo Thoa chúng nữ vậy đi theo Giả Tông đi câu cá. Lâm Đại Ngọc thì là buổi tiếp Thái Hậu uống trà. Mấy tiểu tử kia chơi có thể vui vẻ, từng cái chạy ngược chạy xuôi, trực tiếp chơi lên rồi. Không nhiều một chút, bọn hắn nhìn thấy phụ hoàng bọn hắn đang câu cá, bọn hắn vậy trông mà thèm lên. Mà bọn hắn vì tuổi còn nhỏ, lại không dám đi muốn cần câu cá, nhất định là không được cho phép. Bởi vậy, bọn hắn liền vụng trộm hướng hầu hạ cung nữ muốn kim câu đến, chính mình gõ cong, buộc lên tuyến, làm ra giản dị lưỡi câu ra đây. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Giả Tông cách đó không xa, vậy đi theo câu lên ngư. Giả Tông thấy có thị vệ đi sát đằng sau ở bên cạnh họ, an toàn không có vấn đề gì, cũng liền không thèm để ý bọn hắn. Những tiểu tử này cũng bất quá là nhìn chơi vui, nhất thời hưng khởi thôi. Chỉ sợ dùng không bao lâu, bọn hắn rồi sẽ hết rồi hào hứng, chạy tới chơi cái khác đi. Hôm nay cũng không biết là không có đánh tổ, hay là đầm nước này bên trong ngư. Bị kinh ngạc nguyên nhân, Giả Tông chậm chạp không thể câu lên ngư. Tới, chẳng qua câu cá nha, nặng tại câu niềm vui thú, mà không phải chân chính muốn câu bao nhiêu ngư. Đi lên, những kia không có câu được ngư. Không quân cũng nói như vậy, khu cụ. Chương 361, vô đề 2, chương 361, vô đề 2, nhưng vào lúc này, bên cạnh thì là đột nhiên vang lên xôn xao âm thanh, lập tức lại chuyển tới tiếng kinh hô cùng tiếng khen. Giả Tông nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện, Thái tử Giả Hương đúng là dùng tay mang theo dây thừng, câu lên một con cá lớn đến. Được rồi, con cá này kỳ thực vậy cũng không có bao nhiêu, dù sao cũng một hai cân dáng vẻ. Mà hoàng tử khác, công chúa, không khỏi sôi nổi vỗ tay bảo hay lên. Sẽ không cần bọn hắn tự mình ra tay, tự có thị vệ tiến lên, giúp đội vàng nắm được ngư. Đồng thời cất kỹ. Giả Tông ánh mắt bắt đầu không được bình thường. Ta đi, lão tử ở chỗ này dùng cần câu cá cao cấp, trước đó nghiêm túc đánh ổ, câu đã hơn nửa ngày, còn một con cá đều không có câu đi lên đấy. Bên ấy tiểu tử kia, liền tùy tiện dùng sợi dây dắt lấy, một chút thời gian thì câu lên một con cá đến rồi. ngươi dạng này sẽ có vẻ ta vô cùng đần có được hay không? Ngay tại Giả Tông Chính trong lòng oán thầm lúc, Thái tử Giả Thương lại lần nữa câu lên một con cá đến, thậm chí đây đầu thứ nhất còn muốn lớn hơn một ít. Vây quanh Thái tử một đám đệ đệ muội muội, càng lớn tiếng hoan hô lên. Thậm chí còn có tiểu gia hỏa hô, Thái tử ca ca thật là lợi hại, đây phụ hoàng lợi hại hơn nhiều, phụ hoàng ngay cả một con cá đều chưa từng câu ra đến đây, Thái tử ca ca này một hồi công phu, thì câu hai điều chuyển đến rồi. Nghe được lời nói này, Giả Tông sắc mặt càng đen hơn. Sau đó Giả Tông liền nghe Giả Thương nói ra, phụ hoàng chính là một đời thánh quân, ngày đêm vất vả, ở đâu là nghiêm túc đang câu cá. Chẳng qua là đến giải sầu tiêu khiển thôi. Nghe đến đó, Giả Tông sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một ít. Xem ra, tiểu gia hỏa này hay là hiểu chuyện, hiểu rõ cho lão tử một cái hạ bậc thang. Sau đó liền nghe Giả Thương tiếp tục nói, bởi vậy, phụ hoàng câu cá không bằng ta, cũng là cực kỳ bình thường sự việc, các ngươi không muốn chế rêu phụ hoàng. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông mặt không khỏi tối sầm lại, nhịn không được trong lòng cho Giả Thương nhớ một bút. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chờ, chúng ta trở về lại tính sổ sách. Lại câu được một hồi, Giả Tông cuối cùng vậy câu đi lên một con cá, hơn nữa còn là đầu cá lớn. Nói ít cũng có nặng 7-8 cân. Con cá lớn này vừa lên câu, đám kia tiểu gia hỏa lập tức phần phật một tiếng vây quanh, đều là kêu lên không thôi, sôi nổi kêu la phụ hoàng thật là lợi hại. Trong lúc nhất thời, Giả Tông lòng hư bình lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn. Vừa nãy nho nhỏ không nhanh, vậy tan theo mây khói. Mà tới được buổi tối, Giả Tông lại đi ngâm suối nước nóng. Ấm áp suối nước nóng thủy, nhường Giả Tông toàn thân mọi mệnh diệt hết, chỉ cảm thấy quả nhiên là đến đúng chỗ. Chẳng qua đến ngày thứ hai, Giả Tông liền không còn nhàn nhã như vậy. Người khác mặc dù cách mở kinh thành, nhưng mà trên triều đình đại sự vẫn là phải hắn vị hoàng đế này làm chủ. Bởi vậy, trên triều đình, ba vị đại học sĩ cũng sẽ phái người đem mỗi ngày cần chỗ hắn lý sự vụ đưa tới. Bởi vậy, Giả Tông mặc dù đi ra ngoài là giải sầu tiêu khiển, nhưng cũng không thể không đang nghỉ phép lúc làm việc công. Mà trong khoảng thời gian này chính vụ, phần lớn cùng tiếp xuống tiến đánh Cửu U liên quan đến, Giả Tông cũng không thể không thận trọng làm việc. Giả Tông tổng cộng ở chỗ này chờ đợi thất ngày thời gian, vừa rồi mang theo thái hậu, hoàng hậu đám người trở lại kinh thành. Mà mãi đến khi lúc rời đi, chúng nữ như cũ lưu luyến không rời. Một bang tiểu gia hỏa, càng là hơn chơi dã, không nỡ lòng rời khỏi. Đồng thời còn liên tục hỏi, lần tiếp theo khi nào mới có thể lại đến? Lại nói Giả Tông sau khi trở về, liền sẽ xây dựng đường sắt sự việc đưa vào danh sách quan trọng. Tại tiêu diệt Cửu U sau đó, nhường Cửu U người tới xây dựng đường sắt, hắn có thể không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thực sự chuẩn bị làm như vậy. Chẳng qua Cửu U dân số kỳ thực không ít, tổng cộng có thượng ngàn vạn nhân khẩu. Cái này nhân khẩu số lượng, đây huyền không đều muốn có thêm rất nhiều tới. Đêm này hơn ngàn vạn người toàn bộ cũng áp giải đến Hoa Hạ đến, cũng không tốt thu xếp. Bất quá, lại là có thể động viên tối thiểu vượt qua 1/3 thậm chí nhiều hơn nhân khẩu đến Hoa Hạ đến mới ổn thỏa. Đồng thời không cần cưỡng chế, mà là để bọn hắn tự nguyện, tự phát nghĩ đến Hoa Hạ tới. Hoa Hạ tiên tiến, giàu có, bách tính thời gian qua vô cùng tốt. Mà Cửu U, dứt khoát bị Trung Nguyên Vương triều coi là man di nơi, thời gian qua quả thực gian khổ. Bởi vậy, chỉ cần là cho bọn hắn cơ hội, tin tưởng sẽ có một phần lớn người cũng di cư đến Hoa Hạ tới. Chính mình hoàn toàn có thể bên ngoài xây dựng cánh cửa, nghiêm cấm Cửu U người đại lượng di chuyển đến Hoa Hạ tới. Âm thầm thì buông ra cánh cửa, cứ như vậy, liền có thể nhường rất nhiều Cửu U người cam tâm tình nguyện di chuyển đến Hoa Hạ. Đồng thời tại Cửu U xây dựng bến tàu, di chuyển người Trung Nguyên đi Cửu U chỉ cần dân số hỗn tạp ở lại, dùng không mấy lời người, tất cả Cửu U rồi sẽ triệt để hàng hóa. Về sau bọn hắn thì sẽ không còn động một tí phản phục, mà muốn xây dựng một cái đến Cửu U đường sắt là ắt không thể thiếu. Ngoài ra không chỉ Cửu U, còn có hướng Vũ Châu đến Đông Bắc phương hướng, cũng muốn xây dựng một cái đường sắt mới thành. Cho dù là ở đời sau, Đông Bắc tại mới Trung Quốc kiến thiết thời kỳ, cũng đảm nhiệm nhìn nước Cộng hòa trưởng từ nhân vật. Ngoài ra, hướng Tây Bộ cũng muốn xây dựng một cái đường sắt. Này ba đầu lộ tuyến cũng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, khẩn yếu nhất tự nhiên là đi hướng Cửu U phương hướng. Tiếp đó, Giả Tông tìm đến viện nghiên cứu khoa học nhân viên, để bọn hắn bắt đầu nghiên cứu phát minh xe lửa hơi nước. Lại mệnh bọn hắn phân đoạn đo vẽ bản đồ theo kinh thành đến Cửu U đoạn đường này đường sắt lộ tuyến tình huống. Đường sắt xây dựng, không phải chán nóng lên, lập tức liền có thể bắt đầu xây dựng. Trước đó nhất định phải thăm dò kế hoạch xong đường sắt lộ tuyến, xác định lộ tuyến có thể thực hành, mới có thể khởi công xây dựng. Mà đo vẽ bản đồ là cần thời gian. Chỉ bằng thời đại này đo vẽ bản đồ kỹ thuật cùng năng lực, Giả Tông hoài nghi, đoán chừng muốn vì năm làm đơn vị đến tính toán. Ừm, đoán chừng đây xây dựng đường sắt tốc độ đều nhanh không đi đến nơi nào. Đương nhiên, Giả Tông cũng sẽ không và đo vẽ bản đồ hoàn tất sau đó mới bắt đầu xây dựng đường sắt, mà là chuẩn bị áp dụng bên cạnh đo vẽ bản đồ bên cạnh xây dựng phương thức tiến hành. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tiến độ. Lại nói Phùng Tử Anh bên ấy tiếp vào triều đình ý chỉ sau đó không khỏi phấn khích. Không thể không nói, tiểu sư đệ thật sự đủ ý tứ, cũng không có quên đại sư huynh này. Tại tiểu sư đệ đăng cơ trước đó, Phùng Tử Anh quan hệ với hắn hay là cứ tốt. Nhưng mà tại hắn phụng hoàng mệnh đi Nam Phương sau đó, cùng tiểu sư đệ liên hệ thì ít. Tại tiểu sư đệ đăng cơ trong quá trình, hắn cũng không thể cung cấp cái gì trợ lực. Bây giờ hắn cùng tiểu sư đệ ở giữa duy tự, vậy cũng chỉ còn lại có sư tình cảm huynh đệ, còn nữa chính là cưới Giả gia Tam tiểu thư. Mà bây giờ hoàng thượng lại bổ nhiệm hắn thống binh tiến đánh Cửu U, đồng thời trả lại hắn phái 1 vạn bước tay súng, cũng 50 mai đại pháo. Hoàng thượng quả nhiên là nhớ tình cũ. Đây chính là diệt quốc chi công, cứ như vậy đưa đến trong tay hắn. Phùng Tử Anh xin thề, lần này xuất chinh, hắn chẳng những muốn thắng, đồng thời còn muốn thắng xinh đẹp. Bởi vậy, Phùng Tử Anh tại tiếp vào ý chỉ sau đó, lập tức chuẩn bị lên. Mang binh đánh giặc không phải trò đùa, không phải nhà tròi. Tự nhiên không thể nào nói đi là đi, nhất định phải mọi thứ đều sắp đặt thỏa đáng mới là. Mà một cách tự nhiên, cũng không thiếu được muốn cùng phu nhân cáo biệt. Phùng Từ Anh cưới, chính là giả phụ Tam tiểu thư Thám Xuân. Thám Xuân là 10 phần thông minh tài giỏi nữ tử, trước đây gả tới lúc, nhưng thật ra là có chút lúng túng. Vì nàng gả tới lúc, mặc dù Ninh quốc phủ như cũng phát triển không ngừng, nhưng mà Vinh quốc phủ bên ấy, quả thực có chút xuống dốc. Chương 362, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, 1, chương 362, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, 1, bởi vậy, nàng vừa mới gả vào Phùng gia lúc, là có phần bị một chút tức giận. May mắn nàng tại Vinh quốc phủ lúc, liền bởi vì hắn con thứ thân phận nguyên nhân, lại càng cho là nàng mình có thể lập được. Lại có chính là phu quân Phùng Tử Anh, 10 phần bảo vệ thế tử. Điều này cũng làm cho Thám Xuân tình cảnh, cũng không có rơi xuống 10 phần chật vật tình trạng. Và sau đó Giả Tông đăng cơ làm đế, tình huống lập tức liền phản quay lại. Vì Thám Xuân trong chớp mắt thì trở thành trưởng công chúa. Đồng thời nghe nói nàng cùng hoàng thượng quan hệ là cực tốt. Trước đây nàng sở dĩ có thể gả vào Phùng gia đến, cũng là bởi vì hoàng thượng duyên cớ. Nếu nàng đi trước mặt hoàng thượng nói với thượng một hình, đến lúc đó, Phùng Tử Anh có thể không có gì, nhưng mà bọn hắn sợ không phải đều là phải xui xẻo. Bởi vậy các nàng một bên hướng Thám Xuân chịu nhận lỗi không thôi, một bên lại tận lực định đoạt lấy lòng Thám Xuân vì tự vệ. May mắn Thám Xuân là hiểu rõ đại nghĩa chi nữ tử, cho dù thân phận chuyển biến, cũng chưa từng làm mưa làm gió. Đối đãi trong nhà bà trưởng bối còn có chị em dâu nhóm, vẫn đang gìn giữ mặt mũi xem trọng. Đến tận đây, tất cả đều vui vẻ, đồng thời những người này đối với Thám Xuân, ngược lại là càng phát ra tôn nặng. Sau đó, Thám Xuân lại cùng Phùng Tử Anh đi vào ven Tây Hải nơi này. Lần này Phùng Tử Anh xuất trình, không thiếu được muốn tới cùng phu nhân cáo biệt. Thám Xuân nghe, lo âu nói ra, "Phu quân, trong triều lại không phải là không có người khác, vì sao nhất định để ngươi đi đâu?" Phùng Tử Anh nhịn không được cười nói, "Ai bảo ngươi phu quân anh minh thần võ, là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng chiến thần đâu. Lúc trước tại hoàng thượng lập quốc lúc, ta không từng có cơ hội biểu hiện, bây giờ hoàng thượng cuối cùng cho ta chứng minh cơ hội của mình. Phu nhân cứ yên tâm, ta không có việc gì." Thám Xuân gật đầu một cái, cẩn thận dặn dò Phùng Tử Anh một phen, liền vì hắn sửa sang lấy chứa, vì hắn tiến đưa. Sau năm ngày, Phùng Tử Anh xuất lĩnh 5 vạn đại quân ra làm chứng. Này 5 vạn đại quân là của hắn dòng chính quân đội, mà lần này tiến đánh Cửu U, tự nhiên quần quận không chỉ 5 vạn đại quân, còn có cái khác 2 quận nơi quân đội, đến lúc đó vậy về Phùng Tử Anh thống soái, chung vào một chỗ, chí ít 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân diệt Cửu U, nhân số thượng hay là ít một chút. Chẳng qua nếu như lại thêm hoàng thượng trợ giúp đến 1 vạn bước tay súng, còn có 50 mai đại pháo lời nói, vậy liền dư giả. Phùng Tử Anh mặc dù không có kiến thức qua lính súng trường lợi hại, nhưng mà hắn dù sao cũng là một thành viên manh tướng. Đang nghe qua hoàng thượng quân đội đánh đâu thắng đó chiến tích sau đó, vậy là có thể tưởng tượng ra được lính súng trường lợi hại. Có như thế hỏa lực, nếu là còn diệt không xong Cửu U lời nói, vậy hắn dứt khoát không bằng mua viên đậu hũ đập đầu chết được rồi. Hơn 10 ngày công phu, Phùng Tử Anh chính là dẫn đầu dưới trướng 5 vạn đại quân, đuổi tới phe mình doanh trại. Lúc này, Cửu U phụ cận 2 quận nơi đại quân đã toàn bộ đến nơi. 2 quân chi tướng lĩnh cũng đều trước tới đón tiếp Phùng Tử Anh. Này 2 quân, mặc dù về Phùng Tử Anh thống soái, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể chỉ huy 2 quân chi tướng lĩnh, cũng không thể tượng chỉ huy quân đội của mình một dạng, điều khiển như cánh tay. Mà Phùng Tử Anh dựa vào, vậy duy có chính mình dòng chính quân đội mà thôi. Phùng Tử Anh tự nhiên là biết đến, này 2 nhánh quân đội cũng liền có thể đánh thuận gió cầm thôi. Đánh ngược gió cầm khẳng định là không trông cậy được. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không để Cửu U chiếm cứ Hoa Hạ 3 cái thành trì. Đương nhiên, để bọn hắn gặp sơn sửa đường, gặp thủy bắc cầu, mai phục, bao vây chặn đánh và sự việc, vẫn là có thể đảm nhiệm. Bởi vậy, Phùng Tử Anh cũng không có bày lên tiêu ngạo tới. Đón gió tẩy trần sau đó, Phùng Tử Anh hỏi 2 người muốn tới địa đồ. Tại nghiêm túc nghiên cứu một phen địa hình sau đó, lại hỏi công chiến Hoa Hạ 3 thành nơi Cửu U đại quân tình huống. Cuối cùng Phùng Tử Anh phát hiện, những thứ này Cửu U quân 10 phần ngạo mạn. Bọn hắn cũng không có ở trong thành mở rộng giết chóc, dường như bọn hắn vậy cũng không hề hoàn toàn cùng Hoa Hạ trở mặt tâm tư. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Hoa Hạ cường đại, là bọn hắn không thể ngăn cản. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ là chuẩn bị nho nhỏ trêu chọc một chút Hoa Hạ, thể hiện ra lực lượng của mình đến, chuyển biến tốt tức thu thôi. Bọn hắn nghĩ, liền để cho Hoa Hạ thừa nhận bọn hắn quốc gia thôi. Chỉ tiếc, bọn hắn nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù là bọn họ không hề làm gì, Giả Tông đều là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Huống chi bọn hắn còn chủ động trêu chọc Hoa Hạ. Lại nói Phùng Tử Anh khi hiểu được tình huống sau đó, cũng không có sốt ruột tiến công. Thứ nhất hắn còn cần phái ra xích hậu đi, hoàn toàn tìm hiểu tình huống, biết người biết ta tình huống dưới, mới có thể phát động chiến tranh. Thứ hai hắn 5 vạn dòng chính quân đội, lặn lội đường xa, cũng nên để bọn hắn nghỉ ngơi đến mới tốt. Lại nói Cửu U bên ấy, khi bọn hắn biết được Hoa Hạ phương diện lại phái tới 5 vạn đại quân sau đó, đầu tiên là bị giật mình. Sau đó lại thấy bọn hắn đi vào sau đó, chậm chạp không có động tĩnh, chính là yên lòng. Lúc này bọn hắn cho rằng, Hoa Hạ phương diện nhất định là nhìn thấy bọn hắn vũ dũng, e sợ bọn hắn. Bởi vậy cũng không dám chủ động công đánh bọn hắn, bởi vậy đi đến cuối cùng, sợ không phải là muốn tiến hành và nói chuyện. Có đôi khi tiểu quốc tư duy chính là như vậy. Duy có đem bọn hắn đánh sợ đánh đau, bọn hắn mới biết thật sự e ngại. 3 ngày sau, Phùng Tử Anh phái ra xích hậu, cũng mang đến tường tận tình báo. Sau đó là ngày đêm trong, Phùng Tử Anh quả quyết xuất binh. Hắn phái binh lính của mình theo 3 tòa thành trì phòng thủ chỗ bắt được, âm thầm trọng thành. Lại phái ngoài ra 2 nhánh đại quân đi ở bên ngoài vây quanh mai phục, làm hết sức không thả bọn họ một người ra ngoài. Tất nhiên dám can đảm xâm lấn Hoa Hạ, vậy cũng đừng nghĩ trốn. Mà Phùng Tử Anh quân đội 10 phần dũng mãnh thiện chiến, lại thêm Cửu U bên ấy 10 phần ngạo mạn, bọn hắn thậm chí không ngờ rằng Hoa Hạ lại dám can đảm thừa dịp bóng đêm tập doanh. Bởi vậy, ba tòa thành trì rất nhanh liền bị phá hư rơi. Phá thành sau đó, trong thành Cửu U binh sĩ, tại dũng mãnh thiện chiến Hoa Hạ quân tiến công phía dưới, liên tục bại lui. Cuối cùng không thể không chật vật bỏ thành mà chạy. Vậy mà lúc này, bên ngoài lại vẫn đang có hai đường đại quân đang chờ bọn hắn. Này hai chi biên quân, mặc dù chính diện sức chiến đấu không mạnh, gặp mạnh thì yếu, nhưng mà bọn hắn cũng có một cái khác thuộc tính, đó chính là gặp yếu thì mạnh. Bọn hắn có thể rất ưa thích đánh thuận gió cầm, treo lên thuận gió trở đến, quả thực vô địch. Rất nhanh ba tòa thành trì Cửu U quân liền bị bọn hắn giết ném mũ quan giáp, quân lính tan rã. Cuối cùng, còn lại người dường như toàn bộ bị bọn hắn bắt làm tù binh, chỉ còn lại vài trăm người thừa dịp bóng đêm chật vật đào thoát. Phùng Tử Anh đi vào sau đó trận chiến đầu tiên, liền đem Cửu U chiếm lĩnh ba tòa thành trì, toàn bộ cầm xuống dưới. Đồng thời còn giết chết Cửu U 12,000 đại quân, bắt làm tù binh hơn 7,000 người. Chiến tích này, thế nhưng hết sức kinh người. Phùng Tử Anh một bên hướng triều đình phát tin mừng, một bên tiếp tục tổ chức binh lực, hướng Cửu U tiếp tục phát động công kích, lại nói Cửu U phương diện, tất nhiên gan phát động chiến tranh, mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ chiến tranh, bọn hắn trước đó tất nhiên là có chuẩn bị. Bọn hắn tại biên cảnh nơi, trần liệt 5 vạn đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vì chính là để phòng Trung Nguyên phản công đến.